Chương 1237, quỳ xuống gọi ra ra a. Chương 1237, quỳ xuống gọi ra ra a. Phốc phốc một tiếng, lóe ra hắc sắc quang mang gậy gỗ, như một thanh lợi kiếm, trực tiếp chui vào huyết lang mắt trái. Máu tươi bao tác, trong mắt trái huyết sắc hỏa diễm, tại chỗ tán loạn. Huyết lang gào thét, dãy rủa. Nhưng mà, mặc kệ nó dùng lực như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát trói buộc nó xích sắt. Tư Mã Anh lại hướng nó mắt phải đánh tới. Cùng thời khắc đó, Công Tôn Trị cũng tương tự mở ra một cái lồng giam, từng đầu dây sắt tại hư không cực tốc xuyên thẳng qua, gắt gao trói buộc huyết viên tứ chi cùng thân thể. Thổ nguyên tố linh lực đầy chẳng lẽ là Huyền Võ Bí Điện thức thứ ba? Tiểu ma đầu trong mắt tinh quang lấp lóe. Cho nên cái này Công Tôn Trị là Huyền Võ người của thần điện, chỉ là yêu thú, cũng vọng tưởng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, quả thực không biết tự lượng sức mình. Công Tôn Trị giết tiến Huyền Võ lồng giam huyết sắc chiến phủ bộ tới. Ba đầu huyết viên một con mắt trong nháy mắt bạo liệt, huyết sắc hỏa diễm cũng theo đó chôn vùi. Mạnh a! Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy hướng tới. Lúc nào thời điểm hắn mới có thể đến đạt Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh cảnh giới này? Chờ đến cái này cảnh giới, cho dù là tứ đại thần điện ẩn thế lao cổ đồng tế xuất, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân hắn hát chinh phục. Lúc này, kia huyết lang mắt phải bị Tư Mã Anh trong tay gậy gỗ xuyên qua, theo mắt phải huyết sắc hỏa diễm chôn bụi, kinh khủng huyết lang lập tức liền không có động tĩnh, không núp ních trở tại Chu Tước lồng giam. Tư Mã Anh vung tay lên, xích sắt cấp tốc tán loạn. Chờ Chu Tước lồng giam tiêu tán sau, huyết lang kia ngàn trượng thân thể liền nương theo lấy xoát một tiếng, rơi vào phía dưới hải vực, chìm vào biển sâu. Tiếp lấy, Tư Mã Anh không có bất kỳ cái gì ngừng, quay người giết tiến Huyền Võ lồng giam cùng Công Tôn Trị nhất lên, liên thủ giải quyết huyết viên. Mấy tức mà thôi, ba đầu huyết viên sáu con mắt bên trong huyết sắc hỏa diễm, toàn bộ chôn vùi, sau đó cũng rơi vào hạ phương đại hải, bị nước biển nuốt hết. Theo sát, hai người liền liên thủ thẳng hướng huyết mãng. Cựu đầu quỷ sư rất tức thời, lập tức mang theo tiểu ma đầu thối lui, đem chiến trường tặng cho hai người. Thủ đoạn giống nhau hiệu suất. Huyết mãng cũng tang thân tại biển cả, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ma đầu xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, bá phụ, lão nãi nãi, chúng ta thương lượng một chút thôi. Hai người trợn trắng mắt, quan bế phụ trợ thần thông, tiếp tục hướng trước mặt ánh sáng lao đi. Lao đầu, lao thái, đừng quá phết lối. Tin hay không tiểu gia hiện tại liền hạ lệnh, để các ngươi giao ra. Tiểu ma đầu thở phì phò nhường cựu đầu quỷ sư đuổi theo. Hai người không để ý đến, cũng không quay đầu lại lướt đi hắc vụ khu vực, trong mắt cảnh tượng lập tức đại biến. Phía trước vẫn như cũng là một phiến ông dương đại hải, nhưng khác biệt chính là trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, mặt biển rất thanh tịnh, dương quang thật ấm áp. Thanh phong Phật đến, lộ ra một cỗ mát mẻ chi khí. Bình tĩnh mặt biển cũng tại thanh phong hạ, hiện ra từng tầng kim sắc gợn sóng. Ngay tại trong biển rộng, thình lình đứng sừng sững lấy một hòn đảo rất lớn. Ở trên đảo sông núi chập trùng, có cây xanh ngắt, từng đầu sơn lĩnh răng khắp nơi, hình thành một cái to lớn hẻm núi. Cái kia chính là Ác Ma Đại Hạp Cốc. Tiểu ma đầu bọn người trinh lăng nhìn xem hòn đảo. Liên núi này thanh thủy tú hoàn cảnh, cái này điên tĩnh tưởng hòa bầu không khí, cùng ác ma hai chữ, căn bản không đắp bên cạnh tốt ta. Nơi này chính là một mảnh ngăn cách thế ngoại đảo nguyên, thậm chí xưng là thiên đường cũng không đủ. Các ngươi nhìn bên kia, thật nhiều linh ngư. Từng đầu ngũ thải ban lan linh ngư, cao cao nhảy ra mặt biển, tại hư không lôi kéo ra một mảnh chói lọi cầu vồng, lại biến mất ở trong biển. Đây đều là linh ngư bên trong cực phẩm, thậm chí rất nhiều chủng loại, liền lão phu đều chưa thấy qua. Công Tôn Trị quét mắt hải vực, ánh mắt tập trung vào một đám tử sắc linh ngư. Bọn chúng giống như nguyên một đám tiên chân khả ái tiểu tinh linh, tại cách đó không xa trong biển vui đùa ầm ĩ chơi đùa, như con mắt như đá quý, tràn ngập linh động chi khí. Nếu là chó tỷ phu tại cái này, khẳng định sẽ cao hứng bên trên nhảy xuống bọn. Lý Hữu Đức cười hắc hắc nói, "Vi vi vi, các ngươi có phải hay không tròn váng? Thật vất vả mới tiến vào Ác Ma Đại Hạp Cốc, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào linh ngư nhìn cái gì?" Tranh thủ thời gian nhìn kia hòn đảo trung tâm, Vương Tiểu Thiên rất im lặng. Đám người nghe nói, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hòn đảo trung tâm có một cái cổ lão quảng trường. Quảng trường thượng, thình lình đứng sừng sững lấy bốn tôn cao lớn tượng đá, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ. Bọn chúng phân biệt đứng hàng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tuy là tảng đá chế tạo thành, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kinh người thần uy, thậm chí nhường một đám người có một loại mong muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Nơi đó khẳng định chính là thần tàng nơi ở. Giờ này phút này, không ai có thể dằn xuống trong lòng phân chấn, nhao nhao hướng hòn đảo bay đi. Nhưng vào lúc này, phía trước hải vực cuồn cuộn lên từng mảnh sóng lớn. Đối mặt bất thình lình dị thường, tiểu ma đầu bọn người vội vàng dừng lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển. Mặc dù nơi này tất cả nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy, cùng ác ma hoàn toàn không dính dáng, nhưng dù sao gọi Ác Ma Đại Hạp Cốc, vậy khẳng định không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Huống hồ có câu chuyện cũ kể thật tốt, càng là mỹ lệ bề ngoài hạng, có khả năng ẩn giấu đi càng đáng sợ nguy cơ, cho nên không thể khinh thường. Sóng biển càng tuôn ra càng cao, tựa như một cây thông thiên của nước. Có người, tiểu ma đầu con người co rụt lại. Ở đằng kia cuồn cuộn sóng biển bên trong, một vị lao nhân áo bào trắng dần dần bay lên không, cuối cùng xếp bằng ở kia sóng biển chi đỉnh. Hắn khuôn mặt khô gầy, râu tóc bạc trắng, mặc dù xếp bằng ở sóng nước chi đỉnh, nhưng toàn thân không dính nửa điểm nước biển, có một loại tiên phong đạo cốt chi khí. Mà lúc này, lao nhân từ từ nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh an tưởng, như rơi vào trạng thái ngủ say. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại tại cái này? Khi thấy rõ lao nhân áo bào trắng tướng mạo, bất luận là Công Tôn Trị, vẫn là Tư Mã Anh, nhao nhao là đột nhiên biến sắc. Hắn là ai? Tiểu ma đầu bọn người hồ nghi. Tiến Tiên Tông. Hơn nữa hắn vẫn là các ngươi Thanh Long Thần Điện một vị lão tổ. Công Tôn Trị trầm giọng nói, "Lão tổ." Một đám người hai mặt nhìn nhau. Công Tôn Trị hỏi, "Các ngươi nhưng biết Tiễn Giang Nam?" "Đương nhiên biết, hắn nhưng là tiểu gia thân đại ca." Tiểu Ma đầu gật đầu, "Thân đại ca." Công Tôn Trị nhất sững sờ, khóe miệng mạnh mẽ một xúc, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống gọi ra ra a." Tiểu Ma đầu sắc mặt tối sầm, "Công Tôn lão nhi, ngươi nếu lại dám lớn như thế bất kính, tin hay không tiểu gia giết chết ngươi." "Chính ngươi nói a, ngươi là Yến Giang Nam đệ đệ." Công Tôn Trị méo miệng, "Nếu là đệ đệ của hắn, kia bị lao nhân trước mắt này, ngươi nên cứ gọi ra ra." Tiểu Ma đầu gãi đầu, đánh giá lao nhân áo bào trắng, giật mình nói, "Ngươi ý là, hắn là rượu được từ đại ca ra ra?" "Đối." Công Tôn Trị gật đầu, "Yến Thiên Tông chính là Yến Giang Nam ông nội." Tiểu Ma đầu lập tức không khỏi nổi lòng tôn kính. Cũng bạn bạn không nghĩ tới, lại sẽ ở Ác Ma Đại Học Cốc gặp phải rượu được từ đại ca ông nội. Yến Thiên Tông năm đó thực lực đã tới trình độ đăng phong tạo cực, ngay cả chúng ta nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Cơ hồ có thể nói, hắn coi là đương đại mạnh nhất người. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở sóng biển chi đỉnh lão nhân, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh trên mặt đều bò lên một tia kính sợ. Vậy hắn vì sao lại tại Ác Ma Đại Học Cốc? Tiểu Ma đầu không hiểu, lão phu cũng không biết. Bởi vì tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã mất tích, các loại truyền ngôn đều có. Có người nói hắn đại nạn đã tới, đã tiến vào bản thân phong ấn trạng thái. Cũng có người nói, hắn đã vẫn lạc. Còn có người nói, hắn ẩn thế sơn dã, đang bế quan đột phá cảnh giới càng cao hơn. Tóm lại là chúng thuyết phân vân. Cho nên bây giờ thấy hắn tại Ác Ma Đại Học Cốc, nói thật, lão phu cũng thật bất ngờ. Công Tôn Trị nhíu mày, trong ánh mắt vẻ ngờ vực, có thể thấy rõ ràng. Chương 1238, đáng sợ Yến Thiên Tông. Chương 1238, đáng sợ Yến Thiên Tông. Tiểu Ma đầu liếc nhìn Công Tôn Trị, đánh giá Yến Thiên Tông, suy đoán nói, hắn khả năng cũng cùng ngươi năm đó như thế, chạy tới Ác Ma Đại Hạp Cốc tìm tòi hư thực, kết quả bị một mực vây ở cái này. Vây ở cái này? Công Tôn Trị nhíu nhíu mày, ngươi sẽ không cho là hắn còn sống a? Tiểu Ma đầu hơi sững sờ, hỏi lại, ngươi sẽ không phải muốn nói, hắn hiện tại là người chết a? Công Tôn Trị cũng không có trả lời, quan sát Yến Thiên Tông một lát, lại hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống tiến vào Ác Ma Đại Hạp Cốc? Hơn nữa nếu như hắn thật còn sống, vậy tại sao hiện tại không mở mắt ra? Đúng thế, Yến Thiên Tông vì cái gì không mở mắt ra, nói một câu, mà lại nói lời nói thật, Yến Thiên Tông còn sống tiến vào Ác Ma Đại Hạp Cốc khả năng cơ hội là số 0, trừ phi hắn mở ra thiên mạch. Cho nên, hiện tại Yến Thiên Tông có khả năng thật cùng trước đó gặp phải những cái kia yêu thú như thế, là người chết. Lý Hữu Đức đẩy hạ Tiểu Ma Đầu, "Phàm ca, ngươi xích lại gần nhìn xem, ngươi tại sao không đi?" Tiểu Ma Đầu trừng đi, "Bàn gia sợ." Lý Hữu Đức rụt cổ lại, "Chẳng lẽ tiểu gia không sợ? Nếu như Yến Thiên Tông thật cùng những cái kia yêu thú như thế, kia tùy tiện tới gần, khẳng định là một con đường chết." Lý Hữu Đức cười ngượng ngùng, "Phàm ca, ngươi mạnh như vậy, vẫn là nổi danh không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể sợ hãi như thế một cái tiểu lão đầu?" Tiểu Ma Đầu cười hắc hắc, "Thật không tiện, tiểu gia không mạnh, tiểu gia chính là cái phế vật." Lý Hữu Đức cười khổ, "Chính mình chửi mình là phế vật. Đây đúng là Phàm ca phong cách." Theo sát, hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh. "Xem chúng ta làm gì? Chúng ta bây giờ cũng rất hoảng." Hai người im lặng. "Có chút chí khí được hay không? Các ngươi đều là siêu việt quý nhất cảnh cường giả, tại sao phải sợ hắn làm gì?" Tiểu Ma Vương nói xong, Lý Hữu Đức liền lập tức gật đầu phụ họa, "Đúng đúng đúng, tự tin điểm. Chúng ta bây giờ xác thực đã siêu việt quý nhất cảnh. Nhưng là, năm đó chúng ta còn tại quý nhất cảnh thời điểm, hắn cũng đã là siêu việt quý nhất cảnh kinh khủng tồn tại. Hơn nữa lúc trước lão phu liền đã nói đến rất rõ ràng, hắn là năm đó thời đại kia mạnh nhất người." Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh lau chán, "Thật vất vả mới tiến vào Ác Ma Đại Hạp Cốc, kết quả tao ngộ Yến Thiên Tông cả đường. Trọng yếu nhất là, cái này Yến Thiên Tông xuất hiện, thực sự quá mức quỷ dị. Hoàn toàn không biết rõ từ đâu ra tay. Tiểu gia mặc kệ, nơi này liền tu vi của các ngươi mạnh nhất, khẳng định được các ngươi bên trên. Nhanh lên, không phải tiểu gia muốn hạ lệnh." Tiểu Ma Đầu thúc giục. Công Tôn Trị vẻ mặt cứng đờ, cười lấy lòng, "Ngươi là đại thiện nhân, chắc chắn sẽ không như thế bất cận nhân tình, ép buộc chúng ta làm chuyện không muốn làm à?" Nói như vậy, hình như cũng đúng. Tiểu Ma Đầu một bên suy nghĩ, một bên gật đầu, "Ép buộc các ngươi, xác thực không phải đại thiện nhân diễn xuất, đúng không?" Công Tôn Trị cười thầm, "Tiểu tử này, rất tốt lừa dối." Có thể sau một khắc, Tiểu Ma Đầu lời nói xoay chuyển, "Nhưng coi như hôm nay không ép buộc các ngươi, tại nội tâm của các ngươi chỗ sâu, tiểu gia cũng không phải một người tốt." Lý Hữu Đức cười ha ha một tiếng, "Phàm ca, ngươi vẫn rất có tự biết rõ đi." "Không không không, ngươi là..." Công Tôn Trị vội vàng quát tay, "Lão phu dùng Tư Mã Anh danh nghĩa phát thệ, tại lão phu trong nội tâm, ngươi chính là một vị tâm địa thiện lương người tốt." Tư Mã Anh choáng váng, "Công Tôn lão đầu, ngươi vừa mới nói dùng của ai danh nghĩa phát thệ? Lão thân không có nghe quá rõ ràng, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa." Công Tôn Trị gật cười, "Đây không phải cùng Tô Ma Vương học đi, ngươi tìm hắn đi." Lập tức đều nhanh xuống ngồi người, cả ngày còn giống như tiểu hài tử ngây thơ, mất mặt hay không? Đối mặt Tư Mã Anh kinh bị, Công Tôn Trị còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười làm lành. Tiểu Ma Đầu thanh xuống tiếng nói, "Quắc, lão đầu, tiểu gia hiện tại liền mệnh lệnh ngươi, lập tức đi tới nhìn xem." Công Tôn Trị vẻ mặt cứng đờ, chỉ có thể kiên trì hướng Yến Thiên Tông đi đến. 100 bước, 90 bước, 80 bước, 50 bước. Yến Thiên Tông chậm chạp không có phản ứng, càng không mở ra qua con mắt. Hắn giống như một cái không có chút nào ý thức người. 40 bước, 30 bước, 20 bước, vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ lại sự xuất hiện của hắn chỉ là một cái trùng hợp? Công Tôn Trị lông mày gấp vặn, tâm tình khẩn trương, cũng chậm chậm buông lòng không ít. Nhưng lại tại hắn bước vào 10 bước bên trong thời điểm, không lúc nhích đến Thiên Tông, thể nội hiện ra một cỗ kinh khủng một nguyên tố linh lực. Chín đầu thanh long, sát na hoành không xuất thế, tản ra kinh khủng thánh uy. Thanh Long Bí Điện tức thứ nhất, Thanh Long Chân Thân. Công Tôn Trị biến sắc, vội vàng lui lại. Thần kỳ một màn xuất hiện, làm Công Tôn Trị thối lui đến 10 bước bên ngoài, kia chín đạo Thanh Long Chân Thân liền cùng Yến Thiên Tông như thế, lơ lửng ở trên không không lúc nhích. Công Tôn Trị cau mày, cúi đầu nhìn xem trước người hư không, tham dò tính phóng ra một bước. Chín đạo Thanh Long Chân Thân ầm vang mà động. Công Tôn Trị lại vội vàng đem chân thu hồi lại. Chín đạo Thanh Long Chân Thân lại lập tức dừng lại. Công Tôn Trị thử đi thử lại nghiệm mấy lần, rốt cục đạt được một cái kết luận. Tiến vào 10 bước bên trong, hắn liền sẽ độc thủ, 10 bước bên ngoài sẽ không để ý tới chúng ta. Theo lão phu phỏng đoán, hắn hẳn là đang ngăn trở chúng ta đi đại học gốc. Tiểu ma đầu đi đến Công Tôn Trị bên cạnh, khoảng cách gần quan sát tiến Thiên Tông, vẻ mặt không khỏi giật mình. Niệm nó, tim có đập, thậm chí còn có yếu ớt tiếng hít thở. Sát thực tim có đập. Công Tôn Trị gật đầu, chần chờ nói, cảm giác hắn còn sống. Còn sống tốt. Tiểu ma đầu bình phục lại nội tâm giật mình, cách không đối Yến Thiên Tông với tay, tiến ra ra, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không có động tĩnh. Ta gọi Tô Phàm, là ngươi Tôn Nhi Yến Giang Nam đệ đệ. Vẫn là không có động tĩnh. Thật, không có lừa ngươi, đây chính là hắn tự tay đưa cho ta hồ lô rượu. Tiểu ma đầu xuất ra hồ lô rượu cơ. Phàm ca, bàn gian nếu là nhớ không lầm, rượu này hồ lô tựa như là ngươi mặt dày mày dạn đoạt tới a. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu ma đầu không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, không phá sẽ chết. Tiếp tục xem Yến Thiên Tông, Yến gia gia, đã ngươi còn sống, nhiều ít cho điểm phản ứng thôi. Nhưng mà, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Tình huống gì đây là? Tiểu ma đầu cau mày, quét về phía hai bên hư không. Được thôi, không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát. Cùng lắm thì tiểu gia tránh đi ngươi. Thế là, tiểu ma đầu hướng bên trái hư không bay đi, chuẩn bị theo những vị trí khác tiến vào đại học gốc. Nhưng mà, coi như hắn cải biến phương vị, làm bước vào 10 bước bên trong, kia chín đạo thanh long chân thân gào thét trời cao, trực tiếp hướng hắn giết đi. Tiểu ma đầu đội vàng lui về đến, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nói cách khác, mặc kệ là vị trí nào, cái nào phương vị, 10 bước bên trong đều là tuyệt đối không thể đặt chân cấm khu. Tiểu ma đầu hít thở sâu một hơi, trở lại lãnh nguyện bọn người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên đảo đại học gốc, không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Công Tôn lão đầu, Tư Mã lão thái, Quỷ ca, lên đi. Hai người một sư nhìn nhau. Hiện tại xác thực đã không có lựa chọn khác, trừ phi từ bỏ tứ đại thần thú lưu lại thần tàng, dẹp đường hồi phủ. Nhưng từ bỏ, có thể sao? An vào một cái chữa thương đan, hai người một sư liền khôi phục riêng phần mình thanh khí. Gậy gỗ, chiến phủ, cổ tháp quang mang phun trào, kinh khủng thánh uy giống như thủy triều tại vùng hư không này đợi ra. Tiến Thiên Tông, đắc tội. Công Tôn Trị mở miệng. Tam đại thánh khí ầm vang mà động, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, như bẻ cành khô đánh tan chín đạo thanh long chân thân, hướng Yến Thiên Tông đánh tới. Nhưng Yến Thiên Tông như cũng không núp đích, dường như không có chút nào phát giác, thậm chí coi như tam đại thánh khí giết tới trước mặt hắn, cũng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn đang chờ chết? Tiểu ma đầu nhíu mày. Nhưng mà, sự thật lại vừa vặn tương phản. Yến Thiên Tông không phải không động thủ, là căn bản không sợ tam đại thánh khí. Màu đen cổ tháp đánh vào trên đầu của hắn, huyết sát chiến phủ bổ vào trên vai hắn. Gậy gỗ thì đánh vào ngực của hắn. Có thể đối mặt cái này tam đại thánh khí oanh sát, bất luận là trên đầu của hắn, vẫn là trên vai, lại hoặc là tim, lại chưa từng xuất hiện nửa điểm vết thương. Bộ kia thân thể giống như thần thiết chú tạo, không thể phá bỡ. Chương 1239, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chương 1239, cứ như vậy vui sướng quyết định không thể nào. Tiểu ma đầu bọn người trợn mắt hốt mồm. Huyết lang, huyết viên, huyết mang tam đại cự thú theo bọn hắn nghĩ đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới cái này đến Thiên Tông càng kỳ quái hơn. Màu đen cổ tháp không nói trước a, cùng thánh long thương như thế chỉ là hạ phẩm thánh khí. Nhưng vậy vô cùng huyết sắc chiến phủ đều so màu đen cổ tháp mạnh, thế mà không cách nào làm bị thương Yến Thiên Tông. Sao thế? Thật sự là kim cương bất hoại chi thân. Trở về qua thần, hai người một sư nhìn nhau, triệu hồi tam đại thánh khí. Chu Tước lồng giam, Huyền Võ lồng giam. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh đồng thời vung tay lên, hỏa nguyên làm linh lực cùng thổ nguyên tố linh lực giống như thủy triều quần quần mà đi. Một tiếng ầm vang, hai cái lồng giam rơi xuống, trong nháy mắt đem Yến Thiên Tông bao phủ. Theo sát, từng đầu xích sắt lướt đi, đem nó tứ chi trói buộc. Đối với cái này, Yến Thiên Tông vẫn là không có phản ứng. Thật sự cùng một tôn bức tượng đá. Thức thứ năm, Chu Tước thần kiếm. Thức thứ năm, Huyền Võ thần kiếm. Hai người toàn thân khí thế như hồng, sau lưng hư không nhao nhao hiện hóa ra một thanh cự kiếm. Chu Tước kiếm toàn thân đỏ chót, như nham tương đúc kim loại mà thành. Huyền Võ kiếm, như nham thạch rèn đúc. Một đầu Huyền Võ chi hồn, một cái Chu Tước chi hồn, vây quanh hai đại thần kiếm bay múa, xoay quanh, tản ra thánh uy, kinh khủng ngập trời. Không hổ là hai đại thần điện ẩn thế lão cổ đồng. Tiểu ma đầu kích động. Đợi lát nữa nhất định phải làm cho hai người giao ra Chu Tước bí điện cùng Huyền Võ bí điện. Phàm ca, ta xem bọn hắn không phải chỉ nắm giữ lấy thức thứ 5, còn nắm giữ lấy thức thứ 6, thức thứ 7, thức thứ 8, thậm chí thức thứ 9. Lý Hữu Đức cười gian. Dù sao cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, tu luyện bí điện chính thức cũng bình thường. Yên tâm. Đều là chúng ta. Tiểu ma đầu cười ha ha. Lý Hữu Đức khẳng định so tiểu ma đầu, càng hy vọng đạt được Chu Tước, Huyền Võ, Bạch Hổ tam đại bí điện. Bởi vì hắn không có một nguyên tố linh thể, không cách nào tu luyện Thanh Long Bí Điển. Cũng không phải không cách nào tu luyện, chỉ là không có nguyên tố linh thể, hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực sát thương. Nhưng mặt khác Tam Đại Bí Điển không giống, một cái là Hỏa Nguyên làm linh thể, một cái là Thổ Nguyên tố linh thể, còn có một cái là Kim Nguyên tố linh thể. Những này, hắn đều có. Cho nên so sánh dưới, Tam Đại Bí Điển đối với hắn sức hấp dẫn so Thanh Long Bí Điển càng lớn. Giết. Lúc này, Công Tôn Trị hai người gầm nhẹ, hai đại thần kiếm mang theo kinh thiên phong mang, giết tiến lồng giam, hướng Yến Thiên Tông chém tới. Một máy mắt, kinh khủng kiếm khí liền tại lồng giam bên trong bộc phát, thần quang bao phủ trời cao, hủy diệt tính chấn động, hóa thành từng đạo diệt thế giống như phong bạo, điên cuồng gào thét. Tiểu ma đầu nói nhỏ, lần này luôn có thể giải quyết hắn đi. Nhưng mà, chờ thần quang tiêu tán, phong bạo lắng lại, nhìn thấy lồng giam bên trong cảnh tượng lúc, một đám người tại chỗ mắt trợn tròn. Yến Thiên Tông như cũ ngồi ở kia, như cũ từ từ nhắm hai mắt, trên thân vẫn như cũ là lông tóc không thương. Dường như hai đại thánh quyết liền cho hắn gãi ngơ ngỡ từ cách đều không có. Một màn này thật đúng là vượt qua lẽ thường. Giờ này phút này, liền kiếm vô tình cũng không khỏi vì đó động dung. Bất luận là quân đoàn yêu thú, vẫn là tam đại cự thú, lại hoặc là Yến Thiên Tông, thực lực đều mạnh đến mức quá bất hợp lý. Thậm chí có thể dùng vị dị hai chữ để hình dung. Đến cùng là nguyên nhân gì? Khương Trần nói nhỏ. Soạn. Phật quang vạn trượng, quét sạch bát phương. Cái kia màu đen đôi mắt, trong nháy mắt biến thành xích kim sắc, rung động một cỗ kinh người Phật tính chi khí. Phật nhãn. Khương Trần quét mắt trên đảo đại hạp cốc, vẻ mặt lập tức không khỏi cứng đờ. Nhìn thấy cái gì? Tiểu ma đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Khương Trần mở miệng, một trái tim. Tiểu ma đầu bọn người nhìn nhau, nhao nhao hướng đại hạp cốc nhìn lại. Không sai, kia dưới quảng trường vương phong ấn một trái tim. Thật là đáng sợ ma tính. Hơn nữa cái này ma tính nói đến đây. Khương Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm vô tình, Phật nhãn giống như một vòng hừng hực kim sắc mặt trời. Lý Hữu Đức hồng nghi, con lựa chọn, ngươi nhìn tiểu tiện tiện làm gì? Khương Trần bất khả tư nghị nói, kia trái tim ma tính, cùng kiếm vô tình thể nội ma tính, đồng căn đồng nguyên. Đồng căn đồng nguyên. Tiểu ma đầu bọn người giật mình. Cái này há không nói đúng là, trái tim cùng kiếm vô tình ma tính đến từ cùng một chỗ. Kiếm vô tình ma tính đến từ cái nào? Chính là bắt nguồn từ hắn mi tâm ác ma chi nhãn. Mà ác ma chi nhãn lại đến từ tại vẫn lạc đại hạp cốc ác ma kia lão giả. Như thế nói đến, dưới quảng trường phong ấn trái tim, há không cùng ác ma lão giả có quan hệ? Lý Hữu Đức dường như nghĩ đến cái gì, giật mình nói, tiểu tiện tiện, ngươi trăm phương ngàn kế tìm kiếm thần tàng, không phải là vì kia trái tim à? Kiếm vô tình trầm mặc không nói. Khương Trần lại lần nữa nhìn về phía quảng trường, Phật nhãn Phật quang càng phát ra sáng chói. Nhưng ngay tại sau một khắc, hai con mắt truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, huyết dịch theo khỏe mắt chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên, Phật nhãn đã vượt qua cực hạn. Khương Trần không để ý đau nhức ánh mắt, quay đầu nhìn kiếm vô tình, mặc kệ ngươi làm cái gì, tiểu tăng đều duy trì, nhưng duy trì có quả tim này không thể động. Kiếm vô tình vẫn là không rên một tiếng. Cái này khiến Khương Trần rất bất đắc dĩ. Đừng nghe cái này con lựa chọc nói mỏ. Chỉ cần ngươi có nắm chắc, chỉ cần ngươi cảm thấy đối với mình có chỗ tốt, cứ yên tâm to gan đi làm, tiểu gia đều duy trì ngươi. Tiểu ma đầu vỗ kiếm vô tình bả vai nhe răng cười nói. Kiếm vô tình trên mặt gạt ra một vẻ cứng ngắc nụ cười. Khương Trần thì rất là bất đắc dĩ. Ma đầu kia, điển hình chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lý Hữu Đức hỏi, con lựa chọc, nhìn ra Yến Thiên Tông vấn đề không có. Không có. Khương Trần lắc đầu. Đồng thời, nhìn xem lồng giam bên trong Yến Thiên Tông, bất luận là Công Tôn Trị hai người, vẫn là Cựu Đầu Quỷ Sư, nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cựu Đầu Quỷ Sư con ngươi đảo một vòng, nhìn hai người cười hắc hắc nói, nếu không hai ngươi lưu tại cái này nhốt Yến Thiên Tông, bản vương mang lão đại bọn họ đi đại học gốc. Công Tôn Trị hai người sững sờ. Không chờ bọn hắn mở miệng, Cựu Đầu Quỷ Sư lại tự mình nói câu, "Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định." Nói xong cũng bước xuống hai người, quay người chạy. Hai người choáng váng. Hai người bọn họ có phát biểu ý kiến? Không có chứ. Còn không có phát biểu ý kiến, cứ như vậy vui sướng quyết định. Người đúng là vui sướng, nhưng chúng ta đâu? Yến Thiên Tông còn không có ra tay liền đã để bọn hắn thúc thủ vô sách, nếu như chờ hạ ra tay, vậy xin hỏi ai gánh vác được? Gánh không được liền lấy mệnh kiêng. Bản vương coi trọng các ngươi, dám chắc được. Cựu Đầu Quỷ Sư cũng không quay đầu lại vọt tới tiểu ma đầu trước người, "Lão đại, mau cùng bản vương đi." "Được rồi." Tiểu ma đầu gật đầu. Một đám người lập tức đi theo Cựu Đầu Quỷ Sư sau lưng, lách qua Yến Thiên Tông, hướng hòn đảo lao đi. "Cựu Đầu Quỷ Sư, đại gia ngươi, cho lão phu chờ coi, lão phu không tha cho ngươi." Công Tôn Trị mắng to. Tư Mã Anh cũng là sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Thế mà nhường nàng cùng Công Tôn Trị lấy mạng kiêng, quả thực quá mức. Cũng liền tại tiểu ma đầu một đoàn người bước vào 10 bước cấm khu Yến Thiên Tông bá một chút mở mắt ra. "Đúng vậy." Yến Thiên Tông mở mắt, kia là một đôi tròng mắt màu vàng nóng, tựa như lúc bằng bằng dòng, bốc lên lấy từng mảnh kim sắc hỏa diễm. Hắn không nhìn thẳng đứng tại lồng giam bên ngoài Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh, quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu một đoàn người. "Lão thái, nếu không chúng ta liền đứng tại cái này đừng động, nhường Yến Thiên Tông đi giết bọn hắn." Công Tôn Trị cười nhẹ. "Ý kiến hay." Tư Mã Anh gật đầu. Ngược lại lúc trước để bọn hắn chết khiêng chính là Cựu Đầu Quỷ Sư, không phải Tô Ma Vương, coi như hiện tại không xuất thủ, cũng không tính vi phạm mệnh lệnh. "Vậy chúng ta liền khoanh tay xem kịch." "Đi." Kết quả là hai người thật đúng là hai tay ôm vai, vẻ mặt nghiền ngẫm. "Vâng." Sau một khắc, một cỗ ngập trời khí thế theo Yến Thiên Tông thể nội gào thét mà ra, kia xích sắt chói hắn rầm rầm rung động, kéo căng thẳng tắp. Chu Tước lồng giam cùng Huyền Võ lồng giam hẳn là cũng có thể vây khốn hắn một hồi. Công Tôn lão đầu cùng Tư Mã lão thái hiện tại có thể nói là nhàn tình nhã trí, còn tại kia cười cười nói nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng, một sợi dây xích đứt gãy, hai người vẻ mặt cứng đờ. Cái này, ít nhiều có chút đánh bọn hắn mặt a. Chương 1240, Tử Dương Hồ Lô, 1, chương 1240, Tử Dương Hồ Lô, 1, răng rắc. Đầu thứ 2 xích sắt đứt gãy. Sau đó, điều thứ 3, đầu thứ 4. Trong nháy mắt, Tiễn Tiên Tông trên người xích sắt toàn bộ đứt gãy. Không có việc gì. Công Tôn Trị mở miệng, lồng giam còn tại, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Nhưng mà đánh mặt vẫn là tới nhanh như vậy. Lời nói vừa mới nói xong, Tiễn Tiên Tông đứng dậy, một trưởng bộ hướng lồng giam. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang, hai cái lồng giam ầm vang nát bấy, liền cùng gỗ mục giống như không chịu nổi một kích. Không sai, chính là một trưởng. Như bẻ cánh cô, chẳng có khác gì. Công Tôn Trị tức giận đồng thời, nội tâm lại tràn đầy chấn kinh. Tiễn Tiên Tông tu vi khí tức cũng không có bước vào cảnh giới càng cao hơn, có thể giờ phút này hắn cho thấy sức chiến đấu, nhưng vượt xa cảnh giới này. Thậm chí hắn nhịn không được hoài nghi, cái này Yến Thiên Tông một trưởng chi lực, khả năng đủ để miểu sát hắn cùng Tư Mã Anh. Đánh vỡ lồng giam Yến Thiên Tông, cũng không có lý sẽ Công Tôn Trị hai người, quay người thẳng đến tiểu ma đầu bọn người mà đi. Niệm đó, thế nào hướng chúng ta đánh tới? Lao già chết tiệt, chết lão thái, các ngươi đang làm gì? Không có để các ngươi giết hắn, chỉ là kéo lấy hắn, các ngươi đều không làm được sao? Cựu đầu quỷ sư gầm thét. Tiểu ma đầu cũng quay đầu nhìn về phía hai người. Không chờ hắn mở miệng, Công Tôn Trị liền giành nói, Tô Ma Vương, ngươi là đại thiện nhân. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, đừng định nọ tiểu gia. Tiểu gia không để mình bị đẩy vòng vòng, hiện tại tiểu gia liền mệnh lệnh các ngươi, liều chết ngăn lại hắn. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau, mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, mở ra phụ trợ thần thông, khôi phục thanh khí, hướng Yến Tiên Tông đánh tới. Soạt, từng mảnh kim sắc hỏa diễm, theo Yến Tiên Tông thể nội mãnh liệt mà ra, kèm ở trên hai tay. Sau đó ngay tại Công Tôn Trị hai người kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ hạ, tay không đón lấy hai đại thanh khí. Bang, hai đại thanh khí đánh bay. Công Tôn Trị hai người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tại chỗ trắng bệnh, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Lực lượng này, thân thể này chẳng lẽ lại hắn hiện tại bộ này huyết đục chi khu, chính là một cái thanh khí. Trong lòng hai người hoảng hốt, nếu như không phải tiểu ma đầu hạ đạt tử mệnh lệnh, khẳng định xoay người chạy, đều không mang theo do dự. Nhưng bây giờ, cứ việc Yến Thiên Tông mạnh ngoại hạng, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Thức thứ 6, Chu Tước Chi Nhãn. Thức thứ 6, Huyền Võ Chi Nhãn. Hai người rít lên một tiếng. Hỏa nguyên làm cùng thổ nguyên tố linh lực, như là thác nước đi ngược dòng nước, quang mang chiếu rọi thiên địa. Ầm ầm. Hai cái con mắt thật to, hiển hóa ở trên không. Một con mắt hỏa diễm cuồn cuộn, một con mắt hiện ra thổ hoàng sắc thần quang. Từ xa nhìn lại, tựa như hai cái trời xanh chí nhãn, giáng lâm nhân gian. Diệt. Hai người trăm miệng một lời hét to. Hai cái cự nhãn quang mang vạn trượng, một mảnh diệt thế thần quang phun ra ngoài, thẳng đến kia Yến Tiên Tông mà đi. Khí thế kia, cực độ đáng sợ. Nhưng Yến Tiên Tông vẫn như cũng là vung lên nằm đấm, tay không đối cứng. Mấu chốt là, hắn thật đúng là dựa vào một quyền chi lực, nát bấy rơi hai mảnh diệt thế thần quang. Bất quá hắn hai tay cũng tại chỗ nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Giải thích rõ, thứ 6 lực sát thương đã có thể dung chuyển Yến Tiên Tông. Có thể mặc dù như thế, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nội tâm rung động, cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này Yến Thiên Tông thực lực, thực sự quá biến thái. Nếu như hắn rời đi Táng Thần Hải, tuyệt đối được xưng tụng là đương kim tứ đại châu đệ nhất nhân. Càng biến thái lại tới, Yến Thiên Tông lại cũng nắm giữ kinh khủng tái sinh chi lực. Đồng thời kia tái sinh chi lực, so trước đó kia tam đại cự thú còn đáng sợ hơn, thời gian trong nháy mắt không đến, hai cái nát bảy cánh tay liền tái tạo mà ra. Tư Mã Anh trầm giọng nói, vạn hạnh chính là, hắn không có thánh khí, không cách nào mở ra thánh quyết, không phải thực lực của hắn sẽ càng đáng sợ. Nhưng mà đánh mặt lại tới. Bang một tiếng, một cái tử kim sắc hồ lô rượu xuất hiện tại Yến Tiên Tông trong tay. Tử Dương Hồ Lô. Tư Mã Anh đột nhiên biến sắc. Cái này thanh khí, thế mà vẫn tồn tại. Công Tôn Trị cười khổ, kế tiếp, chúng ta tốt nhất chớ nói nữa, không phải luôn đánh mặt, rất lúng túng. Rất buồn bực. Chương này miệng quá đen, chẳng lẽ từng khai quang. Chương 1240, Tử Dương Hồ Lô, 2, chương 1240, Tử Dương Hồ Lô, 2, Tử Dương Hồ Lô ầm vang rung động, tử kim thần quang nở rộ, một cỗ ngập trời thánh uy gào thét mà ra. Ta cảm giác hai không phải là đối thủ của hắn. Tư Mã Anh con người co rụt lại. Tô Phàm đều đã hạ đạt tử mệnh lệnh, coi như không phải là đối thủ, cũng phải bên trên. Công Tôn Trị nhất đem nắm lấy huyết sắc chiến phủ, liền nộ sát mà đi. Hai người gắt gao cuốn lấy Yến Tiên Tông. Thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm. Mà lúc này, tiểu ma đầu đám người đã đi vào kia hòn đảo trước. Một ngựa trước mắt cựu đầu quỷ sư, vọt thẳng đi vào. Nhưng mà, một cái kết giới nổi lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị cựu đầu quỷ sư, đụng đầu vào kết giới bên trên, đầu váng mắt hoa. Kết giới. Tiểu ma đầu sững sờ, trong mắt không khỏi nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần đi vào kết giới, nói không chừng liền có thể tránh đi Yến Tiên Tông. Nói cách khác, Yến Tiên Tông khả năng không cách nào tiến vào kết giới. Một cái nho nhỏ kết giới còn dám cản bản vương đường. Thẹn quá thành giận cựu đầu quỷ sư, thao túng thánh khí màu đen cổ tháp, hướng kết giới oanh sát mà đi. Có thể kết quả, chẳng những không có oanh mở kết giới, ngược lại là màu đen cổ tháp bị kết giới bộc phát ra lực lượng kinh khủng tung bay. Cựu đầu quỷ sư mắt trợn tròn. Liền tu vi của nó, còn không cách nào dung chuyển kết giới này. Thấy tiểu ma đầu bước chân hướng kết giới đi đến, cựu đầu quỷ sư vội vàng nói, lao đại, chớ nóng nội, lần này bản vương nhất định có thể oanh mở. Biểu hiện rất tích cực, lập công, rất sốt ruột. Tiểu ma đầu đưa tay ngăn lại nó, liền kết giới này cường độ, đừng nói một mình ngươi, e là cho dù là ngươi cùng Công Tôn Trị, Tư Mã Anh liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh phá. Theo cường độ đến phân tích, trước mắt kết giới này, cùng năm đó Long Cung kết giới kia không sai biệt lắm. Có mạnh như vậy? Cửu đầu quỷ sư đánh giá kết giới, bản vương thế nào như thế không tin đâu. Hơn nữa hiện tại, cũng không thời gian để ngươi chậm rãi giải bỏ. Tiểu ma đầu dừng ở kết giới trước, quay đầu nhìn về phía toàn thân đã là máu me đầm địa Công Tôn Trị hai người, các ngươi lại kiên trì hạ. Dứt lời một trường ấn về phía kết giới, theo thiên mạch mở ra, trong kết giới lực lượng nhất thời như thủy triều, hướng tiểu ma đầu thể nội dũng mãnh lao tới. Tốt bằng đại lực lượng, quả nhiên cùng Long Cung kết giới không sai biệt lắm. Không đúng, so Long Cung kết giới càng mạnh. Tiểu ma đầu ánh mắt run lên, quắc, đều đến giúp đỡ. Phàm là mở ra thiên mạch, lập tức cùng nhau tiến lên. Trước người kết giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu kém. Tô đại thiện nhân nhanh lên a, chúng ta thật nhanh gánh không được. Công Tôn Trị lòng nóng như lửa đốt gào thét. Giờ phút này, hắn cùng Tư Mã Anh bị vây ở một cái lồng giam bên trong. Cái này lồng giam chính là Thanh Long Bí Điện thứ 3. Từng đầu thanh quang lấp lóe xích sắt, như cự mãng giống như hướng bọn họ lướt đi. Hai người một cái cầm huyết sắc chiến phủ, một cái cầm trong tay gậy gỗ, điên cuồng chém vào. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Đứng tại lồng giam bên ngoài Yến Thiên Tông, mở ra Thanh Long Bí Điện thứ 5. Thanh Long thần kiếm. Ngàn trượng cự kiếm nằm ngang ở phía trên hư không. Một đầu Thanh Long chi hồn vây quanh thần kiếm gào thét. Phong mang, thủy thiên diệt địa. Nói không khoa trương, lúc trước Công Tôn Trị hai người mở ra Huyền Võ thần kiếm cùng Chu Tức thần kiếm, tại lúc này cái này Thanh Long thần kiếm trước mặt, căn bản không tại một cái cấp bậc. Bang. Yến Thiên Tông nâng lên giản mua đại thủ, nhẹ nhàng vung lên, Thanh Long thần kiếm ầm vang rơi xuống. Một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang. Công Tôn Trị hai người, trong nháy mắt liền bị cái kia đáng sợ kiếm quang bao phủ. Thành. Tiểu ma đầu mừng rỡ như điên. Kết giới bên trên, rốt cục xuất hiện một cái lỗ thủng. Tiến nhanh đi. Một đám người lần lượt tiến vào kết giới. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Công Tôn Trị hai người, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người giờ phút này nằm tại lồng giam bên trong, mình đầy thương tích, máu chảy ồ ạt, hai đầu lông mày tràn đầy suy yếu chi sắc. Hơn nữa, Tư Mã Anh nửa người dưới, cơ hồ bị tia kinh khủng kiếm khí xoắn thành nát bấy. Tia thảm trạng, chỉ có thể dùng một cái vô cùng thê thảm để hình dung. Ầm ầm. Cũng liền sau đó một khắc, một cái con mắt thật to xuất hiện tại Yến Tiên Tông trên đỉnh đầu, khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt bộc phát ra. Thanh Long chi nhãn. Chương 1241, thần bí bé thỏ trắng. Chương 1241, thần bí bé thỏ trắng. Tiểu ma đầu giật mình, đội vàng giống to, các ngươi mau lui lại ra 10 bước cấm khu. Hai người sững sờ, rời khỏi 10 bước cấm khu. Tô đại thiện nhân, ngươi đang nói đùa gì vậy? Muốn rời khỏi 10 bước cấm khu, đầu tiên cũng phải đánh trước phá cái này lồng giam. Nhưng bọn hắn đã thử qua, bằng bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách đánh vỡ. Vâng. Một mảnh màu xanh diệt thế thần quang theo Thanh Long chi nhãn bắn ra, hướng Công Tôn Trị hai người đánh tới. Quỷ ca, hỗ trợ. Nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ lồng giam. Tiểu ma đầu quát. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh về sau còn có đại dụng, cho nên nhất định phải bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Cựu đầu quỷ sư mở ra phụ trợ thần thông, như thiểm điện phóng đi, thần tàng đang ở trước mắt, đừng từ bỏ. Công Tôn Trị hai người nhìn nhau. Thức thứ 7, Chu Tước thần ấn. Thức thứ 7, Huyền Võ thần ấn. Long quang một tiếng, hai tôn to lớn thần ấn hoành không xuất thế. Dưới đáy có khác Huyền Võ cùng Chu Tước, thần quang vạn trượng. Giết. Hai người gầm thét. Hai đại thần ấn gào thét trời cao, cùng kia Thanh Long chi nhãn dâng trào ra diệt thế thần quang, ầm vang gặp nhau. Giang giáp một tiếng vang thật lớn. Hai tôn thần ấn lần lượt vỡ vụn. Diệt thế thần quang tùy theo rơi xuống, đem hai người bao phủ. May mắn hai đại thần ấn chặn diệt thế thần quang phần lớn uy lực, bằng không trong chớp nhoáng này cũng đủ để cho bọn hắn thịt nát xương tan. Nhưng coi như không chết, thương thế của hai người cũng càng phát ra nghiêm trọng. Nửa người cơ hồ bị đập nát, máu thịt bê bết. Màu ra tay, cựu đầu quỷ sư giống to. Màu đen cổ tháp rung khắp trời cao, đánh phía lồng giam. Công Tôn Trị hai người lung la lung lay trôi tại hư không, dùng sức né đầu, xua tan kia giống như thủy triều đánh tới ngất cảm giác. Sau một khắc, nguyên tố linh lực nhấp nô. Thức thứ 1, Huyền Võ chân thân, Chu Tước chân thân. Thức thứ 2, Huyền Võ pháp trận, Chu Tước pháp trận. Thức thứ 3, Thức thứ 4, Thức thứ 5, Thức thứ 6, Thức thứ 7. Hai đại bí điện 7 thức thần thông, trong nháy mắt toàn bộ diễn hóa mà ra. Bao quát gậy gỗ cùng huyết sắc chiến phủ, cũng toàn diện khôi phục, đồng loạt đánh phía lồng giam. Kia lồng giam rốt cục vỡ vụn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cựu đầu quỷ sông đi lên, một phát bắt được hai người, liền quay người cũng không quay đầu lại hướng kết giới phóng đi. Sau lưng, lại bộc phát ra một đạo kinh khủng khí thế ngập trời. Tiến Tiên Tông đỉnh đầu trên không, giờ phút này cũng nghiễm nhiên lơ lửng một tôn to lớn thần ấn. Thanh Long Bí Điện thức thứ 7, Thanh Long thần ấn. Mà đồng thời, thánh khí Tử Dương Hồ Lô cũng đang điên cuồng khôi phục. Cựu đầu quỷ sư quay đầu nhìn lại, doa đến tại chỗ run một cái, hoảng sợ chạy trốn, liền bú sữa mẹ lực đều dùng ra. Nhanh nhanh nhanh. Tiểu ma đầu tiến vào kết giới, đứng ở bên trong lớn tiếng thúc giục. Không chỉ là Yến Thiên Tông đánh tới, liên kết giới cũng tại chữa trị. Lại không nhanh lên, hai người một sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kia Thanh Long thần ấn cùng Tử Dương Hồ Lô liền phải giết tới, cựu đầu quỷ sư rốt cục đi vào kết giới trước, bàng đại thân thể trong nháy mắt biến thành dài nửa thước, kéo lấy Công Tôn Trị hai người liền chui đi vào. Thanh Long thần ấn, Tử Dương Hồ Lô cũng theo đó đánh vào kết giới bên trên. Kia khí thế kinh khủng, lúc này liền theo kia sắp khép lại lỗ thủng mãnh liệt mà vào. Tiểu ma đầu bọn người vội vàng trốn đến một bên. nhưng vừa tiến vào kết giới cựu đầu quỷ sư cùng Công Tôn Trị hai người lại không có thể né tránh, bị khí thế kia tung bay, tiến đụng vào phía trước trong núi, vài tòa đại sơn ầm vang sụp đổ. Không có sao chứ? Tiểu ma đầu hô to. Yên tâm lão đại, còn chưa chết. Cựu đầu quỷ sư thanh âm truyền đến. Tiểu ma đầu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía bên ngoài kết giới, tâm lại một chút treo cổ họng. Tiến Thiên Tông đang theo kết giới đánh tới. Nhanh cấp lại, nhanh cấp lại. Một đám người nhao nhao nhìn chằm chằm kia lỗ thủng, càng không ngừng ở trong lòng chu lên. Càng ngày càng gần. Ngay tại Yến Thiên Tông đánh tới trước giờ, lỗ thủng rốt cục khép lại. Nhưng mà, không ai dám thư giãn, bởi vì đều lo lắng Yến Thiên Tông cũng có thể tiến vào kết giới. Nếu như Yến Thiên Tông thật có thể tiến đến, vậy đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là tận thế. Bởi vì Công Tôn Trị hai người đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá cũng may, làm Yến Thiên Tông đi vào kết giới trước, cũng không có ý đồ đánh vỡ kết giới, càng không có tiến vào kết giới dấu hiệu. Mà Yến Thiên Tông tại quét mắt tiểu ma đầu bọn người, liền thu hồi Tử Dương Hồ Lô, trực tiếp quay người rời đi, biến mất ở phía dưới hải vực. Theo mặt biển dần dần bình tĩnh lại, hắn liền tựa như chưa hề xuất hiện qua. Đại gia nhao nhao nhổ ngụm thở dài. Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, càng là tại chỗ hư thoát, đặt mông ngồi hư không, lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá đáng sợ. Vốn cho rằng thông qua hắc vụ khu vực cũng không có cái gì nguy hiểm, có thể bạn bạn không nghĩ tới, còn có một cái Yến Thiên Tông đang chờ bọn hắn. May mắn mà có Công Tôn Trị cùng Tư Ma Anh, bằng không liền chúng ta chút thực lực ấy, mong muốn thành công tiến vào cái này đại hắc cốc, đợi thêm mấy chục năm a. Lý Hữu Đức lắc đầu cười khổ. Hắc vụ cùng kết giới khó không được bọn hắn, nhưng quân đoàn yêu thú, tam đại cự thú, cùng Yến Thiên Tông, tùy tiện như thế đều đủ để bọn hắn táng thân nơi đây. Nói đi thì nói lại, Tư Ma Anh cùng Công Tôn Trị mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là không có chúng ta, cũng giống nhau không cách nào tiến vào đại hắc cốc. Vương Tiểu Tiên nghe rằng, bởi vì hai người không có cách nào đối phó hắc vụ, không cách nào mở ra kết giới này, cho nên bọn hắn liên thủ là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, cựu đầu quỷ sư kéo lấy trọng thương thân thể, mang theo Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh bay tới. Công Tôn Trị hai người càng không nói, toàn thân trên dưới vết thương, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Tô Đại Thiện Nhân, chúng ta thật là đã liều mạng, ngươi cũng không thể thừa dịp chúng ta lúc hôn mê, độc chiếm thần tàng bảo vật. Là ngươi, muốn phúc hậu. Hai người nhìn xem tiểu ma đầu hư nhược nói câu, liền nghiêng đầu một cái ngất đi. Tiểu Thanh Long nhe răng niết miệng, ba ba, nghe được không? Làm người muốn phúc hậu. Cha ngươi ta lúc nào thời điểm tự tư qua. Tiểu ma đầu một tiếng mắng to, một cái đại chùy ba tử hùng hăng rút đi. Bay một tiếng. Tiểu Thanh Long liền nện vào phía trước trong núi. Lao già hõm hẹm, khinh người quá đáng. Chờ lấy, bản thân Long sớm tối thu thập ngươi hùng hùng hổ hổ. Tiểu Thanh Long, đột nhiên dường như phát hiện gì rồi, túi đầu quét mắt trong núi, trong mắt bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Thế nào? Tiểu ma đầu bọn người đi qua. Một bàn tay đánh choáng váng. Vừa mới ta giống như thấy được một hình bóng từ trong rừng chợt lóe lên. Cái bóng? Tiểu ma đầu sững sờ. Ý là ở trên đảo còn có sinh vật. Theo sát, hắn liền phóng ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Tất cả hiển thị rõ đáy mắt, nhưng trừ sơn xuyên đại địa, hoa cỏ cây cối, cái gì cũng không thấy. Ngươi xác định không thấy mắt mở? Đối mặt tiểu ma đầu hỏi thăm, Tiểu Thanh Long cũng không dám khẳng định. Đi thôi, đi thôi, đi quảng trường. Quỷ ca, chiếu cô tốt Công Tôn lão ca cùng Tư Mã lão thái. Tiểu ma đầu bàn giao một câu, hào hứng hướng quảng trường chạy tới. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Xem ra thật là hoa mắt. Tiểu Thanh Long nhìn xem bốn phía sông núi, thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng liền bận bịu đuổi theo. Nhưng cũng liền tại một đám người rời đi lúc, một cái lông sủ con thỏ nhỏ theo trong bụi cỏ bật đi ra, toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, đen nhánh trong mắt giống như bảo thạch, có ánh sáng long lanh. Chỉ là thần biến cảnh linh thức, cũng nghĩ tìm tới thỏ ra. Giữa ban ngày, làm cái gì xuân tu đại mộng? Trong miệng nó ngậm một cây cỏ đuôi chó, khoe miệng phát họa ra một vẻ ý bất cần đời. Nhưng cái này con thỏ nhỏ cũng không chú ý tới, biến thân lớn cỡ bàn tay, ghé vào lãnh nguyệt trên đầu vai đại hắc cẩu, đang híp một đôi mắt chó, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nó. Chương 1242, thần tàng mở ra, bốn cái ngọc giản. Chương 1242, thần tàng mở ra, bốn cái ngọc giản. Một lát đã qua, tiểu ma đầu một đoàn người rơi vào quảng trường trước. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ bao phủ mà đến. Đây là tới tự tứ đại bảo hộ thần thú uy nghiêm. Bốn tôn thần tượng, phản phất như là bọn chúng bản tôn. Tiểu ma đầu hít sâu một hơi, mang theo đại gia đi vào cổ lão quảng trường. Cũng liền khi tiến vào quảng trường một phút này, tiểu ma đầu bốn người khí hải bên trong tứ đại thần vật cũng xuất hiện mãnh liệt phản ứng. Tứ đại thần thú cả đời bảo hộ thương sinh, bảo hộ vạn thế tử tôn, đáng giá cúi đầu. Tiểu ma đầu đứng tại trong sân rộng, đối với bốn tôn thần tượng, từng cái đi bái lễ. Đồng thời, tiểu thanh long lắc lư một vòng, dừng ở thanh long trước tượng thần, duỗi ra móng vuốt nhẹ vỗ về tượng thần, một loại khó nói lên lời cảm xúc xông lên đầu. Ngươi thật sự là ta thân đa sao? Trầm mặc một hồi, tiểu thanh long liền bắt đầu tức giận bất bình. Nếu như là, ngươi tại sao phải đem bản thần long giao cho lão già kia, biết những năm này ta là thế nào sống qua tới? Lão đầu ước hiếp ta, tỷ tỷ không thương ta, bản ca bọn hắn cũng bắt nạt ta không nhân ái, còn bị ghét bỏ, ta không muốn sống à? Tiểu ma đầu mặt đen lên. Nghịch tử, ra lại ngứa có phải hay không? Tiểu thanh long con ngươi đảo một vòng, vểnh hai, tiến đến trước tượng thần, ngươi vừa mới nói cái gì? Bản thân long không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Thanh long tượng thần cùng tiểu thanh long đang đối thoại. Thế là, nhao nhao hiếu kỳ đụng lên đi. Ngươi nói, ta là con của ngươi. Nơi này bà bối, cũng đều là để lại cho ta. Ai nha nha, thân đa, ngươi thật quá vĩ đại, ta thật quá yêu ngươi. Tiểu thanh long cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu bọn người, các ngươi cũng nghe được không có à, cái này thần tàng là thần đa để lại cho ta, các ngươi ai cũng không cho phép đoạn. Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Kiếm Vô Tình, Khương Trần, Cơ Tiểu Nguyệt, Cửu Đầu Quỷ Sư cũng vẻ mặt im lặng. Tứ đại thú vương thì lao chán. Tiểu Băng Vương trong ánh mắt cũng tràn ngập xem thường. Long đệ đệ, ngươi là đem chúng ta làm ngớ ngẩn, vẫn là đem chính ngươi làm ngớ ngẩn? Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên thì trực tiếp làm mò lên ống tay áo, ma quyền sát trưởng. Làm cái gì làm cái gì? Đây là ta thân đa chính miệng nói, không tin các ngươi đến hỏi nó. Tiểu Thanh Long đội vàng ôm Thanh Long tự thần, thân đa, hài tử muốn bị bạo lực gia đình, nhanh mau cứu hài tử a. Nghịch tử, nhìn đánh. Nhỏ khốn nạn, bàn ra đá bể ngươi tiểu lão hai. Mấy chục giây sau, Tiểu Thanh Long mắt mũi sưng bầm nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu ba người, ánh mắt bên trong tràn ngập u oán. Nói cho ngươi vô số lần, liền ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, đều là chúng ta chơi còn lại, ngươi còn nghĩ đến lựa phỉnh chúng ta. Lần sau nhớ kỹ chơi điểm trò mới. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, lấy ra Thanh Long bảy ngược. Lý Hữu Đức, Lãnh Nguyệt, Kiếm Vô Tình, cũng lần lượt lấy ra Chu Tức Lâm Vũ, Bạch Hổ Chi Nha, Huyền Võ Mai Rùa. Tứ đại thần vật lúc này chán phóng ánh sáng mông lung huy, muốn từ trong tay của bọn hắn tránh thoát. Phàm ca, thế nào thao tác? Lý Hữu Đức hồng nghi. Tiểu ma đầu làm sơ trầm ngâm, buông ra nhìn xem. Thế là, bốn người buông tay ra. Siêu. Tứ đại thần vật lập tức đằng không mà lên. Chu Tước Long Vũ cướp tới Chu Tước Tượng Thần trên không. Bạch Hổ Chi Nha cướp tới Bạch Hổ Tượng Thần trên không. Huyền Võ Mai Rùa, Thanh Long Bảy Ngược cũng ngao nhau cướp tới Huyền Võ Tượng Thần cùng Thanh Long Tượng Thần trên không. Theo sát, phiêu phủ ở hư không tứ đại thần vật hiện ra từng mảnh chói mắt thần quang, hướng phía dưới tứ đại tượng thần bao phủ tới. Cổ pháp vô hoa tứ đại tượng thần cũng trong nháy mắt chán phóng vạn trượng quang huy. Một cỗ rộng lớn mênh mông khí tức tùy theo hiện lên, lấy quảng trường làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Tại cỗ khí tức này phía dưới, cho dù là cựu đầu quỷ sư, nội tâm cũng thản nhiên sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Cho nên hiện tại chính là tại mở ra thần tàng. Tiểu ma đầu nhìn xung quanh bốn tôn thần tượng, thần sắc vô cùng phấn chấn. Các cặc, quá chờ mong. Đến tột cùng sẽ là bảo vật gì? Đợi chút nữa. Lý Hữu Đức dường như nghĩ đến cái gì, đội vàng nhìn về phía tiểu ma đầu, Phàm ca, thương con lửa chọc trước đó thật là thấy được phía dưới này phong ấn một trái tim. Hiện tại chúng ta mở ra thần tàng, có thể hay không tiện thể giải trừ nơi này phong ấn? Tiểu ma đầu trong lòng run lên, cúi đầu nhìn xem dưới trần mặt đất. Vương Tiểu Thiên sờ lên cằm, suy nghĩ, một trái tim mà thôi, cũng không phải một tôn ma đầu, coi như mở ra phong ấn, đối với chúng ta hẳn là cũng không tạo thành cái uy hiếp gì à. Có đạo lý. Tiểu ma đầu gật đầu. Nếu như cùng vẫn lạc đại hạp cốc, Táng Long Sơn, Quỷ Vương Lĩnh, Minh Hải như thế, phong ấn một tôn sống sờ sờ ma đầu, vậy khẳng định không dám tùy tiện đánh vỡ phong ấn. Bởi vì một khi thoát khốn mà ra, chính là tử kỳ của bọn hắn. Một bên, Kiếm Vô Tình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Khương Trần, ta nói ngươi, có thể hay không đừng một mực như thế nhìn ta chằm chằm. Ai bảo kiếm thí chủ dáng rất đẹp trai như vậy đâu, liền tiểu tăng cũng nhịn không được có điểm tâm động. Khương Trần cười ha ha. Kiếm Vô Tình một cái giật mình, vội vàng cùng Khương Trần bảo trì xa 4-5 mét khoảng cách. Khương con lựa chọc, không nghĩ tới à, ngươi còn cất giấu cái này đam mê, xem ra sau này chúng ta đến cách ngươi xa một chút. Tiểu ma đầu cũng một bước nhảy ra, hai tay che ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Khương Trần cười không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Kiếm Vô Tình, nhường Kiếm Vô Tình rất không được tự nhiên. Lúc này, tứ đại tượng thần chấn động mạnh một cái. Mi tâm sử, bốn mảnh quang mang mãnh liệt mà ra. Quang mang bên trong, thình lình có bốn cái ngọc giản, lớn cỡ bàn tay. Một cái xanh biếc, tựa như thanh ngọc điêu khắc mà thành. Một cái hiện lên hỏa hồng sắc, như hỏa diễm thần ngọc. Một cái hiện lên kim sắc, giống như lá vàng đúc kim loại, chiếu sáng rạng rỡ. Cuối cùng một cái như một khối hoàng ngọc, toàn thân trong suốt. Đồng thời ở đằng kia bốn cái ngọc giản bên trên, đều ẩn chứa cường đại thanh long chi khí, bạch hổ chi khí, chu tước chi khí, huyền võ chi khí. Ngọc giản, chẳng lẽ lại là cái gì khó lường thần thông bí thuật? Đám người con ngươi tỏa ánh sáng. Đây là thân đa để lại cho ta di sản, nếu ai dám đoạt, bản thần long liền cùng ai trở mặt. Tiểu Thanh Long vèo một tiếng xông đi lên, cũng không có chờ nó bắt lấy bốn cái ngọc giản, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện sau lưng nó, ai sợ ngươi trở mặt. Một bên chơi bùng đi, một bàn tay vỗ tới, một tiếng bị đau chù lên, Tiểu Thanh Long bay tứ tung ra ngoài, nện vào cách đó không xa trong núi. Lao giả, bản thần long hôm nay liền phải thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái tai họa này. Tiểu Thanh Long phẫn nộ lao ra, khí thế hung ác bừng bừng. Tiểu ma đầu lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn lại, cười ha hả nói, ta không có nghe rõ ngươi vừa mới nói lời, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ba, ngươi vì sao đẹp trai như vậy đâu? Anh tuấn như ta, đều phải cam bái hạ phong. Tiểu Thanh Long lập tức trình diễn xuyên kịch trở mặt, mặt mũi tràn đầy lấy lòng lĩnh vợ. Nói nhảm. Tiểu ma đầu cũng không kiềm tốn, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ta là lão tử, ngươi là nhi tử, lão tử so nhi tử soái, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Thanh Long ngây ngốc tại nguyên chỗ. Con em ngươi, lão già này ra mặt, thế nào cứ như vậy dày đâu? Quả thực vô địch. Sao thế? Ngươi có dị nghị? Tiểu ma đầu mạnh mẽ trừng đi. Không dám không dám. Lão cha đẹp trai nhất, lão cha nhất uy vũ, lão cha nhất khí phách. Tiểu Thanh Long đụng lên đi, cười lấy lòng, lão cha, ta thật là ngươi thân nhi tử, cái này bốn loại thần thông bí thuật, khẳng định phải có ta một phần a. Không không không, ngươi là nó thân nhi tử, ở ta nơi này, ngươi chỉ là người tử. Tiểu ma đầu chỉ vào Thanh Long tượng thần nói câu, liền một phát bắt được bốn cái ngọc giản. Kia lão tỷ đâu? Tiểu Thanh Long hỏi. Ngươi lão tỷ nhất định là vì cha con gái ruột. Cái này thiên vị chi tâm, thật đúng là hoàn toàn không còn che giấu. Tiếp lấy, tiểu ma đầu liền phóng ra linh thức, xem xét bốn cái ngọc giản. Không nhìn không biết rõ, xem xét trong nháy mắt mắt trợn tròn. Tiểu Thanh Long đội vàng hỏi thăm, lão cha, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta, đây là thần quyết. Thần quyết. Nhanh đi ngươi thân đa trong ngực ngủ một giấc, trong ngộng cái gì cũng có. Tiểu ma đầu khinh bỉ nhìn nó, vẻ mặt phân chấn giống to, mặc dù không phải thần quyết, nhưng cũng đủ để kinh thế. Nhất là tứ đại thần điện, nếu như biết được cái này tứ đại thần thông, tuyệt đối lâm vào điên cuồng. Chương 1243, thứ 10, thần thú tinh huyết. 1, chương 1243, thứ 10, thần thú tinh huyết. 1, lợi hại như vậy. Tiểu Thanh Long trong mắt lửa ra lục quang, kích động vươn móng vuốt, cười hắc hắc nói, tranh thủ thời gian cho ta ngó ngó. Lấy ra tay chó của ngươi tử. Tiểu ma đầu một thanh đẩy ra. Tiểu Thanh Long vẻ mặt ủy khuất ba ba, lão cha, ta thật là ngươi thân nhi. Ngươi không phải, ta là. Vậy xin hỏi, trên đời có cái nào nhi tử gọi mình thân đa lão già? Ta sai rồi. Lại mời hỏi, trên đời có cái nào nhi tử cả ngày tuyên bố muốn trấn áp chính mình thân đa? Thật sai lầm. Còn mời hỏi đừng hỏi nữa, ta sai rồi, thật sai, ta xin lỗi, ta thể, về sau ta nhất định thật tốt hiếu kính lao nhân ra ngài, là ngài dưỡng lao tổng trung. Đưa ngươi nhị đại gia, tiểu gia hiện tại liền cho ngươi đưa tang. Tiểu ma đầu giận tím mặt, vung lên nắm đấm liền hướng Tiểu Thanh Long đầu nện đi. Tiểu Thanh Long đội vàng che chở đầu, vô cùng đáng thương nhìn qua tiểu ma đầu, mạnh mẽ gạt ra hai giọt nước mắt. Tiểu ma đầu bất lực thở dài. Muốn đánh a, nhìn đáng thương kia dạng, không đành lòng. Không đánh a, lịch tử này lại không cách nào vô thiên. Lãnh Nguyệt cố nén cười, hiện tại ngươi có thể cảm nhận được thái thượng trưởng lão bọn hắn lúc trước tâm tình a. A. Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nàng dâu, ý gì? Lãnh Nguyệt nói rằng, năm đó ngươi chính là như thế khí bọn hắn. Tiểu ma đầu kinh ngạc. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Tiên trốn ở một bên cười trộm. Cười cái gì cười? Các ngươi không phải cũng một cái đức hạnh. Lãnh Nguyệt trừng mắt hai người. Hai người gật cười. Tiểu ma đầu nháy mắt, cho nên tại vắt cổ chảy ra nước, Lâm đại gia, tông chủ đại gia trong mắt, chúng ta liền cùng hiện tại nghịch tử này như thế làm giận. Tám lạng nửa cân. Lãnh Nguyệt gật đầu. Tiểu ma đầu đánh giá mắt Tiểu Thanh Long, cho nên thật đúng là có cha tất có con hắn. Không phải ngươi cho rằng đâu. Lãnh Nguyệt hỏi lại. Lão cha, cho nên cái này không thể trách ta, bởi vì ta đều là kế thừa tính cách của ngươi. Hơn nữa chỉ chúng ta cái này giống nhau như lúc tính cách, ngươi muốn nói ta không phải ngươi thân sinh ai mà tin. Tiểu Thanh Long cười lấy lòng. Tin ngươi cái đầu. Tiểu ma đầu một cái bạo lật hung hăng đập vào Tiểu Thanh Long trên trán, chẳng lẽ lại mẹ ngươi còn có thể đẻ trứng. Lãnh Nguyệt sửng sốt một chút. Tiểu Thanh Long lập tức tiến đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, lão mụ, lão cha đang mắng ngươi. Ta lúc nào thời điểm mắng nàng? Tiểu ma đầu choáng váng. Ngươi nói lão mụ hạ trái trứng. Tiểu Thanh Long khẽ nói, cái này không phải liền là đang biến tướng mắng lão mụ là đẻ trứng gà mái. Lão cha, ngươi cũng quá không phải thứ gì, lão mụ nhanh đánh hắn. Nghịch tử a. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên. Mau tức chết lão tử. Lão cha, đừng sợ. Lão mụ cũng không phải nhỏ như vậy bụng gà ruột người, sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Tiểu Thanh Long lại đụng lên đi an ủi. Cái gì đồ chơi? Ngươi lại dám mắng ngươi lão mụ bụng dạ hỏi. Có sao? Nói nhảm, tất cả mọi người nghe xong. Lão cha, đừng oan uổng người tốt. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, lão tử hôm nay liền phải quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ. Mắt nhìn thấy liền phải làm, Lãnh Nguyệt lau chán, tiến lên một quyền hung hăng nện tại tiểu ma đầu cùng Tiểu Thanh Long trên đầu. Hai cha con ngồi xổm trên mặt đất, xoa đầu. Lão cha, chúng ta đều là nam nhân, sao có thể nhường một cái cọp cái trong nhà Dương Vũ Diệu Uy? Nhất định phải phản kháng. Thế nào phản kháng? Chúng ta rời nhà trốn đi, nhường nàng từ nay về sau không có nam nhân cùng nhi tử. Tiểu Thanh Long giật dây. Tiểu ma đầu gãi đầu, ta có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có. Tiểu Thanh Long gật đầu, cười gian, chờ chúng ta rời nhà trốn đi, ngươi liền có thể khắc tìm một cái dịu dàng tân nương tử. Lão cha, ngươi muốn cảm thấy mình ra mặt dày, thật không tiện đi thông đồng nội tử, nhi tử ta giúp ngươi đi thông đồng, ngươi chỉ cần trong nhà ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Tiểu ma đầu sờ lên cằm, chăm chú tự hỏi. Giống như có chút đạo lý. Bất quá tiểu tử ngươi sẽ như vậy hiếu thuận. Đừng làm lúc cho ta thông đồng một đoàn con dâu trở về. Tiểu Thanh Long vẻ mặt không vui, lão cha, ta là loại này long. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, nhi tử cùng lão cha mãi mãi cũng là một lòng. Con oan, trước kia là lão tử nhìn lầm, thì ra ngươi mới là nhất hiểu chuyện, hiếu thuận nhất, lão cha trước kia hiểu là ngươi, lão cha xin lỗi ngươi. Chương 1243, thứ 10, thần thú tinh huyết. 2, chương 1243, thứ 10, thần thú tinh huyết. 2, thân đa à, hiện tại biết cũng không muộn, hai ta về sau nhất định phải tương thân tương ái, để tâm hợp lực cùng ác thế lực chống lại đến cùng. Tốt tốt tốt, tương thân tương ái. Hai cha con ôm cùng một chỗ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, diễn ra phụ tử tử hiếu hình tượng. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nàng dâu, nói cho ngươi một cái bí mật. Lãnh Nguyệt nhíu mày. Tiểu ma đầu nói, cái này thằng danh con nói, muốn dẫn ta rời nhà trốn đi, đến lúc đó tìm cho ta tân nương tử. Thứ độ gì? Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua tiểu ma đầu. Chúng ta không phải đã nói, muốn tương thân tương ái, cùng một chỗ cùng cọp cái chống lại sao? Thế nào một cái chớp mắt, ngươi liền đem ta bán đâu? Lão cha, ta không mang theo chơi như vậy a. Nàng dâu, nghịch tử này còn nói ngươi là ác thế lực. Tiểu ma đầu tiếp tục cáo trạng. Lão cha, ta hận ngươi chết đi được a. Cảm thụ được sau lưng cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng, Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, "Mama, ngươi nghe ta rảo biện ngao tỉ tỉ cứu mạng. Bàn ca, cứu ta."
Hồ ca, Cóc ca, chúng ta thật là huynh đệ a, đừng thấy chết không cứu a. Tiểu ma đầu lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn bốn cái ngọc giản, Phàm ca, đến tuột cùng là bảo bối gì? Tứ đại bí điện thức thứ 10. Tiểu ma đầu nhai răng. Cái gì? Tứ đại bí điện, còn có thức thứ 10? Một đám người trợn mắt hốt mồm. Đối. Tiểu ma đầu gật đầu, đem bốn cái ngọc giản ném cho mấy người. Mấy người từng cái xem xét về sau, trên mặt đều tràn đầy không thể tưởng tượng. Chỉ sợ liền duyệt tỷ cùng chó tỷ phu, bao quát công tôn lão đầu cùng tư mã lao thái loại này lão cổ đồng cũng không biết, tứ đại bí điện vẫn tồn tại thức thứ 10 a. Tiểu ma đầu hắc hắc cười không ngừng. Nắm giữ lấy tứ đại bí điện thức thứ 10, bọn hắn chẳng khác nào nắm giữ tứ đại thần điện mệnh mạch. Đến lúc đó tứ đại người của thần điện, tất cả đều được đến cầu bọn hắn. Có cái này thức thứ 10 cũng vô dụng thôi. Bởi vì muốn tu luyện phía trước chính thức, khả năng tu luyện thức thứ 10. Lý Hưu Đức nhíu mày, liền lấy Thanh Long bí điện mà nói, bây giờ bọn hắn mới tu luyện thức thứ 2. Đầu óc nhanh nhẹn điểm. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, nói rằng, thức thứ 10 đều tại chúng ta trong tay, còn không lấy được mặt khác chi thức. Cũng đúng. Lý Hưu Đức cười ha ha một tiếng. Đợi đến lúc rời đi Táng Thần Hải, tìm tới tứ đại thần điện, để bọn hắn dùng phía trước chín thức đến đổi thức thứ 10, bọn hắn còn dám không đáp ứng. Tiểu ma đầu thu hồi bốn cái ngọc giản, quét về phía tứ đại tự thần. A, thần quang chậm chạp không có tiêu tán. Chẳng lẽ lại còn có cái gì bảo vật? Trong ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập chờ mong. Soạt. Đột nhiên, Thanh Long tượng thần trên đỉnh đầu, một mảnh ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, quét sạch trời cao. Tiểu ma đầu bọn người vội vàng nhìn lại. Liên ở đằng kia huyết quang ở giữa, thình lình nổi lơ lửng một giọt máu. Không nhìn lầm, chính là một giọt máu. Nguyên một đám Thanh Long hư ảnh, vây quanh giọt máu kia bay múa. Đây là cái gì máu? Lý Hưu Đức ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, Bạch Hổ tượng thần, Chu Tước tượng thần, Huyền Võ tượng thần đỉnh đầu cũng lướt đi một mảnh huyết quang. Huyết quang bên trong, giống nhau có một giọt không giống bình thường máu. Sở dĩ chúng nói chúng nó không giống bình thường, là bởi vì bọn chúng như huyết toàn đồng dạng, có ánh sáng long lanh, dâng lên lấy ánh sáng mông lung mưa. Đây rốt cuộc là cái gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là tứ đại thần thú thần huyết, hơn nữa còn không phải bình thường thần huyết, là thần thú tinh huyết. Đại hắc cẩu thanh âm tại tiểu ma đầu bọn người trong đầu vang lên. Thần thú tinh huyết. Đám người giật mình. Đúng vậy, cái này bốn giọt tinh huyết ẩn chứa tứ đại thần thú nguyên khí cùng thần lực, có thể thay đổi bất kỳ sinh linh thể chất, kích phát ra vô thượng tiềm năng. Như tiểu băng phượng nuốt tùy ý một giọt thần thú tinh huyết, cũng có thể để nó huyết mạch phản tổ. Đại hắc cẩu cười thầm. Nghe xong lời này, tiểu ma đầu lập tức triệu Thanh Long tinh huyết phóng đi. Lý Hưu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Thanh Long cũng hướng mặt khác ba giọt tinh huyết lao đi. Cho nên ta có thể lột xác thành chân chính băng phượng. Tiểu băng phượng nói nhỏ. Linh động trong ánh mắt có khó nén kích động. Chương 1244, tê tay thỏ đầu có thể hương. Chương 1244, tê tay thỏ đầu có thể hương. Nhưng mà ngay tại tiểu ma đầu sắp bắt lấy Thanh Long tinh huyết thời điểm, phía sau đông nhiên chịu một móng vuốt, một tiếng bị đau chu lên, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Cũng sau đó một khắc, Thanh Long tinh huyết liền biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Không đợi đại gia kịp phản ứng, Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng một tiếng rú thảm, lần lượt như thiên thạch giống như nện vào ngoài sân rộng sông núi. Bạch Hổ tinh huyết cùng Huyền Võ tinh huyết cũng biến mất theo. Ai? Tiểu Thanh Long gầm hét. Lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng kinh khủng đánh tới. Bất quá đang bay ra đi một cái mắt, nó một phát bắt được Chu Tước tinh huyết, sau đó giống như một cái đạn tháo, nện vào phía trước trong núi. Đây hết thể nói là chậm, nhưng đều phát sinh ở một cái mắt. Đại gia chỉ thấy một đạo tàn ảnh, đánh bay tiểu ma đầu ba người cùng Tiểu Thanh Long, cướp đi ba giọt thần thú tinh huyết, sau đó liền thời gian một cái nháy mắt, biến mất ở bên trái đại sơn. Chạy đi đâu? Cựu đầu quỷ sư lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Vương Bát Đản, ai tập kích bất ngờ tiểu gia? Cậu vật, dám tập kích bản gia, không muốn sống có phải hay không? Bản soái ca hôm nay không tha cho ngươi. Dám ở miệng rồng bên trong đoạt thức ăn, ai cho ngươi rũ khí? Ba người một long gào thét mà đến, toàn thân lửa giận ngập trời. Có thể giờ phút này quảng tràng thượng, ngoại trừ Lãnh Nguyệt mấy người, liền quỷ ảnh tử đều không có. Tiểu ma đầu hỏi, nàng dâu, tập kích bất ngờ chúng ta người đâu? Chạy. Cựu đầu quỷ sư đuổi theo. Bất quá nhìn nó lưu lại tàn ảnh, giống như không phải một người. Lãnh Nguyệt nhíu mày. Không phải người. Tiểu ma đầu sững sờ, hồ nghi, vậy nó là cái gì? Tựa như là một cái tiểu bạch thỏ. Bởi vì kia tàn ảnh biến mất quá nhanh, nàng cũng không thấy rõ ràng. Tiểu bạch thỏ. Nghe nói như thế, tiểu ma đầu liền không khỏi liếc về phía Lãnh Nguyệt trước ngực. Chậc chậc chậc. Nàng dâu cái này hai cái tiểu bạch thỏ tốt mê người. Nghĩ gì thế? Lãnh Nguyệt mặt lạnh lấy. Không có gì, không có gì. Tiểu ma đầu đội vàng quát tay. Một cái tiểu bạch thỏ, theo dưới mắt của bọn họ, cướp đi thần thú tinh huyết. Cái này ít nhiều có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chó chết đâu? Lý Hưu Đức quét mắt bốn phía. Sao không thấy chó chết bóng dáng? Tiểu băng phượng hơi sững sờ, đội vàng nhìn bốn phía, cậu ca ca vừa mới không phải còn ở lại chỗ này. Lúc nào thời điểm biến mất? Hẳn là đuổi theo kia con thỏ nhỏ đi. Cậu ca tự thân xuất mã, đừng nói cái gì con thỏ nhỏ, liền xem như lao sói xám, cũng đừng hòng chạy đi. Tiểu Thanh Long tiến đến tiểu băng phượng trước mặt, đem giọt kia Chu Tước tinh huyết đưa lên, "Tỷ, cho ngươi." "Ngươi có được?" Tiểu ma đầu ba người sững sờ. Trước đó bọn hắn trước một bước bị tập kích bất ngờ, cho nên không thấy được tiểu Thanh Long cướp được Chu Tước tinh huyết. "Đương nhiên." Tiểu Thanh Long gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ, coi là bản thần long là các ngươi đám rác rưởi này. "Chúng ta đám rác rưởi này." Ba người nhìn nhau, bỏ lên ống tay áo. Tiểu Thanh Long đội vàng lui lại, lão cha, bàng ca, tao ca, chuyện gì cũng từ từ mắt thấy Tiểu Thanh Long liền phải bị đánh. Lúc này tứ đại tượng thần quan mang chậm rãi ảm đạm đi, lơ lửng tại tứ đại tượng thần trên không Thanh Long bảy ngược, Chu Tước Lâm Vũ, Bạch Hổ Chi Nha, Huyền Võ Mai Rùa, thần quang cũng đang dần dần tiêu tán. Xem ra tứ đại bí điện thức thứ 10, bốn giọt thần thú tinh huyết chính là cái này thần tàng tất cả bảo vật. Tiểu Ma Đầu lẩm bẩm. Cũng liền ở thời điểm này, không nhúc nhích kiếm vô tình, rốt cục động tác. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bắt lấy tứ đại thần vật, sau đó quét mắt phía dưới quảng trường. Kiếm thí chủ, không thể làm loạn. Thời điểm nhìn chằm chằm kiếm vô tình Khương Trần, lập tức nằm ngang ở kiếm vô tình phía trước. Tiểu Ma Đầu bọn người nhìn nhau, ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem kiếm vô tình. Cái này tiểu tiện tiện đến tuột cùng muốn làm gì? Kiếm vô tình mặt không thay đổi nhìn xem Khương Trần, tránh ra. Không cho. Khương Trần lắc đầu. Bản thân ngươi chính là một cái ma, còn ngăn cản ta làm gì? Kiếm vô tình nhíu mày. Khương Trần thở dài, chính là bởi vì tiểu tăng là ma, cho nên mới không muốn kiếm thí chủ cũng nhập ma. Được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Kiếm vô tình lắc đầu thở dài, đi đến Khương Trần trước người, đột nhiên không có dấu hiệu nào một trường vô hướng Khương Trần tim. Khương Trần phun ra một búng máu, cả người như thiên thạch giống như bay ra ngoài. Kiếm thí chủ, ngươi không nói võ đức, ai cùng ngươi giảng võ đức? Kiếm vô tình trợn trắng mắt, vung tay lên, tứ đại thần vật như thiểm điện rơi xuống, phân biệt rơi vào tứ đại tượng thần phía dưới một cái lỗ khảm. Bốn cái lỗ khảm cùng tứ đại thần vật vừa vặn phù hợp. Một máy mắt, ảm đạm đi tứ đại thần vật, bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Quảng trường mặt đất cũng tại thời khắc này sáng lên từng đầu tia sáng đan vào lẫn nhau, khoảnh khắc liền hình thành một cái to lớn pháp trận. Đây cũng là phong ấn pháp trận. Tiểu tiện tiện, ngươi thật đúng là muốn mở ra phong ấn. Tiểu Ma Đầu nhíu mày. Kiếm vô tình nói rằng, ngươi đã nói, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ duy trì. Tiểu Ma Đầu khoe miệng một xúc, tiểu gia nói là, phải có niềm tin tuyệt đối, đối ngươi có chỗ tốt, mới duy trì. Lý Hữu Đức đi theo mở miệng, ngươi bây giờ liền theo chúng ta nói thật, có nắm chắc hay không? Có. Kiếm vô tình không chút do dự gật đầu, nhìn xem Tiểu Ma Đầu nói rằng, hiện tại phong ấn pháp trận đã kích hoạt, cho nên liền làm phiền ngươi giúp ta phá mất phong ấn. Làm huynh đệ, tiểu gia tin ngươi. Tiểu Ma Đầu nhìn thật sâu mắt Kiếm vô tình, đi đến phong ấn pháp trận trung tâm, đưa tay một trường ấn về phía pháp trận. Thiên mạch mở ra, phong ấn pháp trận lực lượng nhất thời như thủy triều hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Tô Ma Vương, ngươi hồ đồ a. Khương Trần đứng tại bên ngoài kết giới, không khỏi thở dài một tiếng. Cựu đầu quỷ sư lúc này chạy về đến, nhìn xem quảng tràng thượng một màn, ai có thể nói cho bản vương hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chính mình sẽ không nhìn. Tiểu Thanh Long trừng mắt nhìn nó, hỏi, đuổi kịp kia tập kích bất ngờ tiểu tử của chúng ta không có? Không có. Tốc độ nó quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cựu đầu quỷ sư bất lực thở dài. Tiểu Thanh Long nhíu mày, thấy rõ diện mục thật của nó không có. Cũng không có. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu. Tiểu Thanh Long lập tức không khỏi trừng mắt mắt dọc, ngươi có cái gì tiền đồ? Hưởng cho ngươi vẫn là siêu việt quý nhất cảnh thú vương, nhanh đi tìm khối đầu hũ đục chết. Nghe xong lời này, cựu đầu quỷ sư cũng giận tím mặt, ngoát con, ngươi cùng với ai hai đâu? Tin hay không bản vương giết chết ngươi? Thần Long lại sao thế? Nếu không phải xem ở lão đại trên mặt mũi, bản vương đã sớm làm thịt ngươi, một nồi nấu. Tới tới tới, muốn chết. Tiểu Thanh Long đục lên đi. Toàn vẹn chính là một cái du côn vô lại. Đến, ta không thể chơi vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát? Cựu đầu quỷ sư chạy. Thùng thùng. Thời gian dần qua, quảng trường mặt đất bắt đầu có quy luật rung động. Đây là phong ấn tại dưới nền đất trái tim đang nhảy nhót, còn có một cỗ ma huy theo lòng đất tuôn ra. Lúc đầu, tim đập tần suất rất chậm, ma huy cũng không mạnh. Có thể theo thời gian trôi qua, theo phong ấn pháp trận lực lượng càng ngày càng yếu kém, tim đập tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Bắt đầu chỉ là quảng trường đang rung động, thẳng đến cuối cùng, liền toàn bộ hòn đảo đều đang chấn động, nhảy lên âm thanh như sấm rền đinh tai nhức óc. Kia gào thét mà ra ma huy cũng càng phát ra đáng sợ. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác các bách, như muốn ngạt thở. Một bên khác, con thỏ nhỏ ngậm cỏ đuôi chó, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên kinh hoàng kêu to, bọn hắn là điên rồi đi, lại để cho mở ra phong ấn. Quả thật có chút điên cuồng. Sau lưng đại hắc cầu gật đầu. Con thỏ nhỏ nổi giận nói, vậy ngươi còn không đi ngăn cản bọn hắn? Tùy theo bọn hắn làm ẩu. Đại hắc cầu nhếch răng niết miệng, so sánh kia cái gì chó má trái tim, bản hoàng càng ưa thích nướng thỏ hương vị. Con thỏ nhỏ con ngươi co rụt lại, cũng không quay đầu lại kêu gào, chó chết, thỏ ra cũng không phải dễ chơi, ngươi tốt nhất đừng đến muốn chết. Nhưng đại hắc cầu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cười hắc hắc nói, tê cay thỏ đầu có thể hương. Chương 1245, kiếm vô tình điên cuồng. Chương 1245, kiếm vô tình điên cuồng. Đại gia ngươi. Con thỏ nhỏ mắng to, móng đuốt bung lên, ba giọt thần thú tinh huyết phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Đại hắc cầu nhíu mày, quay người hướng ba giọt thần thú tinh huyết đuổi theo. Chó chết tử, ngươi cho thỏ ra chờ lấy, sớm tối nấu ngươi. Con thỏ nhỏ buông xuống một câu ngoan thoại, thừa cơ trốn vào phía trước trong núi, biến mất không thấy hình bóng. Đại hắc cầu như tiệm điện tại hư không xuyên tới xuyên lui, đạt được ba giọt thần thú tinh huyết sau, ngẩng đầu nhìn con thỏ nhỏ biến mất địa phương. Còn dám nói dọa, coi là trốn đi, bản hoàng liền không tìm được ngươi. Ngay tại đại hắc cầu chuẩn bị đi tìm con thỏ nhỏ thời điểm, hòn đảo trung tâm quảng trường hiện ra một cỗ ngập thiên ma uy. Đại hắc cầu quay người nhìn lại, liền thấy từng mảnh ma vụ, giống như thủy triều lấy quảng trường làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà ra. Chơi đến lớn như thế sao? Đại hắc cầu trong mắt không khỏi bỏ lên một tia lo lắng, quay người hướng quảng trường lao đi. Quảng trường, phong ấn pháp trận đã vỡ vụn. đáng sợ ma vụ theo lòng đất giếng phun mà ra. Tiểu ma đầu một bước rời khỏi quảng trường, mở ra thiên mạch, hấp thu kia quần quần mà đến ma vụ. Tất cả mọi người không nói chuyện, yên lặng nhìn đứng ở quảng tràng thượng trống không Kiếm Vô Tình. Tạ ơn. Kiếm Vô Tình hít sâu một hơi, đối tiểu ma đầu nói lời cảm tạ một tiếng, liền một bước rơi vào trong sân rộng, một trường bộ hướng mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, một cái hang đá phơi bày ra. Hang đá bên trong, thình lình nổi lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay trái tim, hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có đại lượng ma vụ hiện lên. Kiếm Vô Tình không có nửa điểm do dự, đi vào hang đá, dừng ở kia trái tim trước đó. Người rốt cuộc đã đến. Trái tim bên trong lại truyền đến một đạo khàn khàn kiệt tiếng cười. Đúng vậy, ta tới. Kiếm Vô Tình gật đầu. Người xác thực rất tài giỏi, từng bước một đạt được Tô Phàm tín nhiệm, mượn nhờ hắn thiên mạch chi lực, đánh vỡ cái này phong ấn pháp trận. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng hoàn thành. Kia khàn khàn tiếng cười lộ ra vô cùng chói tai. Lý Hữu Đức bọn người nhìn nhau, ý là Kiếm Vô Tình là đang tận lực tiếp cận bọn hắn, cũng lợi dụng bọn hắn. Vương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn xem Kiếm Vô Tình, "Tiểu Tiện Tiện, ngươi không được cho chúng ta một lời giải thích." Kiếm Vô Tình ngẩng đầu nhìn một đám người, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, đưa tay vung lên, tim liền vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Nếu như đẩy ra đầu kia lỗ hổng lớn, liền có thể thấy rõ ràng bên trong kia khiêu động trái tim. Lý Hữu Đức giật mình, "Tiểu Tiện Tiện, để ngươi trả lời vấn đề, ngươi tự mình hại mình làm gì?" Kiếm Vô Tình mắt điếc hai ngơ, một phát bắt được viên kia phiêu phù ở hư không trái tim, dùng sức ấn vào trái tim. Theo trái tim tiến vào trái tim, Kiếm Vô Tình toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ ngập thiên ma uy. Ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng đều phun trào ra kinh khủng ma vụ. Khuôn mặt cũng trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, tràn ngập vẻ thống khổ. "Ngươi muốn làm gì?" Kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, tràn ngập một cỗ kinh sợ chi ý, "Đã ta không thể thoát khỏi ngươi, tiêu diệt ngươi, vậy ta liền thay thế ngươi." Kiếm Vô Tình gầm nhẹ, "Làm càn, biết ngươi đang cùng ai nói chuyện, biết mặt ngươi đúng người là ai, lại vọng tưởng thay thế bản tổ, ai cho ngươi gan chó?" Thanh âm khàn khàn gào thét. Trái tim bên trong hai trái tim điên cuồng va chạm. Kiếm Vô Tình miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra, còn có một đạo kinh khủng ý thức hướng Kiếm Vô Tình thức hải dũng manh lao tới. "Các ngươi đi mau." Kiếm Vô Tình đối với tiểu ma đầu bọn người gào thét, "Ngươi không phải nói có nắm chắc?" Tiểu ma đầu nhíu mày. Kiếm Vô Tình nói rằng, "Nếu như ta không nói như vậy, ngươi sẽ hỗ trợ mở ra phong ấn. Tốt ngươi tiểu tiện tiện, tiểu gia đối ngươi móc tim móc phổi, nhưng ngươi lắc lư tiểu gia." Kỳ thật giờ phút này, tiểu ma đầu cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng mà lại không thể nào ra tay, chỉ có thể lo lắng xuống. "Nhanh." Kiếm Vô Tình thúc giục, "Đoán chừng rất nhanh ta liền sẽ mất khống chế, nếu ngươi không đi, khẳng định sẽ ngộ thương các ngươi." "Đi." Tiểu ma đầu không có nửa điểm chần chờ, quay người mang theo đại gia độn không mà đi. "Kiếm Vô Tình, ngươi bây giờ có đây hết thảy, đều là bản tổ bàn cho ngươi, ngươi lại dám phản bội bản tổ. Mong muốn thay thế bản tổ đúng không? Bản tổ trước thay thế ngươi." Thanh âm khàn khàn gầm thét. Kiếm Vô Tình một tiếng thống khổ chu lên, hắc bạch phân minh ánh mắt, trong nháy mắt biến thành đen nhánh, bước lên lấy kinh khủng ma diễm. "Rất quan tâm bọn hắn đúng không? Tốt, hiện tại ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trước mặt ngươi a." Ma diễm cuồn cuộn, phô thiên cái địa tiểu ma đầu bọn người dũng mãnh lao tới. "Không!" Kiếm Vô Tình gầm thét. Nhưng mà thanh âm này, tiểu ma đầu bọn người lại nghe không đến. Bởi vì giờ khắc này Kiếm Vô Tình tình huống, liền cùng cục gạch chiếm lấy tiểu ma đầu thân thể thời điểm như thế. Nói cách khác, hiện tại điều khiển bộ thân thể này đã không phải là Kiếm Vô Tình bản nhân, mà là cái kia đạo ác ma ý thức. "Lao ma đầu, ngươi muốn chết." Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đại hắc cầu phá không mà đến, nằm ngang ở tiểu ma đầu bọn người phía trước, móng vuốt bung lên, một mảnh kim sắc lực lượng dũng mãnh lao tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, ma diễm tiêu tán. "Đông Hải chó dữ, vì cái gì cái nào đều có ngươi?" Cái kia đạo ác ma ý thức thao túng Kiếm Vô Tình thân thể, quay người độn không mà đi. Đại hắc cầu lại vung lên móng vuốt, một sợi kim sắc lực lượng sát na vạch phá bầu trời, không có vào Kiếm Vô Tình sau lưng. "Đông Hải chó dữ, bản tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua bản hoàng." "Lao ma đầu, ngươi còn tưởng rằng là tại thời kỳ đỉnh phong, liền xem như tại thời kỳ đỉnh phong, bản hoàng sẽ sợ ngươi." Đại hắc cầu đuổi theo, nhưng mà lại phát hiện Kiếm Vô Tình giờ phút này tốc độ đã vượt xa bản thân hắn tu vi tốc độ. Đáng sợ nhất là theo ma diễm phun trào, lại mạnh mẽ đánh vỡ bao phủ đại hạp cốc kết giới, sau đó Kiếm Vô Tình liền cũng không quay đầu lại biến mất tại hắc vụ khu vực. Đại hắc cầu đuổi tới kết giới trước, nhìn xem hắc vụ khu vực, khẽ cho mày, "Chó chết, thế nào không truy?" Tiểu ma đầu đám người đuổi theo đến, "Đuổi không kịp." Đại hắc cầu lắc đầu, "Cái gì? Ngươi còn đuổi không kịp?" Tiểu ma đầu sững sờ, khó có thể tin, "Nói nhảm. Kia lão ma đầu không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bản hoàng cũng tương tự không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong." Đại hắc cầu tức giận trừng mắt nhìn tiểu ma đầu. Lý Hữu Đức không hiểu, kia tiểu tiện tiện đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đại hắc cầu trầm ngâm sẽ, nói rằng, "Biết Đoạt Xá a?" Đám người gật đầu. Đoạt Xá bọn hắn đương nhiên biết. Như tiểu ma đầu, còn thân hơn trải qua. Nói chung, đều là người khác đối với các ngươi Đoạt Xá, nhưng bây giờ, Kiếm Vô Tình muốn phương pháp trái ngược, đối kia lão ma đầu Đoạt Xá. Đại hắc cầu lắc đầu cười khổ. Không thể không nói, tiểu tử này ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, phần này giúp khí, phách lực này, đáng giá khen ngợi. Tiểu ma đầu một đoàn người cũng là trợn mắt hốt mồm. Tiểu tiện tiện đối kia lão ma đầu Đoạt Xá, thật hay giả? Nghe bảo, thế nào giống như là tại Tiên Phương Dạ Đàm. Tiểu tử này là kẻ hung hăng a. Hơn nữa với hắn mà nói, vẫn là có hy vọng thành công. bản hoàng lưu tại trong cơ thể hắn kia sợi thần lực, hẳn là có thể đến giúp hắn, kế tiếp liền xem bản thân hắn bản sự cùng tạo hóa a. Cái gọi là thần lực, chính là lúc trước không có vào kiếm vô tình sau lưng kia sợi kim sắc lực lượng. Tiểu ma đầu hỏi, vậy nếu là tiểu tiện tiện bại bởi kia lão ma đầu sẽ như thế nào? Thật muốn bại bởi kia lão ma đầu, vậy sau này kiếm vô tình sẽ trở thành một cái địch nhân đáng sợ nhất. Đại hắc cầu nói xong câu này, buông ra linh thức, liền quay người chạy. Người đi đâu? Tìm kia con thỏ nhỏ đi, hôm nay bản hoàng không phải ăn được tê cay thỏ đầu không thể. Tiểu ma đầu bọn người hai mặt nhìn nhau. Ở trên đảo thật là có một cái con thỏ nhỏ. Xem ra lúc ấy ta không có hoa mắt, chỉ là vì cái gì chúng ta linh thức không cách nào bắt được nó. Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trời mới biết. Tiểu ma đầu nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm vô tình biến mất phương hướng, tiểu tiện tiện, tiểu gia cũng không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, nhất định phải cố lên, đánh bại tà ác. Đối, chính nghĩa tất thắng. Lý Hữu Đức giơ quả đấm, phấn chấn giống to. Đại gia nhao nhao không khỏi lật lên mặt nhãn. Ta đừng như thế hay được không? Chương 1246, che đậy linh thức bảo vật. Chương 1246, che đậy linh thức bảo vật. Tiểu ma đầu thu hồi ánh mắt, chú ý tới cựu đầu quỷ sư dị thường. Quỷ ca, ngươi làm gì vậy? Chín cái đầu 18 con ánh mắt, giờ phút này đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lý Hữu Đức xem thường, một trái tim liền đem ngươi sợ đến như vậy, thế nào có thể hay không có chút tiền đồ? Ai nói cho ngươi là trái tim kia đem bản vương sợ đến như vậy? Cựu đầu quỷ sư hừ khẩu khí, trái tim mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đến mức đem bản vương sợ vỡ mật. Vậy thì vì cái gì? Lý Hữu Đức hiếu kỳ. Cựu đầu quỷ sư quay đầu nhìn đại hắc cầu bóng lưng. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là bị đại hắc cầu cho thấy thực lực dọa sợ. Bình tĩnh bình tĩnh. Trên đời này, ai phía sau còn không có một vị đại lão? Tiểu ma đầu vỗ cựu đầu quỷ sư đầu, cười ha hả quay người rời đi. Đúng vậy, không có gì tốt kinh ngạc. Lý Hữu Đức theo cựu đầu quỷ sư trước người đi qua, khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên một vẻ trêu tức. Trước đó ngươi thấy kỳ thật đều là ảo giác, nó chính là một đầu bất nhập lưu chó đất. Vương Tiểu Tiên nghe rằng, bất nhập lưu chó đất. Cựu đầu quỷ sư choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo, "Vừa, ngươi làm bản vương đốc, có phải hay không bất nhập lưu, có phải hay không chó đất, bản vương sẽ nhìn không ra. Vậy ngươi trước kia nhìn ra được không?" Vương Tiểu Tiên hỏi lại. Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt cứng đờ. Trước kia thật đúng là không nhìn ra, nhưng cái này có thể trách nó. Quái kia chó chết tử giả bộ quá giống. Trở lại quảng trường, nhìn xem hang đá một lát, tiểu ma đầu hít thở sâu một hơi. Lo lắng cũng vô dụng, phải tin tưởng tiểu tiện tiện. Sau đó, hắn quét về phía bốn tôn thần tượng. Bốn tôn thần tượng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng khi hắn nhìn về phía tượng thần phía dưới lô khảm lúc, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Thanh Long bảy ngược, Bạch Hổ chi nha, Huyền Võ mai rùa, Chu Tước lông vũ đâu? Thế nào đều không thấy. Mau tìm. Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên nhao nhao thả ra linh thức, có thể tìm khắp toàn bộ quảng trường, cũng không phát hiện tứ đại thần vật. Chẳng lẽ bị trước đó chiến đấu chấn động đánh bay ra ngoài? Tứ đại thần vật không có khả năng bị phá hủy, chỉ có khả năng rơi xuống tới địa phương khác. Thế là ba người lại đi quảng trường bốn phía tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện. Nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị trở về quảng trường thời điểm, Tiểu Băng Phượng kia bị đau rú thảm văng lên. Ba người sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tàn ảnh đánh ngất xỉu Tiểu Băng Phượng, cưỡng ép cướp đi Chu Tước tinh huyết. Kia tàn ảnh tựa hồ chính là một cái con thỏ nhỏ. Cậu tử, thê tay thỏ đầu tại cái này. Tiểu ma đầu lập tức giống to một tiếng. Sau một khắc, tàn ảnh liền xuất hiện phía sau hắn. Bay một tiếng, một cú kịch liệt đau nhức từ sau não trước truyền đến. Phanh phanh. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái hốt đều chịu hạ, đầu rơi máu chảy. Ha ha, nói cho con chó kia tử, thỏ ra sớm muộn sẽ tìm đến nó tính sổ. Nương theo lấy một đạo kiệt ngạo bất tuần tiếng cười to, con thỏ nhỏ chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Quá nhanh, liền tiểu ma đầu bọn người tu vi hiện tại, liền đối phương tàn ảnh cơ hồ đều bắt giữ không đến. Siêu, đại hắc cầu phá không mà đến, rơi vào tiểu ma đầu ba người trên không, tê tay thỏ đầu ở đâu? Đi bên kia. Ba người chỉ về đằng trước sông núi. Tiểu Băng Phượng mặt mũi tràn đầy bị quất, cậu ca ca, nó đoạt ta Chu Tước tinh huyết. Thanh Long bảy ngược, Chu Tước lông vũ, Bạch Hổ chi nhà, Huyền Võ mai rùa, khẳng định cũng ở trong tay nó. Tiểu ma đầu nói theo. Đồ chết tiệt, ngươi hoàn toàn chọc giận bản hoàng. Đại hắc cầu một bước đạp không mà lên, kim sắc lực lượng giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống. Bất quá mấy cái nháy mắt, toàn bộ hòn đảo liền bị san thành bình địa, cuồn cuộn khói bụi che khuất bầu trời. Giang giác, thậm chí ngay cả bao phủ hòn đảo kết giới cũng tại thời khắc này ầm vang nát bấy. Cựu đầu quỷ sư trợn mắt hốt mồm. Vị này đại lão cũng quá dữ dội đi. Nếu là có nó ra tay, chỉ là ác ma đại hạ cốc tính là gì? Vài phút xuống tới, chó chết tử, ngươi cũng quá hung ác. Một tiếng chửi mắng vang lên. Một mảnh khói bụi bên trong, con thỏ nhỏ đẫm máu chạy đến, cũng không quay đầu lại hướng hắc vụ khu vực lao đi, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muốn đi? Đại hắc cầu cười lạnh. Kim sắc lực lượng biến hóa thành một cái che trời cự thủ, hướng con thỏ nhỏ chụp tới. Tiến Thiên Tông, đi ra ngăn trở nó. Con thỏ nhỏ giống to. Soạn. Phía trước nước biển cuộn cuộn. Tiến Thiên Tông mang theo Tử Dương Hồ Lô, theo trong biển giết ra đến. Tiến Thiên Tông làm sao lại nghe nó hiệu lệnh? Tiểu ma đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn xem đại hắc cầu không có thủ hạ lưu tình dự định, tiểu ma đầu đội và nói, cậu ca, đừng giết hắn. Đại hắc cầu nhướng mày, che trời cự thủ bố tới. Tiến Thiên Tông như một cái thiên thạch, rơi vào phía dưới hải vực. Theo sát. Kia che trời cự thủ tiếp tục hướng con thỏ nhỏ chụp tới. Chó chết này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì biến thái như vậy? Con thỏ nhỏ chạy nhanh chóng, cũng không dám quay đầu, nhanh như chớp tiến vào hắc vụ khu vực. Che trời cự thủ cũng đi theo giết đi vào. Một đạo thống khổ tiếng gào thét, lúc này ngay tại hắc vụ trong khu vực vang lên. Đại hắc cẩu một bước phóng ra, giống như thuấn di đồng dạng, mấy cái nháy mắt, liền biến mất tại hắc vụ trong khu vực. Không hổ là cẩu ca a, quả thực mạnh ngoại hạng. Tiểu ma đầu âm thầm liễu lưỡi, cũng đi theo bay ra hòn đảo, nhìn phía dưới hải vực, nghĩ tiếp tìm Yến Tiên Tông, nhưng lại không dám, sợ Yến Tiên Tông đối với hắn hạ sát thủ, cho nên chỉ có thể thả ra linh thức, thận trọng lục soát. Thời gian dần qua, tiểu ma đầu trong mắt bỏ lên một tia hồ nghi. Người đâu? Lúc trước rõ ràng nhìn thấy Yến Tiên Tông rơi vào phía dưới hải vực, nhưng bây giờ trong biển ngoại trừ linh ngư, không có cái gì. Bàn gia hiện tại muốn biết nhất chính là Yến Tiên Tông vì sao lại nghe con thỏ nhỏ mệnh lệnh? Chẳng lẽ lại là con thỏ nhỏ khống chế hắn? Lý Hữu Đức bay tới, lông mày gấp vặn. Có khả năng. Tiểu ma đầu gật đầu. Nếu như Yến Tiên Tông thật là bị con thỏ nhỏ khống chế, kia hắc vụ khu vực quân đoàn yêu thú, cùng huyết lang, huyết viên, huyết mãng tam đại cự thú, khả năng cũng cùng nó có quan hệ. Một lát sau, đại hắc cầu trở về, nhưng chỉ có chính nó. Tiểu ma đầu hai người quay đầu nhìn đại hắc cầu hỏi, cậu ca, tê tay thỏ đầu đâu? Chạy. Đại hắc cầu xẻ miệng. Cái gì đồ chơi? Liên ngươi thực lực này, thế mà còn để nó chạy? Cậu tử, ngươi xác định không có đổ nước? Hoặc là cùng nó trong âm thầm đạt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Hai người vẻ mặt kinh ngạc. Nói đùa à? Trong mắt bọn hắn, cậu tử thật là không gì làm không được. Đại hắc cầu nhún vai, con vật nhỏ kia rất chân đầu, hơn nữa hẳn là người mang che đậy linh thức bảo vật. Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc dù bọn hắn ẩn thân thuật cũng có thể che đậy linh thức dò xét, nhưng có một cái tệ nạn, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Mà che đậy linh thức bảo vật thì một mực hữu hiệu, khẳng định so ẩn thân thuật tốt hơn. Yên tâm, chỉ cần thanh long vậy ngược kia tứ đại thần vật ở trong tay nó, vậy nó liền chạy không xong. Đại hắc cầu tiến vào đảo, rơi vào Công Tôn Trị trước người, cưỡng ép theo Công Tôn Trị khí hải bên trong lấy ra la bàn. Tiểu ma đầu hai người trong mắt sáng lên. Đúng thế, cái này la bàn có thể truy tung tới tứ đại thần vật. Đại hắc cầu móng vuốt vung lên, trực tiếp biến mất la bàn bên trong huyết khế, sau đó nhỏ máu nhận chủ. Nhưng khi đại hắc cầu phục tô la bàn sau, phía trên bốn cái kim đồng hồ lại không có nửa điểm động tĩnh. Hỏng. Tiểu ma đầu hồng nghi. Không đúng, hẳn là tứ đại thần vật khí tức bị che giấu. Xem ra cái này tê cay thỏ đầu vẫn có chút bản lãnh. Đại hắc cầu vẻ mặt ghét bỏ đem la bàn ném cho tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu tiếp được la bàn, thấy đại hắc cầu chuẩn bị nằm trên mặt đất ngủ ngon, cứ tính như vậy. Không phải đâu. Đại hắc cầu khinh bỉ nhìn hắn, đuốt chó vung lên, ba giọt thần thú tinh huyết xuất hiện. Cơ bể. Lợi hại a cậu ca. Tiểu ma đầu phần chân không thôi. Tia tê cay thỏ đầu không phải cái gì loại lương thiện, hôm nay tại bản hoàng thủ hạ ăn thiệt thòi lớn như thế, sớm tối sẽ còn lộ diện. Cho nên liền chờ nó chủ động tới tìm chúng ta a, trợ giúp tiểu băng phượng huyết mạch phản tổ. Đại hắc cầu nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt ngủ gật. Chương 1247, Phượng Hoàng Niết Bàn, 1, chương 1247, Phượng Hoàng Niết Bàn, 1, 33, mama, ta thật khẩn trương. Tiểu băng phượng nhìn qua kia ba giọt thần thú tinh huyết, trong ánh mắt tràn ngập thấp thỏm cùng chờ mong. Không khẩn trương không khẩn trương, có cậu ca tọa trấn, khẳng định không có vấn đề. Tiểu ma đầu trấn an, quay đầu nhìn về phía đại hắc cầu, cậu tử, ngươi nói đúng a? Không đúng. Đại hắc cầu từ từ nhắm hai mắt nói, cái nào không đúng? Tiểu ma đầu nhíu mày. Tiểu băng phượng cũng không nghi ngờ gì càng khẩn trương, cậu ca, chẳng lẽ lại còn có thất bại khả năng? Đương nhiên là có. Nếu như là cùng ngươi xứng đôi băng phượng tinh huyết, nhất định có thể 100% thành công, bởi vì ngươi đã có băng phượng thân thể, chỉ kém huyết mạch phản tổ bước cuối cùng này. Nhưng bây giờ cái này ba dọn tinh huyết cùng ngươi thuộc tính đều không phù hợp, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến kích phát huyết mạch chi lực tác dụng. Thông tục dễ hiểu giảng, thì tương đương với một cái thuốc dẫn. Đại hắc cầu kiên nhẫn giải thích. Vậy thành công suất là nhiều ít? Thành công cùng thất bại một nửa a. Thấy tiểu băng phượng nghe nói lời này, ánh mắt cũng bắt đầu biến không tự tin, tiểu ma đầu đội vàng trấn an. Một nửa xác suất thành công cũng rất cao, coi như thất bại cũng không quan trọng, người mãi mãi cũng là bà quay bảo. Dạ ơn ba ba. Tiểu băng phượng hít sâu một hơi, cậu ca ca, vậy cái này ba loại thần thú tinh huyết, ta nên nuốt cái nào mở dọn? Đại hắc cầu suy nghĩ một hồi, liền bạch hổ tinh huyết ta, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, băng thì là nước biến dị thể, đối ngươi càng có hỗ trợ. Được rồi, chủ đánh một cái nghe lời. Tiểu băng phượng cầm lấy dọn kia bạch hổ tinh huyết, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Làm tinh huyết tiến vào trong bụng một phút này, một cỗ kinh khủng thần tính năng lượng, trong nháy mắt ngay tại tiểu băng phượng thể nội bộc phát ra. Như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhất thời như thủy triều quét sạch thể xác tinh thần. Tiểu băng phượng thống khổ kêu gào, cảm giác tựa như có một cỗ đáng sợ hồng lưu ở trong cơ thể nó mạnh mẽ đâm tới, như muốn đưa nó thân thể xé thành nát bấy. Quên nói cho ngươi, thần thú tinh huyết năng lượng rất bằng đại, liền ngươi bây giờ kia yếu ớt nhỏ thân thể tấm, khả năng nhịn không được. Đại hắc cầu thình lình đến một câu, không có hù đến tiểu băng phượng, lại đem tiểu ma đầu bọn người giật mình. Tiểu băng phượng cũng không phải không có bị hù đến, mà là nó bây giờ căn bản không nghe thấy đại hắc cầu nói lời. Toàn thân mỗi một cây thần kinh đều tại chịu đủ tra tấn, không phải khoa trương. Năng lượng bộc phát một máy mắt, nó cơ hồ mất đi tất cả cảm giác, liền ý thức đều lâm vào hắc ám. Người sao không nói sớm? Tiểu ma đầu tức giận trừng mắt đại hắc cầu, liền không thể đáng tin cậy điểm. Ngươi cũng không hỏi nha. Không có hỏi, ngươi không biết rõ chủ động nói. Bản hoàng hiện tại chủ động nói nha. Vậy sao ngươi không đợi được tiểu gia hỏa bạo thể mà chết lại nói? Ngươi tên gì gọi? Đại Hắc Cẩu trợn mắt chừng một cái, một móng vuốt đánh bay tiểu ma đầu, có bản hoàng tại, nó chết được. Coi như Diêm Vương gia tự mình đến lấy mạng, bản hoàng cũng có thể đem nó theo quỷ môn quan lôi trở lại. Tiểu ma đầu đứng lên, tức giận trừng mắt Đại Hắc Cẩu. Đều cho là hắn muốn báo nổi. Kết quả một cái chớp mắt, trên mặt liền chất lên vẻ mặt cười ngượng ngùng, "Cậu ca, hiểu lầm hiểu lầm. Đừng chất vấn ngươi cả thủ đoạn." "Không dám không dám." Thu. Lúc này, nương theo lấy một đạo thống khổ tê mình, tiểu băng phượng kia lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể, cấp tốc biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, cuối cùng, một đầu túc đạt 5-600 trượng băng phượng xuất hiện ở trên không. Kia bàng đại thân thể, ở đằng kia cố kinh khủng năng lượng xung kích phía dưới, cấp tốc vỡ ra từng đầu vết máu, máu tươi như mưa. Nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Thanh Long hỏi, "Cậu ca, nếu là ác ma lão tỷ nhịn không được sẽ như thế nào?" Quả nhiên cha nào con ấy, đều như thế ngốc. Loại vấn đề này còn cần hỏi. Nhịn không được tự nhiên là bạo thể mà chết. Đại Hắc Cẩu im lặng. Tiểu Thanh Long vẻ mặt cứng đờ, hoa một tiếng gào lên, bản thân long muốn không có tỉ tỉ. Tiểu ma đầu mặt đen lên. Lãnh Nguyệt cũng là lạnh lùng nhìn xem nó. "Thì ngươi còn sống được thật tốt, quỷ kêu cái gì kình?" Lý Hưu Đức cũng là lên cơn giận dữ, một cước mạnh mẽ đã tới. "Cái này nhỏ không nạ, thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Ta đây không phải lo lắng đi." Tiểu Thanh Long cười ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng Phượng. "Lão tỷ, mặc dù ngươi bình thường luôn khi dễ ta, ta cũng hầu như là cùng ngươi đối nghịch, mạnh miệng, nhưng ta là thật đem ngươi trở thành thân thị a, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a." Ngậm miệng. Tiểu Băng Phượng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cúi đầu trừng mắt Tiểu Thanh Long, "Chờ ta chết, ngươi sẽ chậm chậm khóc tang." "Được rồi." Tiểu Thanh Long gật đầu. Tiểu Băng Phượng sửng sốt một chút, nổi giận nói, "Ngươi thật đúng là ngóng trông ta chết." Chương 1247, Phượng Hoàng Niết Bàn 2, chương 1247, Phượng Hoàng Niết Bàn 2, Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại, vội vàng bày biện móng vuốt, "Không có không có, chúng ta thật là máu mủ tình thâm chị em ruột, tỷ tỷ nếu là không có, đệ đệ sẽ rất thương tâm, hơn nữa về sau đệ đệ ngứa ra, tìm ai gãi ngứa đi." "Khốn nạn." Tiểu Băng Phượng trợn trắng mắt, ăn vào một cái chữa thương đan, trọi cứng lấy thể nội kia cỗ sông ngang đi loạn năng lượng. Tiểu ma đầu không đành lòng, "Cậu tử, có thể giúp một chút nó sao?" "Có thể." Đại Hắc Cẩu gật đầu, lời nói xoay chuyển lại nói, "Nhưng loại sự tình này, tốt nhất vẫn là dựa vào nó chính mình." Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Băng Phượng, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Kia che kín vết máu thân thể, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Kỳ Lân Tiên Hổ nhìn qua kia bay xuống tới vết dịch, "Các ngươi nói, Tiểu Băng Phượng máu, đối với chúng ta tiến hóa có hay không trợ giúp?" "Hẳn không có a, dù sao nó huyết mạch chưa phản tổ, hiện tại chỉ là băng loan chi huyết. Băng loan giống như chúng ta, đều là thượng cổ di chủng." Hỏa Giao Long phân tích, "Có đạo lý." Kỳ Lân Tiên Hổ gật đầu. "Nếu như bây giờ nếu đổi lại là Tiểu Thanh Long, vậy bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự xông đi lên, đoạt những cái kia huyết dịch. Các ngươi có phải hay không đốc? Bây giờ còn có tất yếu nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng, kia không thì có hai giọt có sẵn thần thú tinh huyết." Địa Ngục Chó nhìn xem Thanh Long tinh huyết cùng Huyền Võ tinh huyết, trong mắt tràn ngập khát vọng. "Đúng thế." Kỳ Lân Thiên Hổ, Hỏa Giao Long, con cóc vô đầu một cái. "Cái này hai giọt thần thú tinh huyết, nhưng là muốn vượt xa Tiểu Thanh Long long huyết." Trên không, Tiểu Băng Phượng chu lên cũng càng phát ra thảm thiết. Kia đẫm máu thân thể đã nhanh chóng đến cực hạn. Tiểu ma đầu đám người tâm cũng nhao nhao treo cổ họng, đều muốn xông tới hỗ trợ, nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Tiểu Thanh Long lo lắng giống to, "Tỷ tỷ muốn nát, cậu ca nhanh hỗ trợ." "Không cần." Tiểu Băng Phượng kia quật cường thanh âm vang lên, "Ta cần nhờ năng lực của mình thay biến." Theo tiếng nói rơi xuống đất, trên thân thiêu đốt lên một mảnh lửa cháy hùng hực. Cũng không phải là cấm thuật, huyết ma thuật. Huyết ma thuật vừa mở, nó toàn thân trên dưới vết thương, lập tức lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nó cũng nắm giữ lấy tái sinh chi lực. Đây không phải tái sinh chi lực, là một loại phụ trợ thần thông. Tiểu ma đầu lắc đầu, nhưng coi như Tiểu Băng Phượng mở ra huyết ma thuật, khôi phục thương thế, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Ba hơi không đến, nó kia bàng đại thân thể, lại một lần nữa bị kia bàng đại năng lượng xé rách. Soạn. Không còn dám có nửa điểm chần chờ, huyết hỏa bay lên. Tiểu Băng Phượng tu vi, trong nháy mắt thẳng tắp tiêu thăng. Cấm thuật. Nhưng mà dù cho mở ra cấm thuật, ý nghĩa cũng không lớn. Thân thể vẫn là tại tiếp tục giãn nước, chỉ là giãn nước tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Năm hơi trôi qua rất nhanh. Tiểu Băng Phượng tu vi ngã trở lại nguyên điểm. Nó dựa vào cường đại nghị lực, ý chí kiên cường, đau khổ chèo chống, lại đau cũng không từ bỏ. Chữa thương đan một cái tiếp một cái chưa hề gián đoạn. Thần thú tinh huyết năng lượng, mặc dù tại tổn thương thân thể của nó, nhưng cùng lúc cũng tại cường hóa thân thể của nó, thay đổi nó thể chất. Cho nên các ngươi muốn đối nó có lòng tin. Đại Hắc Cẩu không có chút nào lo lắng, bởi vì không cần thiết. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Cũng không biết trôi qua bao lâu, từng mảnh băng nguyên tố linh khí theo bốn phương tám hướng bay tới, hướng Tiểu Băng Phượng hội tụ mà đi. Tại trên người nó, dần dần ngưng tụ ra băng xương. Băng xương càng ngày càng dày, cuối cùng biến thành một cái túc đạt hơn 1000 trượng to lớn băng kén, phiêu phủ ở trên không, bước lên lấy từng mảnh hàn vụ. Chỗ này nhiệt độ không khí cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh nơi này liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hàn lưu thấu xương. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn băng kén, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chó chết, tiểu gia hỏa khí tức thế nào tại tiêu tán? Đội cái gì hoảng? Nó lâm vào ngủ say, khí tức đương nhiên sẽ từ từ biến mất. Đại Hắc Cẩu tức giận trừng mắt nhìn tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nói, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa tiểu gia hỏa đã lột xác thành công? ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Hiện tại vừa mới bắt đầu, huyết mạch phản tổ cần một cái dài đằng đẵng quá trình. Nghe nói qua phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Mặc dù tiểu gia hỏa không phải hỏa phượng, nhưng thuế biến quá trình cũng kém không nhiều. Về phần cuối cùng đến cùng có thể hay không dục hỏa trọng sinh, hiện tại ai cũng không dám cam đoan, phải xem vận mệnh của nó. Cho nên các ngươi liền chậm rãi chờ a. Đại hắc cầu nói xong cũng nhắm mắt lại, tiếng lẩm bẩm rất nhanh liền vang lên. Thật bội phục chó chết này giấc ngủ chất lượng, nhắm mắt lại liền có thể ngủ. Tiểu ma đầu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn băng kén, ánh mắt vô cùng nhu hòa, quay bảo, ta sẽ một mực trông coi ngươi, thẳng đến ngươi niết bàn trở về. Chương 1248, không biết rõ, cái này rất không lễ phép. Chương 1248, không biết rõ, cái này rất không lễ phép. Lãnh Nguyệt lấy ra tàng ngọc, mở ra thời gian pháp trận. Đại gia lần lượt tiến vào bế quan bên trong. Cái này thứ gì? Cửu đầu quỷ sư ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Tiểu ma đầu lấy ra la bàn, âm thầm khôi phục, bốn cái kim đồng hồ như cũng không có nửa điểm động tĩnh. Xác định không phải hỏng. Tiểu ma đầu nhíu mày lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía cửu đầu quỷ sư, ngươi đi bốn phía hải vực tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới Yến Tiên Tông. Lão đại, ngươi điên rồi đi, thế mà nhường bản vương đi tìm hắn. Ngươi không thấy được thực lực của hắn. Thật muốn tìm tới hắn, ngày này sang năm khẳng định chính là bản vương ngày rỗ. Cửu đầu quỷ sư rụt cổ lại, nói cái gì đều không đi. Tiểu ma đầu vô lực lau trán, dài đầu góc nhanh nhẹn bắt lính theo danh sách sao? Không biết rõ giữ một khoảng cách, dùng linh thức tìm kiếm, có thể không đi sao? Cửu đầu quỷ sư ủy khuất ba ba. Không thể. Tiểu ma đầu nhíu mày, không phải nhường tiểu gia cho ngươi hạ đạt tử mệnh lệnh. Không có một cái nghe lời. Là tiểu gia quá nhân tử. Không cần không cần, ta đi ta đi. Cửu đầu quỷ sư thở dài, quay người ủ rũ túi đầu hướng hải vực bay đi. Lao tiên gia à, bản vương đời trước là tạo cái gì nghiệt, đời này mới có thể gặp phải Tô Ma Vương cái này sát tinh. Đường đường lao tổ cấp bậc thượng cổ hung thú, thế mà còn như thế nhát gan. Tiểu ma đầu lắc đầu xem thường, thu hồi la bàn, nhìn xem lơ lửng trước người hư không hai giọt thần thú tinh huyết. Lão đại, chúng ta là không phải hảo anh em. Tứ đại thú vương lập tức đụng lên đi, mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu ma đầu lập tức cảnh giác lên. Cái này thần thái, ánh mắt này, hắn quá quen thuộc. Bởi vì mỗi lần hắn đi tìm người khác đòi hỏi bảo bối thời điểm, liền cùng tứ đại thú vương hiện tại như thế. Không phải còn thừa lại hai giọt thần thú tinh huyết. Kỳ Lân Thiên Hổ xoa xoa tay, lão đại, ngươi nhìn có thể hay không đưa cho chúng ta? Tiểu ma đầu bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra cái này bốn cái gia hỏa mong muốn thanh long tinh huyết cùng huyền võ tinh huyết. Cái này cũng không có chờ tiểu ma đầu làm ra tỏ thái độ, tiểu thanh long liền một thanh cướp đi hai giọt tinh huyết. Hoa con, ngươi làm gì? Bốn thú trừng mắt tiểu thanh long. Ngươi vừa ra đời chính là thần long, dựa theo nhân loại lời nói mà nói, xuất đạo tức đỉnh phong, còn đoạt thần thú tinh huyết làm gì? Các ngươi tốt nhất đối bản thần long khách khí một chút. Dù sao cái này thanh long tinh huyết thật là ta thân đa. Tiểu thanh long rất là vui vẻ chạy đến đại hắc cầu trước mặt, cười lấy lòng, cậu ca, ngươi trước bảo quản lấy. Vạn nhất lao tỷ lần này không cách nào thành công thể biến, về sau còn có thể tiếp tục. Đại hắc cầu móng nuốt bung lên, hai giọt thần thú tinh huyết trong nháy mắt biến mất. Tiểu ma đầu gãi cái hốc, nghịch tử, vì cái gì hiện tại ngươi như thế giữ gìn tỷ tỷ ngươi? Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Tiểu thanh long ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương tự đắc nói, bản thân long vốn chính là một cái yêu thương tỷ tỷ, bảo vệ người nhà hảo hải tử. Tiểu ma đầu mắt trợn trắng, thấy ta giống đồ đần sao? Tốt như vậy lăng lư, kỳ thật a. Tiểu thanh long tiến đến tiểu ma đầu trước mặt, gượng cười, bản thân long cũng là vì sau này tính toán. Làm cái gì dự định? Tiểu ma đầu không hiểu. Ngươi xem đi, lão tỷ huyết mạch phản tổ trước đó, liền thỉnh thoảng bạo lực gia đình ta một lần, vậy nếu là đợi nàng huyết mạch phản tổ về sau, biến thành chân chính bác vượng, còn không phải hàng ngày bạo lực gia đình ta. Hơn nữa đến lúc đó, tất cả mọi người là thần thú, ta khả năng còn không đánh lại lão tỷ. Cho nên a, bản thân long đến phòng ngựa chú đáo, sớm lịnh bợ tốt nó. Tiểu thanh long yếu ớt thở dài. Nói lên những sự tình này liền không nhịn được một bụng lòng chua xót. Cha mẹ không đau, tỷ tỷ không yêu. Người cơ khổ a. Tiểu ma đầu bị chọc cho cười ha ha. Còn cười. Tỷ tỷ biến thành nữ bạo long, ngươi cái này làm cha, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiểu thanh long hừ lạnh. Tiểu ma đầu sắc mặt tối sầm, ánh mắt bất thiện, tin hay không lão tử hiện tại liền bạo lực gia đình ngươi. Tiểu thanh long trở mặt tốc độ rất nhanh, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, nhiều như vậy người ngoài nhìn xem đâu, coi như cha con chúng ta quan hệ không hòa hợp, cũng phải lắp giả vờ giả vịt đi. Ai cùng ngươi giả vờ giả vịt? Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, lại nói, nơi này ai là người ngoài? Đúng, ngươi nói xem, ai là người ngoài? Vong ân phụ nghĩa bắt con, quên khi còn bé chúng ta là thế nào chiếu cố ngươi. Hiện tại thế mà đem chúng ta làm ngoại nhân, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đừng nói ngươi lão phụ thân, ngay cả chúng ta hiện tại cũng không nhịn được nghĩ bạo lực gia đình ngươi. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên mắng to, các ngươi có chiếu cố ta sao? Tiểu Thanh Long vẻ mặt động, không phải từ nhỏ đã côn đồng giáo huấn, chẳng lẽ là bản thần Long nhớ lầm? Ngày thứ hai, cựu đầu quỷ sư trở về, tìm khắp bốn phía hải vực, cũng không tìm tới Yến Thiên Tông, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Có khả năng Yến Thiên Tông mất tích, cùng tê cay thỏ đầu có quan hệ. Lúc đầu muốn thay rượu được tử đại ca, tìm tới Yến Thiên Tông, liền xem như một cỗ thi thể cũng được, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ tê tay thỏ đầu chủ động lộ diện. Tiểu ma đầu lắc đầu thở dài, căn dặn, chó chết chân thực thực lực, nhớ kỹ giữ bí mật. Tư Mã Anh cùng Công Tôn Trị cũng giấu giếm. Cựu đầu quỷ sư hỏi. Giấu giếm? Minh mạch. Ngày thứ ba, Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh rốt cục thức tỉnh. Cái này, tình huống như thế nào? nhìn xem bị hủy tại một khi hòn đảo, nhìn xem trong sân rộng hàng đá, hai người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn hôn mê sau, nơi này còn phát sinh qua chiến đấu. Đồng thời liền cái này lực phá hoại, còn không là bình thường tiểu đả tiểu náo. Tỉnh. Tiểu ma đầu mở mắt ra. Hai người gật đầu, cật lực đứng lên, thương thế cũng không khỏi hẳn, trước mắt còn rất yếu ớt, có thể nói một chút chuyện phát sinh phía sau. Tiểu ma đầu liếc nhìn ghé vào thời gian trong pháp trận tu luyện cựu đầu quỷ sư, quỷ ca, ngươi nói cho bọn hắn. Được rồi. Cựu đầu quỷ sư rất là vui vẻ chạy đến tiểu ma đầu sau lưng, mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe giảng thuật lên. Đại hắc cầu thực lực, toàn bộ hành trình không có nói ra. Hóa ra là dạng này. Hai người giật mình gật đầu. Công tôn trị không hiểu, kia tê tay thỏ đầu. Khu khu, kia con thỏ nhỏ mạnh như vậy, các ngươi là thế nào giải quyết? Cựu đầu quỷ sư ngạo nghễ, đương nhiên là bị lao đại khí phách dọa cho lui. Công tôn trị khỏe miệng một xúc. Ta không khoác lát sẽ chết. Tô ma vương thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng thần biến cảnh tu vi liền bày ở cái này, có thể đối phó kia con thỏ nhỏ. Ngươi quản những này làm gì? Ai còn không có một chút bí mật không thể nói? Chỉ cần chúng ta thoát khỏi nguy hiểm là được. Hiện tại chúng ta nhất nên quan tâm là tứ đại bí điện thứ 10. Tư Mã Anh trừng mắt công tôn trị, tuổi đã cao người, thế nào còn như thế không hiểu chuyện? Nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Không biết rõ, cái này rất không lễ phép. Công tôn trị ngượng ngùng cười một tiếng, Tô đại thiện nhân, đừng nóng giận à, thuần túy chính là hiếu kỳ, không có ý khác. Hỏi chút vấn đề liền có thể nhường tiểu gia sinh khí, tiểu gia là nhỏ như vậy bụng gà ruột người sao? Tiểu ma đầu không vui. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Công tôn trị cười làm lành, lấy ra túi chữ vật, xuất ra các loại trị thương đang dược, một mạch nhét vào miệng bên trong. Chờ hắn thu hồi túi chữ vật sau, đông nhiên dường như phát hiện gì rồi, vội vàng xem xét khí hải. Đường tìm, la bàn tại tiểu gia trong tay. Tiểu ma đầu xuất ra la bàn. Công tôn trị vẻ mặt cứng đờ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không phải đại thiện nhân diễn xuất. Tiểu ma đầu khỏe miệng có hơi hơi bén, lấy đi ngươi la bàn, để ngươi rất không vui. Không có, không có. Lão phu rất vui vẻ, liền chúng ta quan hệ này, đừng nói như thế một cái phá loạn ý, coi như ngươi muốn lấy đi lão phu toàn bộ gia sản, lão phu cũng không ý kiến. Công tôn trị cười lấy lòng. Không nói trước huyết thể ước thúc, liền nói huyền võ bí điện thứ 10, với hắn mà nói chính là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hiểu chuyện. Tiểu ma đầu thu hồi la bàn, lại lấy ra chu tức bí điện cùng huyền võ bí điện thứ 10, ném cho hai người. Tiếp được ngọc giản một phút này, hai người hai tay lập tức không khỏi run rẩy lên. Chương 1249, thù diệt môn chương 1249, thù diệt môn tiểu ma đầu nhẹ răng cười nói, trước kia các ngươi có phải hay không căn bản không biết rõ tứ đại bí điện còn có thứ 10. Hai người gật đầu. Trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Liền xem như hiện tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá thời gian dần qua, hai người nhíu mày. Bất quá cái gì? Tiểu ma đầu hồng nghi. Công tôn trị lắc đầu thở dài, muốn trước tu luyện thứ 9, khả năng tu luyện cái này thứ 10. Nghe nói như thế, tiểu ma đầu vẻ mặt không khỏi sương sờ, các ngươi không có tu luyện thứ 9? Không có. Hai người lắc đầu. Tiểu ma đầu nhíu mày, các ngươi thật là hai đại thần điện lão tổ, làm sao có thể không có tu luyện thứ 9? Lừa ngươi làm gì? Công tôn trị khinh bỉ nhìn tiểu ma đầu, cười khổ, hơn nữa hai ta cũng không tính là giả tổ. Các ngươi còn không tính lao tổ. Tiểu ma đầu kinh ngạc. Đối. Công tôn trị gật đầu, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là ẩn thế lao cổ đồng, chân chính lao tổ cấp nhân vật, là loại kia tiến vào bản thân phong ấn tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả lao tổ, đều tiến vào bản thân phong ấn trạng thái. Cá biệt lao tổ, tinh khí thần cũng không tệ lắm. Tiểu ma đầu nhẹ gật đầu, suy nghĩ sẽ, vậy chúng ta thanh long thần điện đằng lao tổ đâu? Hắn cũng chỉ có thể xem như ẩn thế lao cổ đồng. Đại gia gọi hắn đằng lao tổ, chỉ là một loại tôn xưng, chân chính lao tổ so với chúng ta thực lực còn mạnh. Như Yến Tiên Tông, hắn liền hoàn toàn xứng với lao tổ hai chữ này. Công tôn trị giải thích. Tiểu ma đầu giật mình cười một tiếng. Xem ra cái này đằng lao tổ, cũng không ra sao đi. Tư Mã Anh hỏi, các ngươi tìm tới Yến Tiên Tông không có? Tiểu ma đầu lắc đầu. Tư Mã Anh nói rằng, Yến Tiên Tông nếu như trở lại Thanh Long Thần Điện, chắc chắn cải biến Thanh Long Thần Điện cách cục. Đáng tiếc tìm không thấy. Ai cũng biết bằng Yến Tiên Tông thực lực, đủ để cải biến một phương cách cục, nhưng cũng muốn có thể tìm tới hắn mới được. Mấu chốt nhất, còn phải là một người sống. Tiểu ma đầu hiếu kỳ, vậy các ngươi tu luyện thứ 7? Thứ 7. Chúng ta những này ẩn thế lao cổ đồng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện thứ 7, chân chính lao tổ cấp nhân vật, cùng tổng địa chủ, khả năng tu luyện thứ 8 cùng thứ 9. Cho nên coi như hiện tại ngươi đem cái này thứ 10 cho chúng ta, cũng là không tốt. Nhìn xem trong tay thẻ tre, trong hai người tâm vô cùng đắng chát. Cái này như rõ ràng có một tòa núi vàng bày ở trước mặt bọn hắn, mà bọn hắn lại chỉ có thể làm nhìn xem. Vậy các ngươi trước tiên đem chu tức bí điện cùng huyền võ bí điện thứ 2 tới thứ 7 cho tiểu gia. Thứ 1 hắn đã nắm giữ, không còn cần. Tốt. Hai người gật đầu. Ngược lại liền cái này Tô Ma Vương tính cách, sớm muộn sẽ tìm bọn hắn muốn, cho nên còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp cho. Chờ sau này các ngươi trở lại Chu Tức Thần Điện cùng Huyền Võ Thần Điện, có biện pháp lấy tới thứ 8 cùng thứ 9 sao? Thứ 8 cùng thứ 9, tiểu ma đầu là nhất định phải được. Bởi vì không có cái này hai thức, hắn cũng không cách nào tu luyện thứ 10. Không dễ làm. Tư Mã Anh lắc đầu, liếc nhìn công tôn trị, lão nhân này càng không tốt xử lý, không đúng, hắn căn bản là không có hy vọng đạt được Huyền Võ Bí Điện thứ 8 cùng thứ 9. Không có hy vọng. Tiểu ma đầu sững sờ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? coi như Công Tôn Trị cấp bậc không đủ, nhưng dù sao cũng là Huyền Võ Thần Điện một vị lao cổ đồng. Tư Mã Anh nói rằng, bởi vì hắn là Huyền Võ Thần Điện phản đồ.
Cái gì?
Tiểu Ma Đầu trợn mắt hốt mồm.
Nói mò gì?
Ai là phản đồ? Công Tôn Trị quay đầu nhìn chằm chằm Tư Mã Anh, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang.
Coi như ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ngươi mưu phản Huyền Võ Thần Điện là không thể tranh nghị sự thật.
Nghe được Tư Mã Anh lời này, Tiểu Ma Đầu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Công Tôn lao đầu, đến cùng chuyện ra sao?
Phản đồ việc này, hắn là thật không nghĩ tới.
Công Tôn Trị bình tĩnh khuôn mặt, trầm mặc không nói.
Chuyện này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nói cho tiểu gia.
Vì sao lại nói rất trọng yếu?
Bởi vì cái này liên quan đến hắn kế hoạch tương lai.
Bất luận là Công Tôn Trị, vẫn là Tư Mã Anh, đều là hai bước lớn cờ.
Thậm chí có thể nói, chỉ cần hạ tốt cái này hai bước cờ, đủ để cho Huyền Võ Thần Điện cùng Chu Tức Thần Điện sụp đổ.
Nói cho cùng, kỳ thật chính là vì tranh quyền đoạt lợi.
Năm đó hắn tranh quyền thất bại, lọt vào cái khác lão cổ đồng chèn ép, cho nên cuối cùng mới mưu phản Huyền Võ Thần Điện.
Thấy Công Tôn Trị chậm chạp không nói, Tư Mã Anh dăm ba câu nói ra nguyên nhân.
Tranh quyền thất bại, tiểu ma đầu nhíu mày.
Công Tôn Trị trong mắt bò lên ngập trời chi nộ, nếu như vẹn vẹn chỉ là tranh quyền thất bại, lão phu làm sao có thể mưu phản Huyền Võ Thần Điện?
Còn có nguyên nhân khác?
Tiểu ma đầu hỏi.
Công Tôn Trị hai tay một nắm, trong ánh mắt oán hận càng thêm mãnh liệt.
Tư Mã Anh thật sâu thở dài, nghe nói hắn mấy cái nhi nữ, bao quát tôn nhi tôn nữ, đều chết tại trận kia phân tranh bên trong.
Tiểu ma đầu giật mình.
Lại là loại này thâm cừu đại hận.
Công Tôn Trị âm trầm nói, hà chỉ là bọn hắn, lão phu tất cả người nhà, tất cả thân nhân đều chết tại những nhân thủ kia bên trong.
Tiểu ma đầu âm thầm liễu lưỡi.
Đây là thủ diệt môn a.
Tư Mã Anh lắc đầu, không có cách nào, thế đạo chính là như vậy tàn khốc, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi, ai bảo ngươi lúc trước đi tranh quyền.
Đã muốn bước ra một bước này, vậy khẳng định liền phải làm tốt tranh quyền thất bại muốn gặp phải một cái giá lớn cùng hậu quả.
Đúng vậy. Đây hết thảy đều là lão phu gieo gió gặt bão, ai bảo lão phu tài nghệ không bằng người.
Nhưng đã lão phu không chết, vậy lão phu cũng sẽ không buông tha bọn hắn.
Lão phu sở dĩ một mực không chữa trị vết sẹo trên mặt, chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, không thể quên kia huyết hải thâm cửu, nhất định phải giết trở về, để bọn hắn cũng nếm thử diệt môn thống khổ.
Công Tôn Trị âm hiểm cười.
Kia che kín vết sẹo mặt mo, tại Tiếu Dung hạ lộ ra phá lệ dữ tợn.
Tiểu ma đầu lắc đầu.
Chuyện này, thật đúng là không có cách nào đi phán xét.
Mặc dù đối phương diệt Công Tôn Trị cả nhà, nhưng nếu như trận kia quyền lực tranh đoạt chiến người thắng là Công Tôn Trị, vậy hắn khả năng cũng biết lựa chọn dùng phương pháp giống nhau, diệt đi đối phương cả nhà.
Dù sao có câu chuyện cũ kể thật tốt,
nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc.
Cho nên truy nguyên, chỉ có thể dùng một câu khái quát, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc.
Về phần đúng sai, lập trường,
vậy phải xem với ai quan hệ tốt.
Cùng Công Tôn Trị quan hệ tốt, kia Công Tôn Trị chính là đúng.
Cùng đối phương quan hệ tốt, vậy đối phương chính là đúng.
Mà bây giờ,
tiểu ma đầu cùng Công Tôn Trị quan hệ rõ ràng tốt hơn.
Hơn nữa Công Tôn Trị bây giờ hay là hắn dưới trướng tướng tài đắc lực.
Cho nên về công về tư, hắn đều muốn đứng tại Công Tôn Trị bên này.
Chỉ là cái này Huyền Võ Bí Điện thức thứ 8 cùng thức thứ 9, không nghi ngờ gì thành một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề khó khăn không nhỏ.
Lúc đầu nghĩ đến nhường Công Tôn Trị trở lại Huyền Võ Thần Điện, nghĩ biện pháp lây tới thức thứ 8 cùng thức thứ 9, nhưng chưa từng nghĩ Công Tôn Trị đã mưu phản Huyền Võ Thần Điện.
Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Bất quá,
Tư Mã Anh nơi này vẫn được đến thông.
Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, "Lão thái, chờ rời đi Ác Ma Đại Hắc Cốc, ngươi liền lập tức trở về Chu Tức Thần Điện, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải đem thức thứ 8 cùng thức thứ 9 đem tới tay."
Lão thân hết sức a.
Tư Mã Anh rất không có tự tin nói ra một câu nói như vậy.
Tự tin điểm được không đi?
Tiểu ma đầu im lặng.
Lão thân cũng nghĩ tự tin a, có thể tự tin không nổi.
Thức thứ 8, có lẽ còn có thể, nhưng cái này thức thứ 9, trên cơ bản không có gì hy vọng.
Tư Mã Anh vô lực lắc đầu thở dài.
Luôn sẽ có biện pháp.
Trước tiên đem phía trước mấy thức cho tiểu gia, sau đó bế quan tu luyện.
Có thời gian pháp trở tại, nói không chừng chờ các ngươi rời đi Ác Ma Đại Hạp Cốc thời điểm, đều có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn.
Tiểu ma đầu cười hắc hắc.
Tư Mã Anh khỏe miệng có chút co lại, đừng nói giỡn, chỉ chúng ta hiện tại cái này cảnh giới, đừng nói đột phá, muốn tinh tiến một chút cũng khó.
Còn không tin.
Biết cái gì gọi là thời gian pháp trận?
Thời gian pháp trận chính là cải biến thời gian quy tắc, tại lúc này ở giữa trong pháp trận tu luyện một ngày, so ra mà vượt các ngươi ở bên ngoài tu luyện một tháng.
Tiểu ma đầu ngạo nghễ.
Hai người tròng mắt chừng một cái,
mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Chương 1250, lão thân là người từng trải, lý giải chương 1250, lão thân là người từng trải, lý giải thời gian cực nhanh.
Đại gia tu vi cũng đang nhanh chóng đột phá.
Hai năm sau một ngày này,
ở trên đảo, đột nhiên cuồng phong gào thét,
giang giác,
ầm ầm,
phía trên thương cung,
từng mảnh huyết vân cuồn cuộn mà đến,
huyết vân bên trong lóe ra kinh khủng lôi điện,
mênh mông thiên uy như là thác nước chút xuống mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo.
Tiểu ma đầu bọn người giật mình, nhao nhao mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Đây là tình huống như thế nào?
Công Tôn Trị, Tư Mã Anh, cửu đầu quỷ sư vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ.
Thiết hiện,
có thể hai năm này bọn hắn cũng không làm qua cái gì phản bội Tô Ma Vương sự tình a.
Tiểu ma đầu thì quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt.
Hóa ra là nàng dâu đem thức hải cường độ rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, đưa tới thiên kiếp.
Công Tôn Trị cẩn thận phân biệt sẽ, lắc đầu, cái này không giống thiết hiện, càng giống là trong truyền thuyết thiên kiếp.
Thiên kiếp?
Tư Mã Anh giật mình.
Cửu đầu quỷ sư cũng là thình lình đứng dậy.
Làm sao lại xuất hiện thiên kiếp?
Theo sát,
bọn hắn liền chú ý tới bị thiên uy tỏa định Lãnh Nguyệt,
là nàng độ kiếp.
có thể nàng vì sao lại độ kiếp? Nàng đến cùng làm cái gì, có thể đưa tới kinh khủng thiên kiếp? Giang giác một tiếng vang thật lớn, đạo thiên kiếp thứ nhất thành hình, như một cây huyết sắc của sáng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, xẹt qua trời cao, hướng Lãnh Nguyệt hành sát mà đi. Mau bỏ đi, cái thiên kiếp này đủ để miểu sát ta nhóm. Hai người một sư không có nửa điểm chần chờ, cô càng liền chạy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn lại, phát hiện tiểu ma đầu đang nắm Lãnh Nguyệt tay, từng bước một đạp không mà lên, chỉ lên trời cướp nên đón. Cái quỷ gì? Hai người bọn họ thế mà chủ động đón lấy thiên kiếp. Điên rồi đi. Cựu đầu quỷ sư quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức bọn người, các ngươi vì cái gì không ngăn bọn hắn? Cản bọn hắn làm gì? Lý Hữu Đức chậm ung dung hướng hai người một sư đi đến. Nói nhảm. Kia là thiên kiếp, không ngăn bọn hắn, đến lúc đó sẽ chết người đấy. Cựu đầu quỷ sư lòng nóng như lửa đốt. Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, quỷ ca, bản soái ca liền thích xem như ngươi loại này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Thật dễ nói chuyện. Cựu đầu quỷ sư kia 9 cái đầu 18 con ánh mắt, đồng thời chừng một cái. Hung quang lấp lóe. Rất đáng sợ. Tiểu Thanh Long móc lấy lỗ mũi, tao ca thực sự nói thật, chỉ là thiên kiếp mà thôi, cũng không biết các ngươi đang sợ cái gì. Chỉ là thiên kiếp. Hai người một sư hai mặt nhìn nhau. Biết ngươi là thần thú, tương lai khẳng định rất mạnh. Nhưng trước mắt, ngươi cũng liền động thiên cảnh tu vi, dựa vào cái gì dám khẩu xuất cùng luôn, xem thường thiên kiếp. Nhìn xem a. Tiểu ma đầu đi đến hai người một mình sư từ sau, nhếch miệng cười nói, đừng chớp mắt, lập tức liền là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Hai người một sư nhìn nhau. Đi, chúng ta liền hảo hảo nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Thiên kiếp khí thế hung hùng, dường như có thể hủy diệt một phương thiên địa. Tiểu ma đầu nhe răng nhếch miệng cười một tiếng. Long cong, ma vương đỉnh hành không xuất thế, túc đạt ngàn trượng, toàn thân huyết quang lấp lóe, như một cái đến từ địa ngục tuyệt thế ma vật. Ma vương đỉnh lớn nhỏ là căn cứ tiểu ma đầu tu vi mà định ra, tương lai có thể sẽ càng lớn. Thiên kiếp trong nháy mắt đánh vào ma vương đỉnh. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, không thể dung chuyển ma vương đỉnh nửa phần, vậy thì như một tòa nguy nga đại sơn, đứng sừng sững ở hư không, không nhúc nhích. Làm sao có thể? Hai người một sư trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này cái gì ma đỉnh, thế mà có thể đối kháng thiên kiếp? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xin hỏi ai dám tin tưởng? Theo sát, bọn hắn lại mắt lộ ra hồng nghi. Ma vương trong đỉnh, phun ra từng mai lôi quang lấp lóe hạt châu. Hạt châu kia lại là cái gì đồ vật? Một lát sau, thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tiêu tán. Tiểu ma đầu vung tay lên, ma vương đỉnh biến mất tại khí hải. Tất cả quả cầu năng lượng cũng đều thu vào. Tiếp lấy, Lãnh Nguyệt ngay tại đại hắc cầu trợ giúp hạ, mở ra động thiên cảnh tiềm lực chi môn, thành công bước vào thần biến cảnh. Nàng dâu, ngươi bây giờ không được nha, vi phu đều đã đột phá tới thần biến tiểu thành, ngươi vừa mới đột phá thần biến sơ thành. Tiểu ma đầu hắc hắc cười không ngừng. Đúng vậy, nửa năm trước, hắn liền đã đột phá tới thần biến tiểu thành. Tốc độ đột phá so với lúc trước tại động thiên cảnh thời điểm còn nhanh. Ban đầu ở động thiên cảnh, hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, ít ra đều muốn thời gian 2 năm. Mà bây giờ, hơn 1 năm. Cái này nhờ vào thời gian pháp trận tiến hóa. Theo một ngày 10 ngày, biến thành một ngày 1 tháng, dòng dã rút ngắn gấp 3. Cho nên, nếu như dựa theo lúc đầu thời gian pháp trận, hắn tại thần biến cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, ít ra cần 4-5 năm. Thế nào? Đây có tính hay không là sáng tạo ra một cái kỳ tích? Lý Hữu Đức liếc nhìn hai người một sư, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói. Tính. Khẳng định tính. Hai người một sư gật đầu. Quá biến thái. Ngay cả thiên kiếp đều có thể không cần tốn nhiều sức đỡ được, như thế không hợp thói thường sự tình, quả thực chưa từng nghe thấy. Cũng bạn không nghĩ tới, đám người này trong tay lại vẫn cất giấu như thế nghịch thiên ma vật. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn trên bầu thiên băng tằm. Đều dòng dã 2 năm qua đi, tiểu gia hỏa liền một điểm động tĩnh đều không có, đại hắc cẩu nói dài rằng giặc đến cùng là bao dài. Lý Hữu Đức bọn người đi tới, cũng nao nao nhìn xem băng tằm. Tiểu Thanh Long ngẩng đầu, trầm ngâm một lát, các ngươi nói, có hay không một loại khả năng không có? Một đám người nao nao lắc đầu. Tiểu Thanh Long mặt đen lên, ta còn chưa nói đâu. Người con chó kia miệng bên trong có thể phun ra cái gì ngà voi? Tiểu ma đầu khinh bỉ nhìn nó, không ra trò đùa. Vạn nhất lao tỷ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó các ngươi liền khóc địa phương đều không có. Cho nên ta đề nghị phá vỡ băng tầm nhìn một chút. Tiểu Thanh Long nói rằng. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, ngươi tử, lão tử nói cho ngươi, ngươi nếu thật dám làm như vậy, lao tử cắt ngang chân chó của ngươi, đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Thanh Long cười ngượng ngùng, ta cái này không phải cũng là tại quan tâm lao tỷ đi, lão cha, đừng nóng giận, sinh khí tổn thương thận, cũng còn không có cùng lão mụ động phòng đâu. Đả thương thận không đáng. Ngươi cái này trong đầu cả ngày chứa là cái gì? Lãnh Nguyệt tức giận đến một thanh cầm lên Tiểu Thanh Long, trực tiếp ném vào đảo bên ngoài trong biển. Còn không có động phòng. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau, nhìn từ trên xuống dưới tiểu ma đầu, ánh mắt dần dần biến cổ quái. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tiểu ma đầu đội vàng giải thích. Chúng ta có suy nghĩ gì sao? Không có chứ. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tiểu ma đầu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, kia cái gì? Tiểu gia lại đi tìm xem Yến Tiên Tông. Dứt lời liền xoay người bỏ trốn mất dạng. Thật đáng tiếc, nhiều anh tuấn một cái tiểu hòa tử, thế mà vô năng. Tư Mã Anh lắc đầu, đồng tình nhìn xem Lãnh Nguyệt, hài tử, để ngươi chịu ủy khuất. Lãnh Nguyệt dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tư Mã Anh quay đầu nhìn về phía Công Tôn Trị, ngươi không phải luyện đan sư sao? Có biết hay không có cái gì đan dược có thể trị hết loại bệnh này? Cái kia Lãnh Nguyệt mở miệng. Tư Mã Anh vỗ Lãnh Nguyệt tay, hài tử, đừng nói nữa, lao thân là người từng trải, lý giải. ngài lý giải cái gì? Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ, tiếp tục tu luyện đi. Đáng thương em bé. Tư Mã Anh lắc đầu, trừng mắt Công Tôn lao đầu, đến cùng có hay không? Cái này, đan dược chỉ có hồi xuân đan. Nhưng hồi xuân đan cái đồ chơi này cũng không phải cái gì chân quý đan dược, Tô Ma Vương khẳng định đã sớm thử qua. Cho nên, lão phu tạm thời cũng thúc thủ vô sách. Bất quá chờ rời đi Táng Thần Hải, lão phu có thể giúp suy nghĩ nghĩ biện pháp, tìm một chút độc môn tiên phương thử một chút. Công Tôn Trị cười ha hả nói, có chút độc môn tiên phương vẫn là rất có tác dụng. Vậy được, việc này liền giao cho ngươi. Chương 1251, tiểu gia hỏa xuất quan. Chương 1251, tiểu gia hỏa xuất quan. Bị hắc vụ vây quanh hòn đảo, cách xa thành trấn ồn ào náo động, không có ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Bày biện ra một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Tìm kiếm Yến Tiên Tông không có kết quả, tiểu ma đầu lại trở về hòn đảo, tiếp tục bế quan tu luyện. Ngày qua ngày, ngày này, lơ lửng ở trên không băng kén, đột nhiên rung động xuống, từng mảnh như băng tinh quang vũ dâng lên mà đi. Tiểu băng phượng kia biến mất dài đến hơn 2 năm khí tức, rốt cục xuất hiện. Tỉnh. Tiểu ma đầu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn băng kén. Có thể đợi tốt một lát, cũng không thấy tiểu gia hỏa phá kén mà ra. Băng kén run rẩy một chút sau, lại bình tĩnh lại, chỉ có tiểu gia hỏa khí tức không ngừng theo băng kén bên trong tuôn ra. Mặc dù không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng ít ra chứng minh quay bảo còn sống. Tiểu ma đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mực treo lên tâm, rốt cục rơi xuống. Lại một đoạn thời gian đã qua, tiểu băng phượng khí tức bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này mới đầu tất cả mọi người không có phát giác được, nhưng theo thời gian trôi qua, biến hóa càng rõ ràng, rốt cục gây nên đại gia chú ý. Lý Hữu Đức sờ lên cằm, tiểu gia hỏa cái này băng phượng khí tức giống như so trước kia càng thuần khiết. Nói như vậy, huyết mạch của nó chi lực có phải hay không ngay tại phản tổ? Vương Tiểu Tiên hồng nghi, huyết mạch chi lực phản tổ có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa nó đã thành công bước vào thuế biến bước đầu tiên. Chỉ cần có thể thành công bước vào bước đầu tiên, phía sau thuế biến tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Đối với tiểu ma đầu mà nói, khẳng định là hy vọng tiểu gia hỏa thành công. Thời gian như toi đưa, Tiểu Thanh Long, Vương Tiểu Thiên, Lý Hữu Đức cũng lần lượt đem thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, nên đón thiên kiếp. Có ma vương đỉnh, độ kiếp rất thuận lợi. Lại tại đại hắc cầu trợ giúp hạng, thành công mở ra tiềm lực chi môn, bước vào thần biến cảnh. Thiên mạch cùng tiềm lực chi môn chiến lệnh, bây giờ cũng hoàn toàn bày ra. Tiểu Thanh Long mở ra thiên mạch, mở ra tất cả tiềm lực chi môn, tăng thêm nó thần thú huyết mạch chi lực, thiên phú tu luyện cùng tốc độ đều đã vượt qua tiểu ma đầu. Đây cũng là nó cho tới nay mục tiêu. Đuổi kịp lao cha, siêu việt lao cha, sau đó trấn áp cái này mà quỷ lao cha. Vương Tiểu Thiên cũng mở ra thiên mạch, mà tiềm lực chi môn cùng Lãnh Nguyệt như thế, chỉ có thoát thai cảnh tiềm lực chi môn không có mở ra. Cho nên, hắn hiện tại tốc độ tu luyện gần với tiểu ma đầu, Tiểu Thanh Long, Lãnh Nguyệt. Dù sao Lãnh Nguyệt có ngũ hành linh thể, coi như tiềm lực chi môn số lượng như thế, cũng không phải Vương Tiểu Thiên có thể so sánh. Cuối cùng chính là Lý Hữu Đức. Mặc dù hắn nắm giữ cựu đại nguyên tố linh thể, nhưng mở ra tiềm lực chi môn ít nhất, mấu chốt nhất, hắn không có mở ra thiên mạch. Cho nên bây giờ tu vi của hắn thiên phú cơ bản đã biến thành hạt chót. Cũng may mắn ban đầu ở thần điện thí luyện thông thiên bậc thang, dựa vào chính hắn nghị lực, thành công mở ra thoát thai cảnh tiềm lực chi môn, bằng không thiên phú sẽ càng là hậu. Thiên mạch là bản gia đời này tiếc nuối lớn nhất. Nếu như tương lai một ngày nào đó có thể đền bù nỗi tiếc nuối này, bản gia chết cũng không tiếc. Lý Hữu Đức ngửa mặt lên trời thở dài. Hồi tưởng từng tại Lưu Vân Tông, tu vi của hắn mạnh nhất. Khi đó, tiểu ma đầu cùng Lãnh Nguyệt trong mắt hắn chính là sâu kiến. Vương Tiểu Thiên cũng bởi vì là trời sinh tuyệt mạnh, tại Thanh Dương thành làm ăn chơi thiếu gia. Tiểu Bác Phượng, Tiểu Thanh Long, thậm chí không có xuất sinh. Có thể hiện nay, nguyên một đám chẳng những đuổi kịp hắn, còn siêu việt hắn. Khó chịu. Tiểu ma đầu vỗ Lý Hữu Đức bà bay, nếu như về sau thật có cơ hội mở ra thiên mạch, tiểu gia khẳng định không lưu dư lực giúp ngươi. Cơ hội Lý Hữu Đức thì thảo. Hoa một tiếng ôm tiểu ma đầu khóc lớn lên, "Phàm ca, ngươi nói đây là dựa vào cái gì a?" Tiểu ma đầu choáng váng, "Thế nào còn khóc nữa nha? Liên bởi loại phế vật này đều có thể mở ra thiên mạch, vì cái gì giống bản gia có tài như vậy hoa, có đảm lượng, còn như thế anh tuấn thiên chi tiêu tử, cũng chỉ có ngưỡng mộ phần. Vậy nhưng gọi một cái bị khuất, thương tâm." Vương Tiểu Thiên mặt đen lên, "Bàn ca, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Cái gì gọi là ta loại phế vật này? Còn có, ngươi có tài hoa, có đảm lượng, bản soái ca không phủ nhận. Bản soái ca cũng có tự mình hiểu lấy, so ra kém ngươi. Nhưng anh tuấn xuất khí, ngươi xác định là chăm chú. Lý Hữu Đức chừng đi, ngươi chẳng lẽ không phải phế vật? Tốt tốt tốt, ngươi tâm tình khó chịu, ngươi nói cái gì chính là cái đó a." Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cắt. Tiểu Thanh Long giơ ngón tay giữa lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, "Tại bản thần lòng xem ra, ba người các ngươi đều là phế vật." Tiểu ma đầu ba người sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Tiểu Thanh Long, tìm tôn tại cảm. Tiểu Thanh Long không sợ chút nào, rất phách lối, rất đắc ý, "Lao cha, bản thần Long hiện tại cùng ngươi cũng chỉ thiếu kém một cái tiểu cảnh giới, liền hỏi ngươi có hay không áp lực?" "Áp lực?" Tiểu ma đầu đào đào cười một tiếng, "Nghịch tử, ngươi là nhẹ nhàng a." "Đánh nó." Sau một khắc, ba người liền cùng nhau tiến lên, vây quanh Tiểu Thanh Long chính là một trận đấm đá. "Dựa vào, các ngươi không nói võ đức, lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh đơn đấu." Tiểu Thanh Long gầm hét, "Coi như đơn đấu, lão tử cũng có thể đem ngươi đè xuống đất mà sát, hiểu không? Hôm nay liền nói cho ngươi biết một cái vĩnh hằng bất biến đạo lý, lão tử vĩnh viễn là lão tử, nhi tử vĩnh viễn là nhi tử, vĩnh viễn đừng nghĩ khiêu chiến lão tử quyền uy." Hai người một sư cũng không khỏi vẻ mặt đồng tình. Đáng thương Tiểu Thanh Long, liền nó cái này thần thú thân phận, ở đâu không phải cùng tiểu tổ tông như thế, để cho người ta cho cùng bái. Nhưng tại Tô Ma Vương ba người trong mắt, nó chính là một người bao thịt. Muốn làm sao nện liền thế nào nện. Đông nhiên có một ngày, bầu trời bắt đầu phiêu khởi tuyết lông lống, hàn phong lạnh thấu xương. Bất quá mấy ngày, hòn đảo liền trải lên một tầng thật dày tuyết động. Tuyết động hạ là ngưng kết hàn băng. Lạnh quá. Tiểu ma đầu một cái giật mình, mở ra hỏa nguyên làm linh lực, ngưng tụ ra một cái kết giới, đem hàn lưu ngăn cản ở ngoài. Trên không băng kén cũng hiện ra quang, càng ngày càng hừng hực. Mấy tháng sau, vậy thì như một vòng trăng tròn treo ở không trung, kinh khủng thần thú chi uy giống như thủy triều bao phủ phương thiên địa này, thật là thuần khiết phượng uy. Tiểu ma đầu thì thảo, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu băng phượng lần này nhất định có thể thành công. Giang giác, ngày nay buổi sáng, một đạo tiếng vang đông nhiên ở trên không nổ tung. Tiểu ma đầu bọn người nhao nhao mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, kia băng cảm thình lình vỡ ra một đầu một khe lớn, đáng sợ băng xương giống như thủy triều trong cái khe phun ra ngoài. Muốn xuất quan sao? Tiểu ma đầu vươn người đứng dậy, trên mặt tràn ngập chờ mong. Nhưng mà sau một khắc, nương theo lấy tiếng gió vù vù, trên không cuồng phong gào thét, từng mảnh kiếp vân quần quần mà đến, sát na liền bao phủ lên phương thương cung. Lại là thiên kiếp. Công tôn trị hai người cùng cựu đầu quỷ sư vẻ mặt kinh ngạc. Tô ma vương bọn người đột phá tu vi độ kiếp, hiện tại tiểu băng phượng xuất quan cũng độ kiếp. Biết các ngươi rất biến thái, nhưng có thể hay không đừng biến thái như vậy. Đại hắc cầu chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên bầu trời gào thét thiên kiếp chi lực, tự lẩm bẩm. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, huyết mạch chi lực liền có thể thành công phản tổ. Rất không tệ. Không có cô phụ bản hoàng những năm này vun trồng. Năm đó nó cũng đã nói, muốn đích thân bồi dưỡng được một đầu thần thú, chứng minh nó Đông Hải chó giữ năng lực, chỉ cần nó bằng lòng, liền không có nó làm không được sự tình. Bây giờ, nó làm được. Ầm ầm. Giang giác. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống. Kinh khủng thiên uy, gào thét bát phương. Tiểu ma đầu một bước đạp không mà lên, đứng tại băng kén trên không, khí phách tuyên ngôn. Có tiểu gia tại, liền xem như lão thiên gia, cũng đừng hòng làm tổn thương ta khuê nữ nửa sợi lông. Tiểu thanh long đen. Cái này lão cha, liền không thể đem đối lao tỷ yêu phân cho bản thần long một chút. Bản thần long đến cùng chênh lệch cái nào? Lao thiên gia, nhanh đánh chết hắn a. Loại này bất công lao cha, không cần cũng được. Chương 1252, thành công thuế biến. Chương 1252, thành công thuế biến. Cùng thời khắc đó, thế nào ác ma đại hạp tốc bên trong, lại có thiên kiếp khí tức xuất hiện. Một tòa ở trên đảo, ba đạo thân ảnh đứng tại sơn điên, ngắm nhìn ác ma đại hạp tốc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Tông điện chủ, ngài nói bọn hắn đến cùng có hay không tại ác ma đại hạp tốc? Nói chuyện chính là một cái mang theo mặt nạ nữ tử, dáng người linh lung cao gầy, tiêu chuẩn đôi chân dài, Thương Minh Nguyệt, hẳn là sẽ không sai, bởi vì có yêu thú nhìn thấy bọn hắn tiến vào. Tổng điện chủ nói rằng, kia đừng đợi, liền cái này ác ma đại hạp cấp trình độ hung hiểm, bằng bọn hắn điểm này tu vi, xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện chính là tên điên, một bên móc lấy lô mũi, một bên méo miệng, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không đừng nói là. Thương Minh Nguyệt tức giận nhìn hắn chằm chằm, liền không thể ngóng trông điểm khác người tốt. Lời nói thật, khỏi cần phải nói, chỉ nói kia hắc vụ, ngươi không phải cũng đi thử qua, có thể chống đỡ bao lâu? Liền ngươi cũng không chống được bao lâu, chớ nói chi là bọn hắn. Cho nên hiện tại, chúng ta thuần túy chính là đang lãng phí thời gian. Tên điên đặt mông ngồi dưới đất, quét về phía phụ cận ba tòa hòn đảo. Ba tòa ở trên đảo đều có một người. Tên điên khặc khặc cười nói, cùng nó chờ ma đầu kia, còn không bằng tìm một cơ hội, đem ba cái kia lão giả xử lý. Tổng điện chủ lắc đầu cười một tiếng, ba cái kia lão giả, cũng không phải ngươi nói làm liền có thể xử lý, dù sao đều là lão cổ đồng cấp bậc nhân vật. Lão cổ đồng cấp nhân vật, ngươi không phải cũng không có sợ hãi. Tên điên hiếu kỳ đánh giá tổng điện chủ, nói thật, ngươi bây giờ là tu vi gì? Tổng điện chủ cười tủm tỉm nhìn tên điên, bản điện tu vi khẳng định so ra kém bọn hắn, bất quá đánh ngươi dư xài, nếu không ngươi đi thử một chút. Đại khả không cần, đại khả không cần. Tên điên vội vàng khoát tay. So ra kém tam đại thần điện ba người kia, còn có thể một mực bình tĩnh đứng tại cái này. Lao tiểu tử, ngươi làm lao tử ngốc sao? Tổng điện chủ cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Khương Minh Nguyệt, đối Tô Phàm mấy người sinh tử, ngươi thấy thế nào? Khương Minh Nguyệt không có nửa điểm chần chờ, trong ánh mắt cũng tràn ngập tự tin, bọn hắn chắc chắn sẽ không chết. Ở trên đảo, thiên kiếp đã kết thúc. Theo kiếp vân tối lui, từng mảnh kim sắc tường vân tùy theo vào tới, hào quang chiếu nhiễm chư thiên. Thu, kia tường vân cuối cùng chuyển đến một đạo cao phượng gáy. Theo sát, một cỗ rộng lớn mênh mông khí tức, tựa như quần quần hồng lưu, phô thiên cái địa mà đến. Đây là một cỗ thần phượng chi uy. Rất nhanh, một cái băng phượng bay lượn tại tường vân phía trên, giáng lâm ở trên không. Vẹn vẹn là một cái bóng mờ, nhưng mà lại túc đạt bạt trượng, nó dường như đến từ hồng hoang, vạn thú thần phục. Nhìn qua kia to lớn cái bóng, bất luận là tiểu ma đầu bọn người, vẫn là cựu đầu quái cùng tứ đại thú vương, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác như sâu kiến. Tới, đại hắc cầu nhai răng, một đầu huyết mạch tuần chính băng vượng sắp hiện thế. Thu, vạn trượng hư ảnh tại thương khung chi đỉnh xoay quanh một hồi, mang theo đầy trời thải hạ hướng phía dưới băng tầm bay đi. Mấy cái nháy mắt, hư ảnh liền biến mất tại băng kén bên trong. Một nháy mắt, băng tầm thần quang đại phóng, từng đầu vết rách liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, một đạo phá lệ điếc thai tiếng vang, băng tầm ầm vang nát bấy, hóa thành mảnh vỡ đầy trời phiêu linh. Theo băng tầm vỡ vụn, tiểu gia hỏa cũng rốt cục hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Nó nằm sấp vào hư không, hai mắt nhắm nghiền, cả người vòng quanh thần tính chi khí, kia trắng loãng lông vũ, giống như tơ lụa tử giống như hiện ra quang. Từ xa nhìn lại, nó giống như một vị thượng thiên sủng nhi, toàn thân cao thấp tìm không thấy nửa điểm tì vết. So trước kia càng xinh đẹp. Theo kia hai mảnh mỹ lệ phượng rực chậm rãi triển khai, mảng lớn quang vũ vương bay xuống, thần giật phi phàm. Nhưng mà, Tiểu Băng Phượng lại chậm chạp không có mở mắt ra. Quay bảo, ngươi làm gì đâu? Tiểu Ma Đầu hồng nghi. Ta Tiểu Băng Phượng ấp úng một hai ngày, ba, ta không dám mở mắt. Không dám mở mắt. Tiểu Ma Đầu sững sờ, vì cái gì không dám mở mắt ra? Tiểu Băng Phượng thấp thỏm mà hốt hoảng nói rằng, ta sợ. Sợ nhìn tới chính mình thuế biến thất bại. Tiểu Ma Đầu nhịn không được cười lên. Thật là một cái tiểu khả ái. Lý Hữu Đức cười hỏi, ngươi không có cảm nhận được thiên kiếp sao? Có. Tiểu Băng Phượng gật đầu như dã tỏi. Lý Hữu Đức dở khóc dở cười, đã xuất hiện thiên kiếp, ngươi còn lo lắng cái gì? Thiên kiếp xuất hiện liền có thể chứng minh ta thành công. Bang ca ca, ngươi cái này ăn khớp nói không thông, nói không chừng là nguyên nhân gì khác đưa tới thiên kiếp. Tiểu Băng Phượng vẫn là rất khẩn trương. Lý Hữu Đức bất đắc dĩ, vậy ngươi cảm thụ một chút huyết mạch trong cơ thể chi lực. Huyết mạch chi lực ta đã nhìn qua, như trước kia xác thực không giống, thật là ta trước kia cũng chưa từng thấy qua chân chính Băng Phượng, cho nên không biết rõ đây rốt cuộc là không phải thật sự Băng Phượng chi huyết. Ba, bàn ca ca, các ngươi nhìn xem ta bề ngoài có biến hóa gì hay không? Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, nhe răng cười nói, ngươi bề ngoài thay đổi, biến dạng gì? Tiểu Băng Phượng thể xác tinh thần siết chặt. Lý Hữu Đức cô nén cười, thở dài, biến dạng cũng thay đổi đen, cùng quạ đen dường như. Tiểu Băng Phượng dọa đến cổ co rụt lại, bối rối nói, làm sao lại biến thành dạng này? Lý Hữu Đức chuẩn bị tiếp tục đùa Tiểu Băng Phượng, nhìn không được Tiểu Ma Đầu một cái bay người lên đi, một cước trực tiếp đạp bay Lý Hữu Đức. Hù dọa ta quay bảo làm gì? Muốn hù dọa liền hù dọa kiêm lịch tử đi. Tiểu Thanh Long choáng váng, bản thân Long trêu ai gẹo ai, làm sao lại kéo tới trên người nó tới đâu? Thật coi bản thân Long dễ khi dễ. Tin hay không bản thân Long hiện tại liền phạm thượng làm loạn, quân pháp bất vị thân. Quay bảo, đừng sợ, ngươi thành công. Tiểu Ma Đầu nhẹ giọng trấn an. Thật. Ba lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Tiểu Băng Phượng nghiêng đầu suy nghĩ sẽ, gật đầu vui cười, cũng là, ba xưa nay sẽ không gạt ta. Thế là, nó chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là phía dưới Tiểu Ma Đầu bọn người. Đại gia trên mặt đều mang nụ cười mừng rỡ. Duy chỉ có Long đệ đệ cùng bản ca ca, có chút không thích sống chung. Bản ca ca đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt tức giận trừng mắt ba. Long đệ đệ cũng tương tự trừng mắt ba, vẻ mặt tức giận bất bình. Theo sát, Tiểu Băng Phượng liền túi đầu đánh giá tự thân. Bản ca ca quả nhiên gạt ta. Chỗ nào biến dạng? Chỗ nào biến thành đen? Rõ ràng so trước kia càng đẹp. Thu. Một tiếng êm thai phượng gáy, tiểu gia hỏa triển khai phượng dự, phóng lên tận trời. Ba, ta thành công mama, ta hiện tại là chân chính băng phượng cậu ca ca, cảm ơn ngươi rất vui vẻ. Rất kích động. Như chuông bạc tiếng cười vui, quên quần tại thiên không thật lâu không tiêu tan. Phía dưới kỳ lân tiên hổ, địa ngục chó, con góc, hỏa giao long, thì hâm mộ tới phát cuồng tình trạng. Lúc nào thời điểm, bọn chúng khả năng lộ sát thành chân chính thần thú. Đồng nhiên, kỳ lân tiên hổ trong mắt sáng lên, tiến đến đại hắc cầu trước người, chó lao đại, tiểu gia hỏa đã lộ sát thành công. Huyền võ tinh huyết cùng thanh long tinh huyết cũng không dùng được, không bằng liền cho chúng ta a. Đúng, cho chúng ta a, van xin ngài. Địa ngục chó, hỏa giao long, con cóc cũng liền bận bịu đụng lên đi, trong ánh mắt chứa tràn đầy cầu khẩn. Bọn chúng tình huống như thế nào? Vì sao lại đi cầu đầu kia chó đất? Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì đang muốn mở miệng cựu đầu quỷ sư, vội vàng che miệng, suýt nữa quên mất lao đại căn dặn, đem chó lao đại thực lực chân thật nói ra. Bởi vì cái gì? Công Tôn Trị hồ nghi. Cựu đầu quỷ sư con ngươi đảo một vòng, bởi vì kia chó đất là cùng lão đại từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, cho nên kỳ lân thiên hổ bọn chúng đều rất cho nó mặt mũi, gọi nó một tiếng chó lão đại. Hóa ra là dạng này. Công Tôn Trị giật mình gật đầu. Cựu đầu quỷ sư đã mồ hôi đầm địa, cuối cùng qua loa tắt trách tới, cũng không có chờ nó thở phào, Công Tôn Trị lại vẻ mặt không hiểu. Không đúng rồi, coi như nó cùng Tô Đại Thiện Nhân là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, kỳ lân thiên hổ bọn chúng mong muốn thần thú tinh huyết, cũng không cần đến trải qua đồng ý của nó a. Chương 1253, gọi chung lấy đức phục người. Chương 1253, gọi chung lấy đức phục người, có thể là bởi vì thần thú tinh huyết ở trong tay nó à? Cựu đầu quỷ sư gật cười. Lao đầu, đừng hỏi nữa được không? Hỏi lại bản vương cũng không biết làm như thế nào tự viên kỳ thuyết. Công Tôn Trị giật mình, thần thú tinh huyết vật trọng yếu như vậy, đặt ở trên người nó. Người không biết sao? Càng nguy hiểm địa phương, mới là chỗ an toàn nhất. Tỷ như ngươi, nếu như sớm không biết rõ, ngươi sẽ nghĩ tới thần thú tinh huyết sẽ ở một đầu chó đất trên thân. Lao giả chết tiệt, ngươi có phiền hay không? Hỏi hai câu là được rồi, đừng không dứt. Nghe ngươi tiểu nói này, Công Tôn Trị nhất suy nghĩ, nhìn xem cựu đầu quỷ sư, khàn khàn cười nói, thật có điểm đạo lý. Đúng không? Cựu đầu quỷ sư lau mồ hôi, cuối cùng là lấp liếm đi. Và anh, đang cao hứng Tiểu Băng Phượng, một thân tu vi khí tức, đột nhiên không bị khống chế tiêu thăng lên. Tiểu Ma Đầu bọn người sững sờ. Đột phá. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Băng Phượng tu vi liền tiêu thăng đến động tiên viên mãn. Nhưng mà, còn không có đình chỉ, tu vi vẫn còn tiếp tục tiêu thăng. Ầm ầm. Mấy cái nháy mắt, lại bước vào động tiên đại viên mãn. Không thể nào, liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đám người trợn mắt hốt mồm. Nhưng vấn đề là, coi như bước vào động thiên đại viên mãn, tiểu gia hỏa kia tiêu thăng khí tức cũng không có dừng lại, còn có thể đột phá, sẽ không trực tiếp đột phá tới thần biến cảnh a? Đại gia hai mặt nhìn nhau, đây chính là huyết mạch phản tổ chỗ tốt. Một mặt là bởi vì huyết mạch phản tổ, một phương diện khác khả năng cũng cùng lúc trước kia băng phượng hư ảnh có quan hệ. Lý Hữu Đức phỏng đoán, thiên kiếp về sau giáng lâm băng phượng hư ảnh, xem xét liền không đơn giản. Thấy tiểu gia hỏa kia tiêu thăng tu vi khí tức, liền nửa điểm dừng lại vết tích đều không có, tiểu ma đầu đội vàng nói, quay bảo, không thể đột phá, mau đem tu vi áp chế xuống. Đúng đúng đúng. Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Còn không có mở ra động thiên cảnh tiềm lực chi môn, còn không có đem thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, cũng không thể trực tiếp đột phá tới thần biến cảnh. Thế là, nó lập tức đem tu vi cưỡng ép áp chế xuống. Có ý tứ gì? Đột phá tu vi chuyện tốt như vậy, tại sao phải áp chế? Công Tôn Trị hai người cùng cựu đầu quỷ sư đều là vẻ mặt ngộng, mà Khương Trần cùng Cơ Tiểu Nguyệt đều đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, mặc dù tiểu ma đầu bọn người chưa hề hướng bọn hắn giải thích rõ qua nguyên nhân, nhưng ở chung được nhiều năm như vậy, cũng đã có thể đoán được một thứ đại khái. Khả năng liền cùng kia cái gì tiềm lực chi môn có quan hệ. Áp chế tu vi sau tiểu băng phượng biến thành lớn cỡ bàn tay, với cánh lấy cánh nhỏ, rơi xuống tiểu ma đầu trước mặt, "Ba ba, có hay không áp lực? Ta đều nhanh đuổi kịp ngươi." "Áp lực?" Tiểu ma đầu sờ lấy cái mũi. Quả nhiên không hổ là chị em ruột. Kiêm lịch tử sau khi đột phá, cũng ở trước mặt hắn đắc chí. Hiện tại cái này tiểu gia hỏa cũng là dạng này. "Quay bảo, nói cho ngươi một cái tàn khốc chân tướng." "Cái gì?" Tiểu ma đầu trực tiếp thả ra tu vi khí tức, thần biến tiểu thành. Tiểu gia hỏa vẻ mặt ngơ. Tiểu ma đầu nín cười ý, "Hà chỉ là thần biến tiểu thành, cũng đã gần đột phá thần biến đại thành, hiện tại ngươi nói xem, ta vì sao lại có áp lực?" Tiểu gia hỏa ngơ ngác mắt nhìn tiểu ma đầu một lát, lại nhìn về phía Lãnh Nguyệt bọn người. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Tất cả mọi người đã đột phá, thậm chí liền Long Đệ Đệ cũng đột phá. "Ba ba, ta bế quan bao lâu?" "Gần 3 năm đi." "Lâu như vậy?" Tiểu gia hỏa trực tiếp mắt trợn tròn. "Chắc không được tất cả mọi người đột phá. Đừng có gấp, chúng ta chờ ngươi." Tiểu ma đầu xoa tiểu băng phượng cái đầu nhỏ. Nhưng vào lúc này, tâm hắn có cảm giác, lấy ra khí hải bên trong la bàn, nhìn thấy bốn cái kim đồng hồ chán phóng ánh sáng mông lung mang, cũng chỉ vào cùng một cái phương hướng. Thế thay thỏ đầu lộ diện. "Đi." Tiểu ma đầu ôm tiểu băng phượng, dẫn một đám người hướng kim đồng hồ chỉ phương hướng lao đi, rất nhanh liền tiến vào hắc vụ khu vực. Hắc vụ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy được quân đoàn yêu thú. Tại la bàn chỉ dẫn hạ, tiểu ma đầu bọn người một đường đi vào hắc vụ khu vực biên giới, xuất khẩu đang ở trước mắt. Con thỏ nhỏ rời đi ác ma đại hạp cốc. Tiểu ma đầu cúi đầu nhìn xem la bàn, kim đồng hồ chỉ hướng chính là xuất khẩu bên ngoài hải vực. "Vậy chúng ta cũng rời đi." Lý Hữu Đức hỏi. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía hắc vụ khu vực chỗ sâu, ngược lại ác ma đại hạp cốc thần tàng đã tới tay, đã hiện tại cũng hiện ra, vậy thì rời đi à. Ngoại trừ tìm tê cây thỏ đầu đoạt lại chu tức tinh huyết cùng tứ đại thần vật, hắn còn phải đi một chuyến tiên đường hải hạp, cha ra kia một mực gọi về hắn đồ vật. Ngay tại tiểu ma đầu chuẩn bị rời đi hắc vụ khu vực thời điểm, Công Tôn Trị dường như phát hiện cái gì, đưa tay ngăn đón tiểu ma đầu. "Thế nào?" Tiểu ma đầu hồng nghi. Công Tôn Trị nhìn xem ngoài mấy chục dặm một hòn đảo, bên kia ở trên đảo, giống như có người. "Người?" Một đám người ngẩng đầu nhìn lại, định mắt xem xét. "Niệm nó." Tiểu ma đầu kêu to. "Chó tỷ phu, còn có Minh Nguyệt sư tỷ cùng tên điên sư mình." "Kết thúc, kết thúc." Lần này là thật kết thúc. Chó tỷ phu vậy mà tự mình chạy tới, cái này bỗng nhiên đánh đập hôm nay khẳng định chạy không thoát. Lý Hữu Đức hoảng hốt không thôi. "Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ tự mình đến tìm các ngươi, có thể thấy được hắn đối với các ngươi coi trọng, các ngươi lại mở miệng một tiếng chó tỷ phu, thật không có lương tâm." Tư Mã Anh vẻ mặt xem thường. "Đây là trọng điểm sao?" "Trọng điểm là, một khi bị hắn bắt được, tiểu gia liền đi không được thiên đường hải hạp." Tiểu ma đầu phàn nàn khuôn mặt. "Thứ độ gì? Ngươi còn muốn đi thiên đường hải hạp?" Hai người một sư ngạc nhiên. "Đúng thế, có vấn đề gì không?" Tiểu ma đầu gật đầu. Hai người một sư nhìn nhau, co cẳng liền chạy. "Tiểu gia mệnh lệnh các ngươi dừng lại." Tiểu ma đầu mặt đen lên. Vừa nghe đến thiên đường hải hạp, nguyên một đám liền cùng gặp quỷ như thế, dù sao cũng là lão cổ đồng cấp bậc tồn tại, mất mặt hay không? "Tô đại thiện nhân a, tính lao phu van xin ngài được không? Ngài liền bỏ qua chúng ta a. Cái này ác ma đại hạp cốc liền đã sắp cái mạng già của chúng ta không muốn lại đi kia cái gì thiên đường hải hạp." "Đúng vậy, chúng ta còn muốn lại sống thêm mấy năm. Cái này Tô Ma Vương, thật đúng là không phải chỉ là hư danh a. Không sợ trời không sợ đất, cái nào cũng dám đi xông vào một lần. Tiền đồ điểm được không?" Tiểu ma đầu nhíu mày. "Chúng ta vốn là không có tiền đồ." "Đúng đúng đúng. Tiền đồ là cái gì? Có thể ăn sao?" Hai người một sư dứt khoát bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ác ma đại hạp cốc mặc dù rất đáng sợ, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Nhưng này thiên đường hải hạp một mực lấy thần bí khó lường nghe tiếng, từ xưa đến nay liền không ai đi vào qua, trời mới biết bên trong có cái gì. Lúc đầu muốn theo các ngươi thẳng thắn đối đãi, kết quả các ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng, kia tiểu gia chỉ có thể đối với các ngươi ra lệnh. Tiểu ma đầu thở dài, nói thật, tiểu gia người này thật rất giảng đạo lý, không muốn ép buộc bất luận kẻ nào. Hai người một sư nhìn nhau. "Lao đầu, lao thái, hắn lời này có ý tứ gì? Bản vương không có nghe quá rõ, lao phu cũng không nghe rõ. Lao thân như thế, đều chuẩn bị xuống ra lệnh, còn nói chính mình giảng đạo lý. Nói cái gì không muốn ép buộc bất luận kẻ nào? Xin hỏi, đây là một cái giảng đạo lý người, có thể nói ra tới. Căn bản chính là đang uy hiếp bọn hắn. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, liền trực tiếp ra lệnh. Tiểu gia đếm tới ba. Chính các ngươi nhìn xem xử lý." "Một." Hai người một sư bất lực thở dài, "Đừng đếm, chúng ta đi. Đúng không? Đã chúng ta hiện tại là người một nhà, vậy khẳng định mặc kệ làm cái gì đều phải cùng tiến lên. Tiểu ma đầu cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Tiên, học được không có, sau này các ngươi đối với người đối sự tình, cũng phải cùng tiểu gia như thế, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, gọi chung lấy đức phục người. Học được. Hai người kề vai sát cánh hắc hắc cười không ngừng. Chương 1254, ám sát lão cổ đồng. Một, chương 1254, ám sát lão cổ đồng. Một, Tư Mã Lao Thái hỏi, vậy chúng ta bây giờ thế nào theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy đi? Đơn giản. Mở ra ẩn thân thuật. Tiểu ma đầu tràn đầy tự tin. Hướng các ngươi tới là rất đơn giản, nhưng đối với chúng ta mà nói, khó như lên trời. Nhìn bên kia, còn có ba cái lao cổ đồng. Tư Mã Lao Thái chỉ vào chết đối diện ba tòa hòn đảo. Còn có. Tiểu ma đầu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên ở đằng kia ba tòa ở trên đảo, nhìn thấy ba đạo thân ảnh mơ hồ. Tư Mã Lao Thái tu vi mạnh, có thể thấy rõ ràng ba người kia, nhưng tiểu ma đầu không được. Bởi vì ba người chỗ hòn đảo, so tổng điện chủ ba người chỗ hòn đảo muốn xa. Biết là ai sao? Lý Hữu Đức hỏi. Biết. Tư Mã Lao Thái gật đầu, tam đại người của thân điện, muốn tới cùng cổ tinh thần như thế, cũng là tại cái này ngồi chờ chúng ta. Tiểu ma đầu cúi đầu trầm ngâm một lát, trong mắt sát cơ lóe lên, nếu như cho các ngươi một cái ám sát cơ hội của bọn hắn, có thể hay không đem bọn hắn một kích mất mạng. Hai người một sư trong lòng giật mình. Đây chính là Tô Ma Vương tính cách. Không động thủ không nói, vừa động thủ nhất định lấy mạng. Công Tôn Trị gật đầu, nếu như là thừa dịp bất ngờ tập kích, tuyệt đối có thể, chỉ là nói đến đây, Công Tôn Trị liếc mắt Tư Mã Anh, cái này lao cụ bà, cũng không nhẫn đối Chu Tức Thần Điện người động thủ đi. Tư Mã Anh nghe nói, túi đầu trầm mặt xuống dưới. Công Tôn Trị có thể không lưu tình chút nào đối huyền võ người của thần điện hạ sát thủ, là bởi vì hắn thống hận huyền võ thần điện. Thậm chí hận không thể huyết tẩy huyền võ thần điện. Nhưng nàng không giống. Chu Tước Thần Điện là nhà của nàng. Cho nên từ ở sâu trong nội tâm, nàng không muốn đi ám sát đối phương. Nhưng nếu như Tô Ma Vương hạ lệnh lời nói, nàng lại không thể không đi. Trừ phi nàng không sợ chết. Nhưng trên đời này, lại có ai có thể làm được chân chính không sợ chết? Rất khó khăn đúng không? Tiểu ma đầu hỏi. Tư Mã Lao Thái gật đầu. Không phủ nhận, thật rất khó khăn. Được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, hôm nay tiểu gia trước hết buông tha Chu Tức Thần Điện kia lão cổ đồng, chỉ đối Bạch Hổ Thần Điện cùng Huyền Võ Thần Điện kia hai cái lão cổ đồng hạ sát thủ. Về sau còn phải nhường Tư Mã Lao Thái cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, cho nên muốn đối nàng tốt đi một chút, muốn để nàng cảm nhận được nhà ấm áp, đối với hắn trung thủy một mực. Khu khu. Đừng hiểu lầm, là trung thủy một mực hiệu trung hắn, không phải phương diện khác. Tư Mã Lao Thái vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi, thật sao? Quá ngoài ý muốn. Ma đầu kia, thế mà lại cho nàng mặt mũi này. Đương nhiên. Tiểu ma đầu gật đầu cười một tiếng. Tạ ơn. Ngươi yên tâm, mặc kệ thiên đường hải hạp có nhiều thần bí, nhiều nguy hiểm, lão thân thể chết cũng đi theo. Tư Mã Lao Thái nói cảm ơn liên tục, cũng làm ra hứa hẹn. Tiểu ma đầu cười ha ha một tiếng. Tiểu gia chờ chính là ngươi câu nói này. So với dùng sức mạnh làm được thủ đoạn, hắn càng ưa thích lấy đức phục người. Sau đó hắn liền nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, "Cẩu ca, đem ẩn thân thuật truyền thụ cho bọn hắn." Tới quy xuống. Đại Hắc Cẩu chậm ung dung mở mắt ra, nói ra một câu kèm chút chấn kinh Công Tôn Trị hai người cái cầm lời nói. Mà cựu đầu quỷ sư không có nửa điểm chần chờ, lập tức rất là vui vẻ chạy lên đi, bình một tiếng, quỳ gối Đại Hắc Cẩu trước mặt. Công Tôn Trị hai người choáng váng. Tình huống gì đây là? Cựu đầu quỷ sư quay đầu trừng mắt hai người có còn muốn hay không muốn ẩn thân thuật? Hai người gật đầu. Đây không phải nói nhảm sao? Ẩn thân thuật, ai không mong muốn? Cựu đầu quỷ sư thúc giục, vậy còn không tranh thủ thời gian tới. Hai người đi qua, nhìn xem thủy nhãn mông lung Đại Hắc Cẩu. Thẳng thắn nói, cho như vậy một đầu chó đất quỳ xuống, thật rất không tình nguyện. Làm nhà làm nhằng, khó thành đại khí. Cựu đầu quỷ sư đứng lên, một thanh đệ xuống bả vai của hai người, vội vàng không kịp chuẩn bị hai người, trực tiếp liền quỳ xuống. Hai người đang muốn báo nổi, đã thấy cựu đầu quỷ sư lần nữa quỳ xuống, cản tại chó lao đại bàn cho vô thượng thần thông. Đại Hắc Cẩu không có lên tiếng âm thanh, yên lặng nhìn xem Công Tôn Trị hai người. Hai người còn ngây ngốc ở đằng kia làm gì? Tranh thủ thời gian tạ ơn. Cựu đầu quỷ sư nổi giận nói. Hai người đầu góc rất loạn, mơ mơ màng màng liền đem cựu đầu quỷ sư lời vừa rồi nói một lần, cảm tạ chó lao đại bàn cho vô thượng thần thông. Chương 1254, ám sát lão cổ đồng. 2, chương 1254, ám sát lão cổ đồng. 2, Đại Hắc Cẩu lúc này mới hài lòng gật đầu, nâng lên vuốt chó, lần lượt đặt tại hai người một sư mi tâm. Đây là Công Tôn Trị trong lòng hai người lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ẩn thân thuật tâm đắc cùng chân lý, trực tiếp liền tại bọn hắn trong đầu triển khai, căn bản không cần tự mình lĩnh ngộ. Chơi ạ, đây là cái gì thủ đoạn người tiên? Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, phát hiện Đại Hắc Cẩu đã ghé vào lãnh nguyệt trên vai ngáy lên. Cái này chó đất, không đơn giản. Không không không, cái này căn bản liền không phải một đầu chó đất. Bình thường biểu hiện ra bình thường bình thường, bất quá chỉ là lừa bịp người khác giả tượng. Bất quá gần nửa canh giờ, hai người một sư liền thành công nắm giữ ẩn thân thuật. Cựu đầu quỷ sư một bên không ngừng mở ra quan bế ẩn thân thuật, một bên ngao ngao kêu to, chơi vui chơi vui. Về sau sẽ chậm chậm chơi. Ẩn thân thuật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, đừng tùy tiện lãng phí. Tiểu ma đầu đạp nó một ước, ngươi cùng Tư Mã Lao Thái đi tập kích Bạch Hổ Thần Điện lão cổ đồng, Công Tôn lao đầu, Huyền Võ Thần Điện kia lão cổ đồng liền giao cho ngươi. Hai người một sư gật đầu. Cựu đầu quỷ sư lập tức biến thành lớn cỡ bàn tay, nhảy đến Tư Mã Anh trên vai. Nhìn thấy bên kia hòn đảo nhỏ kia không có, tránh cho kéo các ngươi chân sau, chúng ta trước đi qua, tới sau Kỳ Lân Thiên Hổ sẽ phát ra rít lên một tiếng, đây chính là tín hiệu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ra tay một lần, mặc kệ thành công hay không, lập tức chạy tới cùng chúng ta tụ hợp. Ta cũng không muốn bị chó tỷ phu bắt được. Tiểu ma đầu căn dặn một câu, liền mở ra ẩn thân thuật, mang theo Lãnh Nguyệt bọn người rời đi hắc vụ khu vực, hướng hòn đảo nhỏ kia bay đi. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh nhìn nhau, cũng nhao nhao mở ra ẩn thân thuật, hướng Bạch Hổ thần điện cùng Huyền Võ thần điện kia hai cái lão cổ đồng bay đi. Mà lúc này giờ phút này, bất luận là tổng điện chủ ba người, vẫn là tam đại thần điện lão cổ đồng, đều không có chút nào phát giác. Bạch Hổ thần điện lão cổ đồng là một cái tóc vàng lão nhân, nét mặt hùng hào, tinh thần quắc thước, kia toàn thân phát đạt cơ bắp, so với tuổi trẻ người còn cường tráng hơn, tràn ngập một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Huyền Võ thần điện lão cổ đồng thì là một vị lục bảo lão hầu, thân thể còn xuống, tóc bạc trắng, cặp kia hẹp dài hai mắt tựa như một đôi mắt rắn, hiện ra u lãnh quang mang. Lúc này, hai người nhìn qua ác ma đại hạp cốc lối vào, toàn bẹn không biết rõ có hai cái kinh khủng sát thần đã vô thanh vô tức đi vào phía sau bọn họ. Một lát đã qua, nơi xa đảo nhỏ, một tiếng hổ khiếu vang lên, tín hiệu. Bất luận là Công Tôn Trị, vẫn là Tư Mã Anh cùng cựu đầu quỷ sư, trong mắt trong nháy mắt sát cơ bạo dũng. Theo sát, tam đại thánh khí hoành không xuất thế, sát na khôi phục, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp đánh vào kia hai cái lão cổ đồng trên đầu. Đột nhiên như thế tập kích, ai có thể làm ra phản ứng? Chớ nói chi là phản kích. Hai cái lão cổ đồng tại chỗ một tiếng rú thảm, đầu như dưa hấu nổ tung, máu tươi trời cao. Tình huống như thế nào? Tổng điện chủ ba người cùng Chu Tức thần điện kia lão cổ đồng nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Không thấy được Công Tôn Trị hai người cùng cựu đầu quỷ sư, chỉ thấy hai cô thi thể không đầu đang hướng trên mặt đất ngã xuống. Bọn hắn tao ngộ đánh lén. Là ai đánh lén bọn hắn? Tên điên vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lấy lại tinh thần, tổng điện chủ lập tức mang theo Khương Minh Nguyệt hai người, như thiểm điện bạch phá bầu trời, rơi vào bà lão kia trước thi thể. Chu Tước thần điện lão cổ đồng cũng hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống cái kia tóc vàng lão nhân trước thi thể. Đầu nát bấy, linh hồn chôn bụi. Hai người đều là bị một kích mất mạng. Xem như hai đại thần điện lão cổ đồng, có thể đem hai người bọn họ một kích mất mạng, vậy ít nhất cũng phải có siêu việt quy nhất cảnh tu vi mới được. Cây bên này, còn cất dấu khác lão cổ đồng. Tổng điện chủ cùng Chu Tước thần điện lão cổ đồng cách không nhìn nhau, đồng thời thả ra linh thức, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Liền xem như cùng cảnh giới lao cổ đồng, mong muốn vô thanh vô tức tập kích bất ngờ hai người bọn họ cũng không thể nào. Trừ phi nắm giữ ẩn nấp hành tung thủ đoạn. Tên điên sờ lên cằm, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu quét về phía bốn phía hư không. Ẩn thân thuật. Chương 1255, xa lạ kiếm vô tình. Một, chương 1255, xa lạ kiếm vô tình. Một, trên đảo nhỏ. Tiểu ma đầu, Vương Tiểu Tiên, Lý Hưu Đức thu liễm lấy khí tức, ghé vào một cái trên đỉnh núi, ngắm nhìn tổng điện chủ bọn người. Lý Hưu Đức cười gian, nhìn tên điên kia hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, khả năng đã đoán được là chúng ta. Đoán được lại có thể thế nào, đến bắt được chúng ta mới được. Vương Tiểu Tiên nghe răng, không thể không thừa nhận, Tư Ma Anh, Công Tôn Trị, cửu đầu quỷ sư thực lực là thật mạnh. Liên kia hai cái lao cổ đồng tu vi, nếu như đổi thành bọn hắn, coi như cho bọn họ cơ hội, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tu vi chênh lệch quá lớn. Dù cho vận dụng Thánh Long Thương, các đại thánh quyết, cũng không có khả năng một kích mất mạng. Tô đại thiện nhân, chúng ta tới. Hai người một sư giải trừ ẩn thân trạng thái, xuất hiện tại ba người bên cạnh. Làm tốt lắm. Tiểu ma đầu giơ ngón tay cái lên. Ngẫm lại kia hai cái lao cổ đồng cũng thật sự là oan, hăng hái chạy tới giết bọn hắn, kết quả liền mặt của bọn họ đều không thấy được liền trực tiếp giác. Lúc này, từng đạo cường đại linh thức giống như thủy triều vào tới, là chó tỷ phu cùng Chu Tước thần điện kia lão cổ đồng linh thức. Mau bỏ đi. Tiểu ma đầu biến sắc, lập tức mở ra ẩn thân thuật, dẫn một đám người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Không ai. Một lát sau, tổng điện chủ thu hồi linh thức, lắc đầu. Khương Minh Nguyệt nói rằng, nếu thật là bọn hắn, coi như ngươi thả ra linh thức cũng vô dụng, bởi vì ẩn thân thuật có thể che đậy linh thức nhìn trộm. Nhưng thật là bọn hắn sao? Bọn hắn có thực lực này? Tên điên biểu thị hoài nghi. Nhớ kỹ lúc trước tìm yêu thú tìm hiểu bọn hắn hành tung thời điểm, những cái kia yêu thú nói qua ở bên cạnh họ, còn có một cái lao đầu cùng một cái lao thái. Theo yêu thú hình dung đến xem, vị yêu lao thái hẳn là Chu Tức thần điện Tư Mã Anh. Chẳng lẽ là Tư Mã Anh? Tổng điện chủ nói nhỏ. Không phải đúng a? Tô Ma Vương sẽ đem ẩn thân thuật truyền thụ cho Tư Mã Anh. Vẫn là nói, Tư Mã Anh nghiêm hình tra tấn Tô Phạm, tiểu tử này gánh không được, thế là đem ẩn thân thuật truyền thụ cho nàng. Tổng điện chủ vỗ mạnh đầu. Càng nghĩ, trong đầu càng loạn. Duy chỉ có không nghĩ tới, Tư Mã Anh đã bị tiểu ma đầu khống chế. Đương nhiên, cái này cũng không trách tổng điện chủ, bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là không thể nào sự tình. Cùng lúc đó, Chu Tước thần điện vị kia lão cổ đồng cũng thu hồi linh thức, mắt nhìn dưới chân thi thể, lại ngẩng đầu nhìn hắc vụ khu vực. Cuối cùng, hắn lại quay đầu nhìn về phía đối diện trên đảo tổng điện chủ ba người, có phải hay không Tô Ma Vương làm? Không biết rõ. Tổng điện chủ nhún vai. Ngươi lại không biết? Thử hỏi trên đời này, ngoại trừ Tô Ma Vương bọn người, ai có thể thần không biết quỷ không hay chạy tới phía sau bọn họ, đem bọn hắn một kích mất mạng? Lão cổ đồng trầm giọng nói. Tên điên kia cười, Liêu Đại Hải, ngươi có phải hay không đốc? Coi như ma đầu kia có ẩn thân thuật, bằng thực lực của hắn có thể đem hai cái lão cổ đồng một kích mất mạng. Còn có, ngươi đây là phản ứng gì? Chúng ta tứ đại thần điện đều là đối địch quan hệ, bây giờ nhìn thấy Huyền Võ thần điện cùng Bạch Hổ thần điện hai cái lão cổ đồng chết ở trước mắt, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng? Liêu Đại Hải nhìn chằm chằm tên điên, trong đôi mắt giản mua hàn quang lấp lóe. Hai người chết, hắn xác thực cao hứng. Có thể đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bởi vì nếu thật là Tô Phàm bọn người gây nên, vậy thì mang ý nghĩa hắn tình cảnh hiện tại tương đối nguy hiểm. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không lão tử phế bỏ ngươi? Tên điên kêu gào. Có tổng điện chủ tự mình vào chấn, lão tử còn sợ ngươi cái này lão tạp mao không thành. Liêu Đại Hải hai tay một nắm, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Cổ Tinh Thần trên thân, thật tốt ước thúc một chút ngươi Thanh Long Thần Điện đệ tử, miễn cho về sau vì ngươi Thanh Long Thần Điện đưa tới tai họa. Dứt lời quay người rời đi. Có gan đừng chạy nha. Tên điên móc lấy lỗ mũi, cười ha hả nói, xem chúng ta tổng điện chủ có thể hay không phế bỏ ngươi. Liêu Đại Hải thân thể cứng đờ, nội tâm dũng động một cỗ căm giận ngút trời. Tổng điện chủ cũng rất bất đắc dĩ. Hôn tiểu tử, có thể hay không đừng cho ta kiếm chuyện. Tiểu xuất sinh, sớm muộn ngươi sẽ vì chính mình phách lối cùng ngu xuẩn trả giá đắt. Liêu Đại Hải hít thở sâu một hơi, chịu đựng trong lòng sắc cơ, phá không mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước hải vực, một cái kinh khủng ma huy gào thét mà đến. Ân. Liêu Đại Hải dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng mảnh ma vụ phô thiên cái địa mà đến. Ma vụ bên trong, thình lình có một cái thanh niên áo trắng, thân hình hắn thẳng tắp, một đầu tuyết trắng tóc dài, tại trong cuồng phong loạn vũ, trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ. Nhưng này mặt nạ lại không phải bình thường mặt nạ, mà là từng mảnh ma diễm ngưng tụ mà thành. Chương 1255, xa lạ kiếm vô tình. 2, chương 1255, xa lạ kiếm vô tình. 2, tia đen nhánh ánh mắt, giống nhau thiêu đốt lên kinh khủng ma diễm, lộ ra một cố không có gì sánh kịp hung tàn, ngang ngược. Hắn là ai? Tên điên con ngươi co rụt lại. Rõ ràng chỉ có động thiên cảnh tu vi, nhưng tán phát khí tức thật đáng sợ. Tựa như là Khương Minh Nguyệt đánh giá mặt nạ thanh niên, lại nhìn về phía kia mái đầu bạc trắng, vẻ mặt giật mình, có điểm giống kiếm vô tình khí tức, nhưng lại có một chút không giống. Kiếm vô tình? Hắn không phải tại Ác Ma Đại Hạp Cốc sao? Tên điên ngạc nhiên nghi ngờ. Tổng điện chủ nhỏ giọng căn dặn, cẩn thận, hắn tình huống hiện tại không thích hợp. Muốn chết? Thấy kiếm vô tình khí thế hung ác bừng bừng trực tiếp hướng chính mình đi tới, Liêu Đại Hải trong mắt hàn quang bạo dũng, phất tay từng đạo chu tức chân thân hoành không xuất thế. Thu. Cựu đại chu tức chân thân như đại bàng dương cánh, mang theo quần quần thánh uy, thẳng hướng kiếm vô tình. Sâu kiến. Kiếm vô tình phun ra hai cái băng lãnh chữ. Bốn phía ma vụ phun lên không trùng, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh cao đến hơn nghìn trượng, giống như một tôn đến từ cựu lũ hoàng tuyển ma thần, tản ra ngập trời hung uy. Ầm ầm. Ma ảnh đánh tới. Sát na liền cùng cựu đại chu tức chân thân đụng vào nhau. Nhường Liêu Đại Hải khó có thể tin một màn xuất hiện. Cái kia đạo ma ảnh, lại như bẻ cánh khô nghiền ép cựu đại chu tức chân thân, giống như gỗ mục giống như không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Hắn chỉ là động tiên cảnh tu vi a. Tổng điện chủ ba người cũng nhao nhao nhìn mắt trợn tròn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chết. Kiếm vô tình lần nữa băng lãnh mở ra miệng. Ma ảnh kia nâng lên che trời giống như cự thủ, mang theo điếc hai phong lôi âm thanh, hướng Liêu Đại Hải vỗ tới. Thức thứ bảy, Chu Tước thần ấn. Liêu Đại Hải kinh sợ giống to. Một tôn to lớn thần ấn phóng lên tận trời, ngăn trở kia rơi xuống che trời cự thủ. Hai đại vô thượng thần thông ở trên không kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy diệt tính chấn động, gào thét bát phương. Cuối cùng, thần ấn nát bấy, che trời cự thủ lầm vang mà rơi. Liêu Đại Hải tại chỗ một tiếng hét thảm, toàn thân sát na máu me đồng địa, như một cái thiên thạch giống như hướng phía dưới hải vực rơi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng của hắn hãi nhiên, vì cái gì một cái động thiên cảnh người có thể phát huy ra như thế nghịch thiên sức chiến đấu? Mắt thấy Liêu Đại Hải liền phải rơi vào hải vực, ma ảnh kia đại thủ bao phủ hư không, một phát bắt được Liêu Đại Hải. Ma nhãn mở, kiếm vô tình giơ cánh tay lên, mở ra bàn tay. Đột nhiên, lòng bàn tay vỡ ra từng đầu đấm máu vết máu, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia vỡ ra trong vết thương, lại hiện ra một cái đen nhánh ánh mắt, ma diệm giống như liệt hỏa giống như điên cuồng tiêu đốt. Theo cái này ma nhãn xuất hiện, một cỗ kinh khủng hấp lực hiện lên, cấp tốc đem Liêu Đại Hải bao phủ. Lúc này, từng mảnh bàng đại khí huyết theo Liêu Đại Hải thể nội tuôn ra, hướng kiếm vô tình lòng bàn tay ma nhãn dũng mãnh lao tới. Cổ Tinh Thần, nhanh giúp ta một chút. Liêu Đại Hải hoảng sợ gào thét, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này trong cơ thể hắn, bất luận là khí huyết, vẫn là nguyên tố linh lực, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực, đều tại bị kia ma nhãn cưỡng ép cắt đoạn. Có giúp hay không? Tên điên hỏi. Giúp cái gì giúp? Bản điện đồng tinh tâm, còn không có tràn lan tới muốn đi giúp trợ một cái địch nhân trình độ. Tổng điện chủ khinh bị nhìn hắn. Có sao nói vậy? Kiếm vô tình thủ đoạn quả thật là đáng sợ. Chỉ bằng kiến thức của hắn, cũng chưa từng thấy qua kia cái gì ma nhãn. Tiểu xuất sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Liêu Đại Hải giống như điên. Một thanh dài 3 mét khô lâu trường mâu, theo khí hải tuôn ra. Cuồn cuộn thánh uy, bao phủ vùng hư không này. Đây là một cái thanh khí. Hơn nữa đã vượt qua hạ phẩm thanh khí. Nhưng mà, không đợi khô lâu trường mâu thẳng hướng kiếm vô tình, ma ảnh nhất cái tay khác rồi đến, một phát bắt được khô lâu trường mâu. Vì cái gì thực lực của hắn sẽ như vậy biến thái? Bất kể thế nào khôi phục khô lâu trường mâu, cũng không cách nào tránh thoát ma ảnh kia cự thủ. Cái này khiến Liêu Đại Hải không khỏi lâm vào tuyệt vọng cực sâu. A mười hơi không đến, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trời cao. Nguyên bản sống sờ Liêu Đại Hải, giờ phút này đã chỉ còn lại da bọc xương, sinh mệnh ba động cấp tốc tiêu tán, tu vi cũng toàn bộ biến mất. Nhìn qua, giống như một bộ thây khô. Thẳng đến sinh mệnh ba động hoàn toàn biến mất, ma ảnh kia rốt cục buông tay ra. Liêu Đại Hải hướng phía dưới hải vực rơi xuống. Tổng điện chủ linh thức bao phủ tới, không nhìn không biết rõ, xem xét lập tức nhịn không được tê cả da đầu. Lúc này Liêu Đại Hải thể nội liền một giọt máu đều không nhìn thấy, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành một phấn. Thức hải bên trong càng tìm không thấy nửa điểm linh hồn chi lực. tương đương nói đúng là hiện tại Liêu Đại Hải chỉ còn lại một bộ da bọc xương thể xác. Chương 1256, các ngươi rốt cuộc đã đến, 1, chương 1256, các ngươi rốt cuộc đã đến, 1, xoạt. Thi thể rơi vào trong biển, bị băng lãnh nước biển nuốt hết. Cũng liền tại thời khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng, điên cuồng tiêu thăng mà lên. Tổng điện chủ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Kiếm Vô Tình tu vi lại một đường nhảy lên tới động thiên viên mãn. Cho nên hắn hấp thu Liêu Đại Hải linh lực, khí huyết, linh hồn chi lực chính là vì tăng lên tu vi của mình. Đây là cái gì ma quyết? Tên điên thì thảo. Cái này tiểu tiện thủ đoạn, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Không đúng, tu vi biến hóa vẫn chỉ là thứ yếu, chân chính đáng sợ biến hóa là linh hồn chi lực của hắn. Khương Minh Nguyệt nhìn xem Kiếm Vô Tình đỉnh đầu, có thể rõ ràng cảm giác được Kiếm Vô Tình linh hồn chi lực ngay tại phi tốc tăng lên. Bá. Lúc này, Kiếm Vô Tình lại quay người hướng tổng điện chủ ba người đi đến. Tên điên vây tay nên đón, nhe răng cười nói, tiểu tiện tiện, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Minh Nguyệt cũng bay đi lên, làm sao lại chỉ có một mình ngươi, Tô Phàm bọn hắn đâu? Nhưng mà, Kiếm Vô Tình không có trả lời bọn hắn. Trong mắt kia điên cuồng loạn động ma diễm, lóe ra băng lãnh quả mang. Thật là lạnh lùng ánh mắt. Chẳng lẽ lại, hắn hiện tại không biết chúng ta? Tên điên nheo mắt, quay người dắt lấy Khương Minh Nguyệt liền chạy. Nhưng cũng liền tại hai người quay người lúc, ma ảnh kia hai cái cự thủ rồi đến, một thanh nắm chặt hai người. Tiểu tiện tiện, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta là ngươi tên điên ca. Tên điên biến sắc, đội vàng giống to. Có thể Kiếm Vô Tình mắt điếc hay ngơ. Lòng bàn tay ma nhãn mở ra, điên cuồng cướp đoạt hai người thể nội khí huyết, nguyên tố linh lực cùng linh hồn chi lực. Tổng điện chủ, ngươi còn tại nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian tới cứu chúng ta a! Tên điên gầm thét. Phiền toái. Tổng điện chủ lắc đầu. Bang. Một thanh dài ba thước kiếm xuất hiện, toàn thân thanh quang lấp lóe, trôi kiếm hình dạng như đầu rồng. Tổng điện chủ đưa tay một thanh cầm trường kiếm, một cỗ hủy thiên diệt địa phong mang, như sóng dữ giống như gào thét mà ra. Giờ phút này, hư không rung động, hải vực sóng lớn cuộn cuộn, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế, kinh thiên động địa. Theo tổng điện chủ cầm kiếm lăng không một chạm, kinh khủng kiếm quang hóa thành một đầu vạn trượng thanh long, cùng ma ảnh kia sát na oanh sắt cùng một chỗ. Ma ảnh run lên, lui lại mấy bước. Kia nắm lấy tên điên cùng Khương Minh Nguyệt hai cái cự thủ, cũng không khỏi tự chủ đông ra. Khôi phục tự do hai người, không dám có chút chần chờ, lập tức độn không mà đi. Có thể với bước chân, ma ảnh nhị cái cự thủ, lại lần nữa gào thét mà đến. Ngươi dám? Tổng điện chủ một bước phóng ra, nằm ngang ở hai người phía trên, trường kiếm trong tay đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, nhất thời như trong biển rộng sóng dữ gào thét bát phương. Tổng điện chủ thân thể rung động, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Mạnh như vậy, nội tâm của hắn không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Chắc không được có thể miểu sát Liêu Đại Hải. Đồng thời, tên điên cùng Khương Minh Nguyệt cũng bị tia khí tức mang tính chất hủy diệt tung bay ra ngoài, toàn thân máu chảy ồ ạt. Vẹn vẹn chiến đấu chấn động, liền đem hai người trọng thương, có thể nghĩ hiện tại Kiếm Vô Tình cường đại cỡ nào. Mà tổng điện chủ có thể cùng hiện tại Kiếm Vô Tình một trận chiến, thực lực cũng có thể nói là kinh thế hai tụ. Khương Minh Nguyệt giữ vững thân thể, không chần chờ chút nào, lại một bước cấp tới tổng điện chủ bên cạnh, lấy xuống mặt nạ trên mặt, Kiếm Vô Tình, là ta. Nhìn xem Khương Minh Nguyệt khuôn mặt, Kiếm Vô Tình kia ánh mắt lạnh như băng, dường như có một chút phản ứng. Ta không biết rõ mấy năm này ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể khống chế lại chính mình. Khương Minh Nguyệt mở miệng. Tên điên ăn vào một cái chữa thương đan, nhìn qua Khương Minh Nguyệt bóng lưng. Tiểu nương bị này, vậy mà chủ động gỡ xuống mặt nạ. Hắn hiếu kỳ đụng lên đi, muốn nhân cơ hội nhìn một cái Khương Minh Nguyệt hình dáng. Cũng không có chờ hắn tới gần, tổng điện chủ uy áp liền mãnh liệt mà tới, đem hắn giam cầm tại hư không, không thể động đậy. Cổ tinh thần, đại gia ngươi. Tên điên tức giận mắng to. Lại nhìn Kiếm Vô Tình. Chương 1256, các ngươi rốt cuộc đã đến, 2, chương 1256, các ngươi rốt cuộc đã đến, 2, kia ánh mắt lạnh như băng, một mực nhìn chăm chú lên Khương Minh Nguyệt. Thời gian dần qua, hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ta giống như nhớ kỹ ngươi, nhưng lại nhớ không nổi ngươi là ai, ngươi tên là gì? Đầu đau quá, ta là ai? Ta ở đâu? Các ngươi là ai? Hắn ôm dường như muốn bắn nổ đầu, diện mục vặn vẹo biến hình. Mất trí nhớ. Tổng điện chủ sức sở. Ngươi gọi Kiếm Vô Tình, đến từ Đông Dương quận. Ngươi có một người muội muội gọi Lý Tuyết Nhi, ngươi có một người bạn gọi Tô Phàm. Khương Minh Nguyệt không ngừng nói Kiếm Vô Tình đã qua. Lý Tuyết Nhi Kiếm Vô Tình trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Trong đầu hiện ra một cái mơ hồ thiếu nữ thân ảnh, nhưng mà lại thấy không rõ thiếu nữ mặt. Lý Tuyết Nhi là ai, rất quen thuộc danh tự, vì cái gì ta nghĩ không ra trên mặt ta đổ vật lại là cái gì? Kiếm Vô Tình liều mạng xé rách nghiêm mặt bên trên kia ma diễm ngưng tụ mà thành mặt nạ, lại xé không xuống. Ta đến cùng là ai? Theo sát, Kiếm Vô Tình ngửa mặt lên trời vừa hô, quay người mang theo quần quần ma diễm, biến mất tại hải vực cuối cùng. Khương Minh Nguyệt một lần nữa đeo lên mặt nạ, tổng điện chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, sợ là cũng chỉ có chờ tìm tới Tô Phàm bọn hắn mới biết được. Đối với Kiếm Vô Tình xuất hiện, tiểu ma đầu bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Một vùng biển trên không, cựu đầu quỷ sư nhanh như điện chớp. Tiểu ma đầu đứng tại cựu đầu quỷ sư trên lưng, cầm trong tay la bàn, nhìn xem phía trên bốn cái kim đồng hồ. Bốn cái kim đồng hồ chỉ phương hướng, đều tại ngay phía trước. Chúng ta bây giờ là chạy theo thiên đường hải hạp đi, mà kim chỉ nam chỉ dẫn phương hướng cũng là thiên đường hải hạp. Chẳng lẽ lại tê cay thỏ đầu cũng đi thiên đường hải hạp? Lý Hữu Đức ngạc nhiên nghi ngờ. Có khả năng. Tiểu ma đầu gật đầu, thu hồi la bàn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh địa ngục chó. Ngươi làm gì vậy, không yên lòng? Bản Vương đang suy nghĩ Kiếm Vô Tình, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, tình huống thế nào. Những năm này cùng Kiếm Vô Tình ở chung, đã trô ra tình cảm, cho nên nhịn không được lo lắng. Yên tâm, người hiền tự có thiên tướng. Hơn nữa liền tiểu tiện tiện ý chí lực, bản gia tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng cái kia đạo ác ma ý thức. Lý Hưu Đức trấn an, chỉ mong a. Địa ngục chó thở dài, thoáng chớp mắt, 5 ngày đã qua, gió biển dần dần biến mất, mặt biển dần dần bình tĩnh, hải thú cũng càng ngày càng ít. Mau nhìn, có một vòng kim sắc mặt trời. Vương Tiểu Thiên chỉ về đằng trước hải vực bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một vòng kim sắc mặt trời treo trên cao tại thương khung. Kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng bát phương, cùng huyết hồng sắc hạch tâm hải vực lộ ra không hợp nhau. Chẳng lẽ bên kia chính là thiên đường hải hạt? Tiểu Ma Đầu nói nhỏ, yên lặng cảm thụ thể nội kia cố triệu hoán chi lực. Sắp thực đã không xa. Nghe được thiên đường hải hạt ngay ở phía trước, cựu đầu quỷ sư liền không nhịn được bắt đầu khẩn trương, lão đại, muốn hay không thả chậm tốc độ? Có thể. Tiểu Ma Đầu gật đầu. Đối với thần bí khó lường thiên đường hải hạt, hắn cũng không dám phớt lờ. Tốc độ chậm một chút, có thể tùy thời ứng đối biến cố đột phát. Cựu đầu quỷ sư chậm chạp tiến lên. Sau nửa canh giờ, trong biển đã không nhìn thấy một đầu hải thú. Mặt biển bình tĩnh đến như một chiếc gương. Bên hai, ngoại trừ đại gia nhịp tim cùng tiếng hít thở, cái gì đều nghe không được. Mấu chốt nhất, cùng nhau đi tới, không có xảy ra bất kỳ biến cố. Loại này điên tĩnh không khí, ngược lại nhường một đám người cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Một bầy kiến hôi, các ngươi rốt cuộc đã đến. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ tiền phương hải vực truyền đến. Tê tay thỏ đầu. Tiểu Ma Đầu mừng rỡ. Cựu đầu quỷ sư cũng không khỏi tăng thêm tốc độ. Mười mấy hơi thở sau, tê tay thỏ đầu rốt cuộc xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn hạ. Chỉ thấy người khác lập mà lên, phía trước hai cái móng đuốt vắt tại phía sau, hình người dáng người đứng tại trên mặt biển, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, bày ra một bộ bất cần đời phách lối dáng vẻ. Tiến Tiên Tông liền đứng tại tê cay thỏ đầu sau lưng, mặt không biểu tình, như một cái trung thành hộ vệ. Thật đúng là một cái con thỏ nhỏ. Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh Hiếu Kỳ đánh giá tê cay thỏ đầu. Ban đầu ở Ác Ma Đại Hạp Cốc, tê cay thỏ đầu xuất hiện thời điểm, hai người bọn họ đều lâm vào trạng thái hôn mê, cho nên không có tận mắt nhìn thấy. Chương 1257, Cửu Long Huyền Không Đảo, dị biến. Chương 1257, Cửu Long Huyền Không Đảo, dị biến. Tiểu Ma Đầu nổi giận nói, tê cay thỏ đầu, ngươi chó đồ vật, đem thần thú tinh huyết cùng tứ đại thần vật giao ra. Tiểu Vương bắt con bê, không biết lớn nhỏ. Có biết hay không dựa theo bối phận cùng tuổi tác đến bàn luận, thỏ ra đều có thể làm ngươi lão tổ tông. Con thỏ nhỏ mắng to, làm tiểu gia lão tổ tông. Cậu vật, ngươi cũng xứng. Tiểu Ma Đầu hừ khẩu khí, thua tay nói, cậu tử, cắn nó. Gâu gâu. Địa ngục chó kêu to. Tiểu Ma Đầu khỏe miệng một xúc, chỉ vào ghé vào Lãnh Nguyệt đầu vai nằm ngáy o o đại hắc cậu, tiểu gia nói là nó, không phải ngươi. Địa ngục chó hậm hực cười một tiếng, lui sang một bên. Đại hắc cậu cũng theo đó mở mắt ra, liếc nhìn con thỏ nhỏ, lại liếc nhìn Tiểu Ma Đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? Cắn nó nha. Tiểu Ma Đầu không hiểu, ngươi không phải liền là chó cắn người? Nói như vậy, có vấn đề. Ta cắn ngươi nhị đại ra. Đại hắc cẩu xông đi lên đè xuống Tiểu Ma Đầu đầu chính là dừng lại nện, chỉ chốc lát liền đầu đầy thanh bao, đau đến liên tục rú thảm. Đáng đời. Tê tay thỏ đầu vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Phía sau Yến Thiên Tông, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một người một thỏ sau lưng, thì là một mảnh mênh mông sương trắng, bao phủ mấy vạn dặm hải vực. Thiên đường hải hạp hẳn là ngay tại sương trắng bên trong. Lý Hữu Đức lẩm bẩm. Sương trắng ngăn trở ánh mắt, không nhìn thấy tình huống bên trong. Quả thật có chút thần bí, nhưng ở kia xương trắng bên trong cũng không có cảm nhận được nửa điểm nguy cơ. Một chỗ như vậy, thật sự là cùng Ác Ma Đại Hạp Cốc nổi danh cấm địa. Lý Hữu Đức nhịn không được hoài nghi. Đương nhiên, đánh rơi bởi Tiểu Ma Đầu đại hắc cẩu, không có bất kỳ cái gì điểm báo hướng con thỏ nhỏ lao đi. Con thỏ nhỏ sững sờ. Chó chết tử, ngươi cũng quá không nói võ đức, thế mà làm tập kích bất ngờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tê cay thỏ đầu liền xoay người mang theo Yến Thiên Tông, cũng không quay đầu lại lướt vào xương trắng bên trong, chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Làm đại hắc cẩu cấp tới xương trắng trước, mong muốn đi vào thời điểm, lại tựa như đụng đầu vào trên đông, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Đám người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Ma Đầu đứng lên, xoa đầu đầy thanh bao, hồ nghi nhìn xem xương trắng. Liền kia chó chết đều có thể bắn bay. Cái này xương trắng, thật không đơn giản. Đại hắc cẩu giữ vững thân thể, khẽ cho mày, lại bay đến xương trắng trước, cẩn thận quan sát một lát, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cậu tử, cái này thứ độ gì? Tiểu Ma Đầu đi qua, đưa tay đè xuống xương trắng. Mềm nhũn, thật cùng đông như thế. Theo hắn hơi dùng lực một chút, xương trắng lập tức đem hắn lực lượng cho bắn ngược trở về. Cái này xương mù là quang nguyên tố linh lực biến thành. Đại hắc cẩu thuận miệng nói câu, liền rơi vào Lãnh Nguyệt trên vai. Tiểu Ma Đầu đội vàng quay đầu nhìn đại hắc cẩu hỏi thăm, còn có đây này. Bản hoàng nói đến còn chưa đủ tin tưởng. Đại hắc cẩu trừng mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gần. Ngươi còn chưa nói thế nào phá giải đâu. Tự nghĩ biện pháp. Nghe được như thế không phụ trách lời nói, Tiểu Ma Đầu lập tức không khỏi mặt đen lên, cả ngày liền biết đi ngủ, sớm muộn ăn nghỉ không dậy nổi. Âm thầm nguyền rủa một câu, Tiểu Ma Đầu liền tiếp tục đánh giá xương trắng. Nếu là nguyên tố linh lực biến thành, thiên mạch kia có hay không có thể hấp thu? Nghĩ đến cái này, Tiểu Ma Đầu lần nữa giơ tay lên, đặt tại mềm nhũn xương trắng bên trên, theo thiên mạch mở ra, xương trắng nhất thời như thủy triều, tràn vào lòng bàn tay của hắn, tinh thần phấn chấn biển tụ tập mà đi. Thật giỏi. Tiểu Ma Đầu sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đợi chút nữa, tê tay thỏ đầu sao có thể đi vào? Chẳng lẽ nó cũng mở ra thiên mạch? Không đúng không đúng. coi như tê tay thỏ đầu mở ra thiên mạch, kia Yến Tiên Tông khẳng định không có khả năng mở ra thiên mạch a. Cho nên con thỏ nhỏ cùng Yến Tiên Tông có thể đi vào thiên đường hải hạt, khẳng định dùng cái gì khác biện pháp. Lý Hữu Đức hỏi, Phàm ca, ngươi xem một chút cái kia đạo triệu hoán lực lượng của ngươi, đến cùng phải hay không đến từ cái này thiên đường hải hạt? Trước đó liền đã cảm ứng qua, xác thực đến từ trong này. Tiểu ma đầu bật hết hỏa lực, mạnh mẽ tại xương trắng bên trong mở ra một cái thông đạo. Theo sát tiểu gia. Dứt lời tiểu ma đầu liền bước vào thông đạo, Lý Hữu Đức bọn người cấp tốc đuổi theo. Theo tiểu ma đầu một đoàn người không ngừng xâm nhập, phía sau thông đạo nhập khẩu cũng cấp tốc khép lại. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không biết rõ có người tiến vào. Bọn gia hỏa này, còn thật là khó dây dưa. Liền nơi này đều có thể xuống tới. Nào đó một chỗ, con thỏ nhỏ thu liễm lấy khí tức, đứng tại xương trắng bên trong, lặng yên không một tiếng động nhìn xem tiểu ma đầu một đám người, vẻ mặt cực kỳ buồn rầu. Muốn ra tay lại không dám, không xuất thủ, lại rất không cam tâm. Phiền chết. Càng nghĩ càng buồn bực con thỏ nhỏ, tức giận dậm chân, liền dẫn Yến Tiên Tông biến mất tại xương trắng chỗ sâu. Thời gian lặng yên mà qua. Xương trắng bên trong vượt qua dự kiến yên tĩnh, một chút nguy hiểm đều không có. Tiểu Băng Phượng ngẩng đầu, suy nghĩ nói, "Ba ba, ta cảm giác hấp thu cái này xương trắng tu luyện, so khí huyết châu hiệu quả có tốt." Đây là đương nhiên. Dù sao cái này quang nguyên tố linh lực, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Tiểu ma đầu cười ha ha. Nơi này quang nguyên tố linh lực đã vượt xa thường quy quang nguyên tố linh lực. Sáng tạo cái này thiên đường hải hạt người, thực lực khẳng định đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Không phải là Tô Thanh Sơn a? Lý Hữu Đức cười ha ha nói, "Kia nếu không chúng ta liền lưu tại cái này tu luyện." Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, tiểu gia là tới tu luyện, không phải? Tiểu gia mục đích là tìm kia một mực triệu hoán hắn đồ vật. Hơn nữa hiện tại kia cố triệu hoán chi lực đã mạnh mẽ tới cực điểm, dường như đang ở trước mắt. Chừng nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi ra xương trắng, trước mắt lúc này không khỏi sáng lên. Tình huống nơi này cùng ác ma đại hạp cốc bên trong không sai biệt lắm. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh lam, nước biển thanh tịnh như gương sáng, như một mảnh ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Nhưng khác biệt chính là, ác ma đại hạp cốc tọa lạc ở mặt biển, mà thiên đường hải hạp thì lơ lửng tại trời cao chi đỉnh. Chín tòa bàng đại hình rồng hòn đảo trôi nổi tại trời cao phía trên, tựa như chín đầu giá lâm tại cửu thiên chi thượng thần long. Ngay tại chín tòa hòn đảo điểm trung tâm, thình lình có một cái to lớn thạch đài. Từ phía dưới ngưỡng vọng, như cửu long nôn châu cảnh tượng, cực kỳ hùng vĩ. Cái kia chính là thiên đường hải hạp, còn không bằng gọi cửu long huyền không đảo. Lý Hữu Đức nghe rằng danh tự này mới càng chuẩn xác. Đi lên. Tiểu ma đầu vung tay lên, một đám người thận trọng hướng chín tòa huyền không đảo tự bay đi. Nhưng mà còn không có tới gần, hư không giống như vỡ vụn mặt kính giống như từng tấc nước ra. Tình huống như thế nào? Một đám người lập tức cảnh giác lên. Giang giáp một tiếng vang thật lớn, hư không ầm vang nát bấy. Tiếp lấy, phía trên thương khung, phía dưới hải vực, bao quát chín tòa hư không đảo và trung tâm thạch đài cũng lần lượt sụp đổ. Lúc trước tất cả những gì chứng kiến giống như hoa trong gương, trăng trong nước, biến mất tại tiểu ma đầu dưới tầm mắt. Thay vào đó là một mảnh hoang vu mờ tối đại địa, vô biên băng ác, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Hư không tràn ngập một cỗ thảm thiết khí tức. Giờ phút này hiện ra tại tiểu ma đầu cảnh tượng trước mắt, tựa như một mảnh phá thành mảnh nhỏ cổ chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma đầu choáng váng, hải vực không có, chín tòa hòn đảo cũng mất, thậm chí ngay cả hải vực bốn phía xương trắng cũng đã biến mất. Hơn nữa, thật yên tĩnh, yên tĩnh. Tiểu ma đầu sững sờ, hiện tại lúc này không nên an tĩnh như vậy mới đúng chứ, bởi vì gặp phải loại này biến cố đột phát, liền Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên kia dễ thấy bao tính cách, khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, thân thể lập tức không khỏi cứng đờ. Người đâu? Sau lưng cũng là mênh mông vô bờ mở tối đại địa, đừng nói Lý Hữu Đức bọn người, trong tầm mắt phạm vi bên trong, liền quỷ ảnh tử đều không có. Nói cách khác, hiện tại nơi này chỉ có một mình hắn. Nàng dâu, có thể nghe được sao? Mập mạp chết bẩm, vừa, con lửa chọc địch tử, quai bảo xuân hổ, xấu cóc quỷ ca, tư mã lao thái, công tôn lao đầu hắn nguyên một đám la lên. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan, có thể từ đầu đến cuối, cũng không người đáp lại hắn. Thời gian dần qua, tiểu ma đầu không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Chương 1258, huyện tượng tô phạm. Chương 1258, huyện tượng tô phạm. Đông nhiên xuất hiện tại cái này lạ lẫm mà quỷ dị địa phương, người bên cạnh cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đổi ai không hoảng hốt. Đừng thê ơ. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lơ lửng không cố định, không cách nào bắt được sát thực phương vị. Ai? Tiểu ma đầu một cái giật mình, vội vàng cảnh giác ngắm nhìn một phía. Ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tiểu ma đầu sững sờ, tử tế nghe lấy thanh âm, đông nhiên một chút nhảy dựng lên, làm sao có thể? Này làm sao giống như già già thanh âm? Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Từ xa tới gần, tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị lão nhân chậm rãi từ tiền phương trong bóng tối đi tới, mặc một thân áo vải, thân thể còn xuống, mặt mũi nhăn nheo, trên đầu ghim một cái hoa dâm lớn bím tóc. Ra ra, thật là ngươi. Tiểu ma đầu ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế mà tại cái này thấy được đã chết ra ra. Là ta. Áo vải lão nhân gật đầu, trên khuôn mặt dàn mua tràn ngập nụ cười hiền lành. Tiểu ma đầu quát to một tiếng ra ra, trực tiếp bổ nhào vào lão nhân trong ngực, nước mắt rầm rầm chảy ròng. Ra ra, biết sao? Tôn Nhi rất nhớ ngươi. Như thế lớn một người, thế nào còn cùng một đứa bé như thế khóc nhẹ? Mất mặt hay không? Lão nhân vỗ tiểu ma đầu bả bay. Không mất mặt. tại trước mặt Gia Gia, ta mãi mãi cũng là hải tử.
Tiểu ma đầu lắc đầu.
Gia Gia ôm ấp, vẫn là giống như trước kia ấm áp. Chỉ cần nằm tại trong ngực của Gia Gia, trong lòng của hắn liền vô cùng an tâm, bình tĩnh.
Lão nhân cười hỏi, những năm này ngươi trôi qua thế nào?
Trôi qua phi thường tốt,
tương đối tới nhuận.
Tôn Nhi chẳng những tìm tới một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn nàng dâu, còn có một đám vào sinh ra tự hào anh em. Hơn nữa liền hải tử đều có.
Tiểu ma đầu cười hắc hắc.
Hải tử đều có.
Lão nhân kinh ngạc.
Đúng a,
không phải thân sinh, nhưng cùng thân sinh cũng không cái gì khác nhau. Một đầu tiểu thanh long, một cái tiểu bác vượng.
Bọn chúng đều là thần thú a.
Gia Gia, ngươi liền nói Tôn Nhi lợi hại hay không?
Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý lợi hại lợi hại.
Lão nhân xoa tiểu ma đầu đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi đúng là lớn hơn rồi, nhìn xem ngươi có thể có hôm nay cái này thành tựu, Gia Gia từ trong đáy lòng vì ngươi cao hứng.
Khiêm tốn một chút.
Tiểu ma đầu khoát tay, đúng rồi Gia Gia, ngài không phải đã qua đời.
Thế nào hiện tại sẽ xuất hiện thiên đường hải hạc?
Chẳng lẽ lại ngài đang giả chết?
Dứt lời tiểu ma đầu hung hăng méo một cái cánh tay, đau đến nghe răng niết miệng.
Đau nhức là được rồi.
Bởi vì đau nhức, liền đại biểu không phải đang nằm mơ.
Tiểu tử ngốc.
Nhìn xem tiểu ma đầu cái này ngây thơ hành vi, lão nhân lắc đầu cười mắng, mặt mũi tràn đầy yêu chiều nói, lúc trước chết chỉ là ra ra một cái phân thân.
Phân thân?
Tiểu ma đầu sững sờ,
biểu thị không hiểu.
Đối.
Một sợi thần hồn biến thành phân thân.
Lão nhân gật đầu, ha ha cười nói, kỳ thật ra ra không phải người bình thường.
Không phải người bình thường.
Tiểu ma đầu tỉ mỉ đánh giá ra ra.
Cái này nhìn qua liền rất bình thường nha.
Có một loại cảnh giới gọi phản phát quy chân, Gia Gia đã tới cảnh giới này.
Liền thực lực ngươi bây giờ, nói cũng sẽ không minh bạch.
Như vậy đi, Gia Gia hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ, đi liền hiểu.
Lão nhân khàn khàn cười một tiếng.
Địa phương nào?
Tiểu ma đầu hiếu kỳ.
Lão nhân vươn tay.
Tiểu ma đầu mắt nhìn kia giàn mua che kín vết chai đại thủ, cười hì hì đem bàn tay đã qua.
Hai ông cháu tay cầm tay, hướng phía trước trong bóng tối đi đến.
Thật hoài niệm a.
Tiểu ma đầu nhìn qua lão nhân bên mặt.
Bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua loại này bị Gia Gia nắm đi cảm giác.
Cái này cảm giác hạnh phúc, thật tốt.
Thật muốn một mực tiếp tục như vậy.
Mắt nhìn thấy phía trước hắc ám càng ngày càng gần, tiểu ma đầu thở dài, bước chân chậm rãi dừng lại, cúi đầu, hai giọt nước mắt nhỏ giọt xuống.
Phàm Nhi, thế nào?
Lão nhân quay đầu hồ nghi nhìn xem tiểu ma đầu.
Gia Gia, ta thật rất muốn rất muốn.
Bồi ngài đi thẳng xuống dưới thật rất muốn rất muốn, cứ như vậy cùng ngài sinh hoạt cả một đời có thể Tôn Nhi còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Muốn đi tìm cha mẹ ruột, muốn bảo hộ Đông Châu, muốn đi tìm vị hôn thê, muốn giải trừ đồng tâm ấn, tiểu ma đầu chậm rãi nói, trong lòng chua xót.
Lão nhân cười nói, Gia Gia cùng ngươi đi.
Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn trước mắt lão nhân, tạ ơn, đáng tiếc ngươi không phải gia gia của ta.
Ngươi đang nói cái gì?
Ta sao không là gia gia ngươi?
Lão nhân sờ một cái tiểu ma đầu cái chán, không có sinh bệnh à, thế nào nói hết chút mê sảng.
Mặc dù ta rất nhớ gia gia, cũng rất hy vọng gia gia không chết, nhưng ta còn không có vì vậy mà mất lý trí.
Người chết như đèn diệt, vĩnh viễn cũng không có khả năng phục sinh.
Tiểu ma đầu hít sâu một hơi,
một cỗ nguyên tố linh lực dũng mãnh lao tới.
Lão nhân trước mắt lập tức hóa thành một mảnh hắc vụ, tiêu tán ở trong thiên địa.
Quả nhiên là huyết tượng.
Tiểu ma đầu rất mất mát, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước hắc ám,
nghĩ đến một câu,
làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi.
Giờ phút này, hắn liền có loại cảm giác này.
Nếu quả thật đi theo huyễn tượng ra ra đi vào kia hắc ám, hắn hẳn là sẽ chết đi.
Tiểu sư đệ, ngươi rất thông minh, cái này đều không có mắc lừa.
Sau lưng, lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười.
Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại, cười khổ, không xong đúng không?
Trước mắt là một vị anh tuấn thanh niên đẹp trai nam tử, thân hình phong dài, phong thần như ngọc, trên mặt mang nụ cười sảng lạn.
Khương Sư Minh.
Khương Thiên Hạo.
Khương Thiên Hạo đánh giá tiểu ma đầu, định lực của ngươi rất mạnh, liền ông nội đứng tại trước mắt đều không thể để ngươi mê thất tâm trí.
Vậy ngươi còn huyễn hóa thành Khương Sư Minh dáng vẻ đến mê hoặc tiểu gia.
Tiểu ma đầu im lặng.
Khương Thiên Hạo nghiền ngẫm cười nói, vạn nhất thành công đâu?
Vĩnh viễn không có khả năng thành công, cái gọi là huyễn tượng bất quá chỉ là chấp niệm trong lòng biến thành.
Nếu như gặp phải loại kia chấp niệm rất sâu, không cách nào buông xuống người, ngươi cái này huyễn tượng nhất định có thể mê hoặc tâm trí của hắn.
Nhưng tiểu gia người này, từ trước đến nay không tim cũng phổi, tùy tâm sử dụng, trong lòng căn bản không có gì chấp niệm.
Liền xem như gia gia cùng Khương Sư Minh chết, tiểu gia từ lâu buông xuống.
Cho nên ngươi những ngày huyễn tượng, đối tiểu gia mà nói không có chút ý nghĩa nào.
Tiểu ma đầu vung tay lên, Khương Thiên Hạo cũng lập tức ở trước mắt tiêu tán.
Năm đó gia gia thời khắc hấp hối, từng nói với hắn một câu, nhường hắn không cần chấp mê tại quá khứ, muốn sống tại lập tức, chân quý trước mắt, lao tới tương lai.
Câu nói này, hắn một mực ghi ở trong lòng.
Cho nên, hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn, về phần đã từng những ký ức kia, bi thương cũng tốt, vui vẻ cũng được, theo gió mất đi à.
Ha ha, tốt một cái không tim không phổi, tốt một cái không có chấp niệm.
Một đạo tiếng cười to vang lên lần nữa.
Thanh âm này,
tiểu ma đầu trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Một thanh niên từ trong bóng tối đi tới.
Kia tướng mạo, thần thái kia, thậm chí ngay cả ngôn hành cử chỉ đều cùng hắn giống nhau như lúc,
giống như hắn huynh đệ sinh đôi.
Huyễn tượng Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, lần này ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối?
Một đạo huyễn tượng mà thôi.
Tiểu ma đầu khinh thường cười một tiếng.
Nguyên tố linh lực dũng mãnh lao tới, đem huyễn tượng Tô Phàm trong nháy mắt bao phủ.
Sau khi nguyên tố linh lực tiêu tán, trấn ai lập địa, huyễn tượng Tô Phàm lại là lông tóc không thương.
Làm sao có thể?
Tiểu ma đầu vẻ mặt khó có thể tin.
Huyễn tượng Tô Phàm vỗ bụi đất trên người.
Thế gian mỗi một cái sinh linh, cả đời đều muốn đối mặt vô số địch nhân cường đại, nhưng bọn hắn không biết rõ, chân chính địch nhân đáng sợ, nhưng thật ra là chính mình. Mong muốn đánh vỡ cái này huyễn cảnh, muốn có được nơi này chuyển thừa, liền đến đánh bại ta đi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, huyễn tượng Tô Phàm bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thần biến tiểu thành, liền tu vi cũng giống nhau như lúc. Chương 1259, nghịch thiên huyễn tượng. 1. Chương 1259, nghịch thiên huyễn tượng. 1. Địch nhân lớn nhất là chính mình, tiểu ma đầu suy nghĩ sẽ, gật đầu, xác thực có như vậy điểm đạo lý, bất quá có thể trước lộ ra hạn, nơi này chuyển thừa đến tột cùng là cái gì? Nếu như không có đoán sai, khẳng định chính là kia cái gọi là chuyển thừa đang triệu hoán hắn. Đánh thắng ta, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Huyễn tượng Tô Phàm nói rằng, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm tiểu gia. Tiểu ma đầu lắc đầu thở dài, tên giả mạo chung quy là tên giả mạo, nếu như ngươi thật sự là tiểu gia, há lại sẽ không biết rõ tiểu gia trong lòng giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Huyễn tượng Tô Phàm gân xanh nổi lên, không trang bức muốn chết. Liên tiểu gia tính cách, khẳng định phải xem trước một chút kia chuyển thừa có đáng giá hay không tiểu gia ra tay. Nếu như chỉ là bình thường mặt hàng, tiểu gia căn bản lười đi lãng phí thời gian. Tiểu ma đầu móc lấy lỗ mũi, thản nhiên nói. Huyễn tượng Tô Phàm nhíu mày, có người hay không nói qua, ngươi rất muốn ăn đòn? Có a, rất nhiều người đều nói như vậy. Nhưng chân chính có thể đánh tiểu gia người, lại có mấy cái. Tiểu ma đầu nhai răng. Ha ha, Huyễn tượng Tô Phàm cười to. Ngươi cười cái gì? Tiểu ma đầu hồng nghi. Đánh người của ngươi còn thiếu sao? Vắt cổ chảy ra nước có thể đánh ngươi, Lâm đại gia cũng có thể đánh ngươi, Thông chủ đại gia cũng có thể đánh ngươi. Thanh Long thần điện thì càng nhiều, Trúc lão đầu, Diệu được tử đại ca, chó tỷ phu, Duyên tỷ, Khương Minh Nguyệt, tên điên chờ một chút. Bên người cũng có Đông Hải chó giữ, vợ ngươi Huyễn tượng Tô Phàm nói đến đây, vô đầu một cái, không đúng, Lãnh Nguyệt cũng là vợ ta. Vương Bát Đạn, nàng là tiểu gia nàng dâu. Tiểu ma đầu sắc mặt tối sầm. Rõ ràng là vợ ta. Huyễn tượng Tô Phàm cũng ở đằng kia móc lấy lô núi. Tiểu ma đầu trợn mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyễn tượng Tô Phàm khặc khặc cười nói, ta chính là muốn chết, tới tới tới, gần thành phần ta, ủy cầu vừa chết. Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc, bình thường tiểu gia như thế làm giận sao? Giờ phút này Huyễn tượng Tô Phàm kia đức hạnh, mẹ nó thật tốt muốn ăn đòn. Không phải ngươi cho rằng chính mình là vật gì tốt? Còn cả ngày nói cái gì người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thật là không muốn mặt. Huyễn tượng Tô Phàm ngón tay búng một cái, một đống tức mũi hướng tiểu ma đầu bay đi. Tiểu ma đầu đội vàng tránh đi kia ám khí trên trán gân xanh nổi lên, tiểu gia giết chết ngươi. Thần biến tiểu thành tu vi một phát. Tiểu ma đầu một bước xông đi lên, trên nắm tay dũng động kinh khủng ngập trời lực lượng. Đừng phách lối quá sớm, nhìn hôm nay đến cùng ai giết chết ai. Huyễn tượng Tô Phàm không chút gì né tránh một quyền nên đón. Trong chốc lát, hai nắm đấm ầm vang gặp nhau. Một cỗ ba động khủng bố lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Chỉ là tên giả mạo, cũng dám cùng tiểu gia kêu gào. Tiểu ma đầu lại nâng lên một cái tay khác, một quyền đánh tới. Tại trước mắt, ngươi mới là tên giả mạo. Huyễn tượng Tô Phàm cười to. Dường như có thể dự phán tới tiểu ma đầu mỗi một cái động tác, cơ hồ cũng ngay lúc đó, cũng nâng lên một cái tay khác đánh tới. Phúc. Phun ra một búng máu. Hai người nhao nhao lui lại mấy bước. Tiểu ma đầu ổn định bước chân, lau máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Huyễn tượng Tô Phàm, kinh ngạc, tên giả mạo sẽ còn máu chảy. Huyễn tượng Tô Phàm gật đầu, đúng vậy à, ngươi cái này tên giả mạo sẽ còn máu chảy, thật làm cho tiểu gia ngoài ý muốn. Chớ học tiểu gia nói chuyện. Tiểu ma đầu táo bạo. Là ngươi, chớ học ta nói chuyện. Huyễn tượng Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Vương Bát Đạn. Tiểu ma đầu nộ sát mà đi. Hai người điên cuồng va chạm, quyền quyền đến thịt. Một hồi giết tới thương cung, một hồi giết tiến sâu trong lòng đất, kinh khủng chiến đấu chấn động, như sóng dữ giống như quét sạch bát phương. Một lát sau, hai người đồng thời một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Một tiếng bị đau chú lên, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào đại địa. Hai cái hố to xuất hiện. Quả nhiên khó chơi. Tiểu ma đầu thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, trên thân không ngừng chảy xuống máu. Đó là đương nhiên. Huyễn tượng Tô Phàm đứng lên, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, mắt mũi sưng bầm khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, ngươi cho rằng tiểu gia là ăn chay? Đừng đoạt tiểu gia lời kịch. Tiểu ma đầu sắc mặt đen nhánh, thật không nghĩ tới, một hậu thiên sẽ cùng chính mình giáo thủ. Chương 1259, nghịch thiên huyễn tượng. 2, chương 1259, nghịch thiên huyễn tượng. 2, loại tâm tình này cùng cảm giác nên nói như thế nào đâu? Có chút nói không nên lời. Tóm lại rất kỳ quái. Cái gì gọi là ngươi lời kịch? Kia chữ trên có khắc tên của ngươi. Ngươi thế nào đáng yêu như thế đâu? Ngươi là muốn cười chết tiểu gia, tốt kế thừa tiểu gia gia sản sao? Huyễn tượng Tô Phàm càn rỡ cười to. Tên giả mạo, ngươi mẹ nó đừng phách lối. Tiểu ma đầu xoát một cái đứng dậy, trong mắt phun lửa. Ai nha nha, gấp. Biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng nội. Huyễn tượng Tô Phàm cười ha ha. Tiểu ma đầu che lấy cái chán. Thật tức giận người a. Về sau thực sự thật tốt tỉnh lại hạ, lập chí làm một cái hiểu chuyện nhu thuận hảo hai tử. Đừng cười. Trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý Huyễn tượng Tô Phàm, tiểu ma đầu lấy ra Thánh Long Thương, cười ha ha nói, tiểu gia có Thánh Long Thương, ngươi cái này tên giả mạo có. Một máy mắt, Thánh Long Thương liền bộc phát ra một cỗ diệt thế phong mang. Thật không tiện, tiểu gia thật là có. Huyễn tượng Tô Phàm vung tay lên, trước người cũng tương tự hiện hóa ra một thanh Thánh Long Thương. Tiểu ma đầu nụ cười cứng đờ. Cái gì đồ chơi? Liên thánh khí đều có thể biến hóa ra đến. Tiểu gia có Bá Vương Thương, ta cũng có Bá Vương Thương. Tiểu gia có Hoàng Khí Hộ Giáp, ta cũng có Hoàng Khí Hộ Giáp. Tiểu ma đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất luận là hoàng khí, vẫn là thanh khí, đều là vật thật, liền vật thật đều có thể huyễn hóa ra đến. Cái này huyễn cảnh cũng quá nghịch thiên a. Tiểu gia có ma vương đỉnh. Tiểu ma đầu giống to một tiếng. Long cong. Ma vương đỉnh hành không xuất thế. Huyễn tượng Tô Phàm liếc nhìn ma vương đỉnh, theo vung tay lên, một tôn ma vương đỉnh xuất hiện ở trên không. Bất luận là lớn nhỏ, vẫn là hình dạng đều giống nhau như lúc. Bình tĩnh bình tĩnh. Ở cái địa phương này, phàm là ngươi có, ta đều có. Huyễn tượng Tô Phàm vẻ mặt giám túi. Người không biết chuyện nhìn thấy hắn, thật đúng là cho là hắn chính là tiểu ma đầu bản nhân. Vậy liền để tiểu gia nhìn xem, người biến ra những vật này, đến cùng có thể hay không cùng hàng chính quy phân cao thấp. Tiểu ma đầu tức sủi bọt mép. Bá vương thương, thánh long thương, ma vương đỉnh, đồng loạt đánh tới. Tặng ngươi một câu lời nói a. Thật cũng giả, giả cũng thật, thật thật giả giả ai có thể phân biệt. Huyễn tượng Tô Phàm đưa tay chỉ vào không trung. Một máy mắt. Hai kiện bá vương thương, hai kiện thánh long thương, hai cái ma vương đỉnh, liền đụng vào nhau. Diệt thế giống như khí tức ở cái địa phương này điên cuồng phun trào. Tại tiểu ma đầu kia ánh mắt bất khả tư nghị hạ, huyễn tượng Tô Phàm biến ra bá vương thương, thánh long thương, ma vương đỉnh, lại không chút nào bại bởi hàng chính quy. Quả thực không hợp thói thường. Hiện tại có phải hay không cảm giác rất bất lực, rất không có tự tin. Huyễn tượng Tô Phàm mặt mũi tràn đầy trêu tức, khuyên ngươi sớm làm từ bỏ đi, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Ngậm miệng. Tiểu gia còn không có phóng đại chiêu. Tiểu ma đầu hừ lạnh. Ngươi cái gọi là đại chiêu có phải hay không những này? Huyễn tượng Tô Phàm khẽ miệng vén lên. Sau một khắc, hắn tu vi tăng vọt, trong nháy mắt bước vào thần biến đại thành. Phi long thuật, còn có nhiên linh thuật, vũ hành chi lực. Theo huyễn tượng Tô Phàm tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân dâng lên kim một thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố linh lực, đan vào lẫn nhau dung hợp, hóa thành kinh khủng ngũ hành chi lực. Tiểu ma đầu trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Thủ đoạn của hắn, đối phương lại toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa, hắn hiện tại ngũ hành linh thể còn không có gom gót, cần phục Tô Ma Vương tay phải mới có thể mở ra ngũ hành chi lực. Mà bây giờ, huyễn tượng Tô Phàm có thể mở ra ngũ hành chi lực, đủ để chứng minh hắn cũng có thể phục khắc ra Ma Vương tay phải. Lại hoặc là Thanh Long Bí Điển huyễn tượng Tô Phàm khẽ miệng lại nết một vệt nghiền ngẫm. Thanh Long Bí Điển thức thứ nhất cùng thức thứ hai hiện hiện ra. Vẫn là nói, Bạch Hổ Bí Điển, Bạch Hổ Bí Điển thức thứ nhất xuất hiện. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Không có. Huyễn tượng Tô Phàm thân thể chấn động mạnh một cái. Thổ nguyên tố linh lực cùng hỏa nguyên làm linh lực quần quần mà ra. Huyền Võ Bí Điển bảy thức, Chu Tước Bí Điển bảy thức, sát na toàn bộ xuất hiện ở trên đỉnh đầu không. Đúng rồi, kém chút còn quên một loại khác thánh quyết. Soạt. Một mảnh sóng lửa xông lên trời không. Phía trên thương khung, chớp mắt liền biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, kinh khủng thánh uy bao phủ thiên địa. Phần thiên quyết. Chương 1260, cảm giác bất lực. Chương 1260, cảm giác bất lực. Tiểu ma đầu trực tiếp ngây ngốc tại nguyên chỗ. Tất cả thánh quyết, cái này tên giả mạo đều sẽ. Vậy làm sao đánh? Đánh tới đánh lui, cuối cùng khẳng định cũng là thế hòa a. Đương nhiên, tiểu ma đầu sinh lòng một kế, tên giả mạo, chém chém giết giết rất không ý tứ, không bằng chúng ta thay cái nhất quyết thắng bại phương thức. Thế nào đổi? Huyễn tượng Tô Phàm hồ nghi. Tiểu ma đầu nhếch răng, tảng đá cây kéo vải, ba cùng hai thắng. Nghe nói lời này, huyễn tượng Tô Phàm gần xanh nổi lên, kém chút nổi điên, ngươi có thể hay không chăm chú điểm? Hiện tại thật là tại quyết đấu. Biết a. Tiểu ma đầu gật đầu, nhấn lại tính tình giải thích, tảng đá cây kéo vải cũng là quyết đấu một loại phương thức, hơn nữa còn đỡ tốn thời gian công sức. Giống như huyễn tượng Tô Phàm suy nghĩ một lát, nghiêng đầu, có như vậy một chút xíu đạo lý. Đúng không? Tiểu ma đầu ha ha cười nói, chúng ta đều là yêu thích hòa bình người, có thể không động thủ ta liền tận lực đừng động thủ, tổn thương hòa khí. Huyễn tượng Tô Phàm trầm ngâm một chút, gật đầu, cũng không phải không được, nhưng nếu như ngươi thua, lập tức rời đi thiên đường hải hạp, cũng cam đoan sau này vĩnh viễn không còn bước vào nơi đây. Có thể. Tiểu ma đầu đáp ứng rất sảng khoái. Về phần có làm được hay không, vậy thì khác nói. Huyễn tượng Tô Phàm nói, lập xuống huyết thệ. Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ. Huyễn tượng Tô Phàm trên mặt trào phúng không còn che giấu, ngươi sẽ không phải coi là ta sẽ ngây thơ tin tưởng ngươi miệng hứa hẹn à? Tiểu ma đầu không trả lời mà hỏi lại, vì cái gì không muốn để cho tiểu gia bước vào thiên đường hải hạp? Chuyện này ngươi không cần quản. Ngược lại nếu như muốn dựa theo phương thức của ngươi đến nhất quyết thắng bại, nhất định phải ưng thuận với ta điều kiện. Huyễn tượng Tô Phàm thái độ kiên quyết, không cho thương lượng. Tiểu ma đầu hỏi, vậy nếu như không tiến vào thiên đường hải hạp, tiểu gia có thể tìm tới Tô Thanh Sơn, có thể tìm tới vị hôn thê, có thể giải trừ đồng tâm ấn? Đương nhiên huyễn tượng Tô Phàm cố ý treo sẽ tiểu ma đầu khẩu vị, nhếch miệng cười nói, không thể. Tiểu ma đầu sắc mặt tối sầm, không cách nào giải trừ đồng tâm ấn, vậy hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tô Thanh Sơn tìm không tìm cũng không đáng kể, nhưng cái này đồng tâm ấn nhất định phải giải trừ. Không phải nửa đời sau, thật muốn cùng Khương Trần đi cổ đạt tự xuất ra. Đương nhiên, tiểu ma đầu con ngươi đảo một vòng, nghe ngươi lời này ý tứ, Tô Thanh Sơn cùng ta kia vị hôn thê liền giấu ở thiên đường hải hạp. Dĩ nhiên không phải, thiên đường hải hạp chỉ là tìm tới bọn hắn phải qua đường mà thôi. Huyễn tượng Tô Phàm lắc đầu. Tiểu ma đầu yếu kỳ, vậy bọn hắn ở đâu? Bọn hắn tại vừa mở miệng huyễn tượng Tô Phàm, đột nhiên thắng gấp dừng lại, vẻ mặt không khỏi một hồi tức giận, ngươi đang bới ta? Không có không có. Tiểu ma đầu liền vội vàng lắc đầu, chính là bình thường giao lưu. Lăng ngươi đại gia bình thường giao lưu, đem tiểu gia làm đồ đần vậy sao? Quyết nhất tử chiến a. Huyễn tượng Tô Phàm mắng to. Lơ lửng ở trên không các đại thánh quyết tầm vang mà động, mang theo diệt thế giống như khí tức, thẳng hướng tiểu ma đầu. Quân tử động khẩu không động thủ. Tiểu ma đầu kêu to, ngươi là quân tử? Huyễn tượng Tô Phàm hỏi. Là. Tiểu ma đầu rất chân thành, rất nghiêm túc gật đầu. Là đại gia ngươi. Huyễn tượng Tô Phàm chửi ầm lên, trong tay Thánh Long Thương cũng bộc phát ra hủy thiên diệt địa thánh uy, xuyên qua trời cao, hướng tiểu ma đầu nổ sát mà đi. Tiểu ma đầu thở dài, xem ra không có chỗ thương lượng, nhất định phải đánh bại trước mắt cái này tên giả mạo. Vậy anh, Phi Long thuật cùng Nhiên Linh thuật mở ra, các đại thánh quyết hoành không xuất thế, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Một máy mắt, hủy diệt tính chiến đấu chấn động, liền tại cổ chiến trường bộc phát. Người ta thực lực như thế, nhìn ngươi hôm nay thế nào đánh bại ta. Huyễn tượng Tô Phàm cười to, bay người lên trước, một phát bắt được Thánh Long Thương, mũi thương dũng động tê thiên liệt địa phong mang, thẳng đến tiểu ma đầu mi tâm mà đi. Một cỗ nguy cơ chí mạng trên ghế trong lòng, rất chân thực. Mặc dù nơi này là huyễn cảnh, nhưng tiểu ma đầu không dám có chút hoài nghi, một khi chết tại huyễn tượng Tô Phàm trong tay, vậy hắn bản nhân khẳng định cũng sẽ chết. Cho nên, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, đưa tay bắt lấy Thánh Long súng giết đi. Hai thanh Thánh Long Thương mũi thương gặp nhau, va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Không tin ngươi cái này tên giảm bạo, còn có thể mở ra cấm thuật. Tiểu ma đầu quát lạnh, toàn thân bốc cháy lên hừng hực huyết diễm. Một thân tu vi khí tức, trong nháy mắt tiêu thăng đến quy nhất cảnh. Thật không tiện, ta còn thực sự có thể mở ra. Huyễn tượng Tô Phàm cùng thiếu, trên thân huyết hỏa cuồn cuộn, tu vi cũng bước vào quy nhất cảnh. Cấm thuật duy trì cái này ngắn ngủi năm hơi, hai người chọn vẹn giao phong mấy chục lần, nhưng mà cũng không có phân ra thắng bại. Theo huyết hỏa dập tắt, hai người tu vi lại trở lại nguyên điểm, toàn bộ hành trình đẫm máu chém giết. Thời gian lặng yên mà qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiểu ma đầu bản thân đều đã quên thời gian, trong mắt chỉ có đối phương địch nhân. Mong muốn bay cao hơn, đi được càng xa, nhất định phải đánh bại chính mình, đột phá cực hạn. Nếu không huyễn cảnh sẽ không biến mất, chiến đấu sẽ không đình chỉ. Huyễn tượng Tô Phàm khí thế như hồng, kéo dài lâu như vậy chiến đấu, không có nửa điểm suy yếu thái độ. Hắn liền phảng phất không biết mọi mệt, không biết đau đớn. Trái lại tiểu ma đầu, hai đầu lông mày suy yếu chi sắc có thể thấy rõ ràng. Có thể nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, trải qua dài nhất gian nan nhất một trận chiến đấu. Loại kia cảm giác bất lực, nhường hắn từng bước một lầm vào tuyệt vọng cực sâu, trong đầu cũng dâng lên từ bỏ suy nghĩ. Nếu không cứ định như vậy đi, thật mệt mỏi quá a. Coi như không cách nào giải trừ đồng tâm ấn, đại sư tỷ cũng sẽ không rời hắn mà đi. Thời gian dần qua, tín niệm của hắn bắt đầu lung lay, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Huyễn tượng Tô Phàm nắm lấy cơ hội, nuốt máu Thánh Long Thương vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng tiểu ma đầu tim. Vang một tiếng vang, tiểu ma đầu rơi xuống, nện vào sâu trong lòng đất. Mệt mỏi, không muốn vùng đấy. Cái gì chó má Tô Thanh Sơn, cái gì chó má vị hôn thê, cái gì chó má đồng tâm ấn, hết thảy cho tiểu gia cút sang một bên a. Tiểu ma đầu nhìn qua kia mở tối bầu trời, ánh mắt dần dần mất đi ngày xưa sát thái. Một mảnh thâm thúy hắc ám, cũng theo đó hướng tiểu ma đầu ý thức bao phủ tới. Huyễn tượng Tô Phàm từng bước một rơi vào tiểu ma đầu trước người, ý chí của ngươi còn chưa đủ kiên định, cho nên con đường này cũng không thích hợp ngươi. Trở về đi, làm một cái phổ thông người bình thường, đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Huyễn tượng Tô Phàm một thanh rút ra Thánh Long Thương, liền quay người hướng phía trước trong bóng tối đi đến. Cùng thời khắc đó, tiểu ma đầu ý thức, tựa như cô hồn dã quỷ, phiêu phủ ở bóng tối vô tận bên trong. Phàm Nhi, mau dậy đi. Một cái hiền hòa thanh âm vang lên. Ra ra, ta mệt mỏi thật sự, muốn đi cùng ngươi tiểu ma đầu thì thảo. Tiểu sư đệ, từ bỏ không phải tính cách của ngươi Khương sư minh, có đôi khi từ bỏ, sao lại không phải một loại lựa chọn. Sú tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian cho vi sư lên. Vắt cổ chảy ra nước. Hôn tiểu tử, ngươi không phải luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Lâm đại gia. Tiểu Phàm Phàm, mặc kệ tương lai đường có nhiều khó đi, ngươi cũng nhất định phải duy trì viên kia vĩnh viễn không nói bại tâm, ngươi vĩnh viễn là sự kiêu ngạo của chúng ta tông chủ đại gia. Tin tưởng mình, nhất định có thể. Nàng dâu, bản hoàng tân tân khổ khổ đem ngươi bồi dưỡng lên, hiện tại nhưng ngươi muốn bỏ gánh không làm. Tin hay không bản hoàng giết chết ngươi. Lại một tiếng mắng to vang lên. Tiếng như hồng trung, điếc tai phát úy. Tiểu ma đầu kia lâm vào hắc ám ý thức, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có sao nói vậy? Còn phải là đại hắc cẩu có lực uy hiếp. Hắn chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn huyễn tượng Tô Phàm bóng lưng, ngươi dừng lại. Từ bỏ đi. Trên đời này căn bản không ai có thể đánh bại chính mình, ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên mặc kệ ngươi thế nào dãy rủa, đều là phí công. Huyễn tượng Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói rằng, chương 1261, huyết nguyệt mọc lên ở phương đông, hạo kiếp giáng lâm. Chương 1261, huyết nguyệt mọc lên ở phương đông, hạo kiếp giáng lâm. Từ bỏ. Tiểu ma đầu cười hắc hắc không ngừng. Cười cái gì? Huyễn tượng Tô Phàm dừng bước lại, quay đầu hầu nghi nhìn xem tiểu ma đầu. Ha ha, tiểu ma đầu cười đến càng làm trầm trọng thêm. Huyễn tượng Tô Phàm không khỏi nhíu mày. Trước kia ta chính là một cái phế linh thể, liền tiến vào Lưu Vân Tông dạng này môn phái nhỏ, đều chỉ có thể trở thành một cái tạp dịch đệ tử. Lúc ấy Tiết Giải Sơn càng là tuyên bố, thoát thai tiểu thành chính là ta đời này cực hạn. Có thể nói, theo ta ra đời một khắc kia trở đi, cả đời này vận mệnh liền đã định trước, bình thường vô vi. Tiểu ma đầu ngước nhìn bầu trời, nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Sau đó thì sao? Huyễn tượng Tô Phàm hỏi. Trầm mặc thật lâu, tiểu ma đầu thu hồi ánh mắt. Nhưng ta là may mắn, gặp Đông Hải chó dữ. Nó đem hết khả năng trợ giúp ta, mạnh mẽ đem ta cái này phế linh thể biến thành một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Hồi tưởng năm đó ở Tứ Lại quận, quyền đả thiên tiêu, chân đạp hóa thạch sống, trấn áp các phương siêu cấp tông môn, thật là không bị phong. Thậm chí ngay cả Lưu Vân Tông cũng tại chúng ta Thiết Tam Giác dẫn đầu hạng, theo một cái nho nhỏ tông môn trở thành Đông Dương quận bá chủ. Liền xem như bây giờ tại Châu phủ, ta Tô Ma Vương chi danh cũng đủ để chấn nhiếp bát phương. Tiểu ma đầu cười ngạo nghễ. Huyễn tượng Tô Phàm gật đầu, điểm này không phủ nhận. Đoạn đường này đi tới khó khăn trùng điệp, có sinh ly tử biệt, cũng có thăng trầm, nhưng ta chưa hề buông tha. Bởi vì ta tin tưởng, lão thiên gia sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào cố gắng người, sớm muộn sẽ khổ tận cam lai. Cho nên hôm nay, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, một cỗ cường đại tín niệm, như vô hình phong bạo ở trong thiên địa gào thét. Ta có muốn đi bảo hộ người, còn có nhất định phải đi hoàn thành tâm nguyện, cho nên mặc kệ con đường phía trước có nhiều khó đi, mặc kệ tương lai gặp phải cái gì nguy cơ, ta cũng sẽ không dừng lại tiến lên bộ pháp. Nếu ai dám ngăn khuất phía trước ta, vậy hắn chính là ta địch nhân. Giờ phút này, tiểu ma đầu ánh mắt không còn mê mang, ý chí cường đại, tín niệm kiên định, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Vô hình tín niệm chi lực hóa thành một mảnh quần quần sóng dữ, phô thiên cái địa hướng huyễn tượng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Liền xem như chính ta, cũng đừng hòng trở thành ta tiến lên lộ thượng chướng ngại vật. Một tiếng ầm vang, tín niệm chi lực giết tới. Huyễn tượng Tô Phàm từng điểm tiêu tán, trên mặt cũng rốt cục hiện ra một nụ cười vui mừng. Giang giác, hư không cũng vỡ ra từng đầu khe hở. Huyễn cảnh bắt đầu phá hủy, đánh bại chính mình, kỳ thật chính là chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, nhường tự thân biến không thể phá vỡ. Nói cách khác, nếu như ngay cả chính mình nội tâm sợ hãi đều không thể chiến thắng, lại như thế nào đi đối mặt tương lai kia không biết tất cả. Cho nên chúc mừng ngươi, thành công thông qua khảo nghiệm. Huyễn cảnh Tô Phàm biến mất. Sau một khắc, lại một đường thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tô Thanh Sơn, là ngươi? Tiểu ma đầu giật mình. Không sai, là ta. Tô Thanh Sơn gật đầu cười một tiếng. Tiểu ma đầu đội vàng nói, mau trả lời tiểu gia hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi có phải hay không tiểu gia cha đẻ? Thứ hai, tiểu gia vị hôn thê ở đâu? Chờ ngươi tương lai tìm tới ta thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Về phần vị hôn thê của ngươi, không cần phải gấp gáp, các ngươi sớm muộn sẽ gặp nhau. Tô Thanh Sơn đi đến tiểu ma đầu trước người, đưa tay đẻ xuống tiểu ma đầu đầu, cười nói, trưởng thành, còn cao hơn ta. Tiểu ma đầu trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu rung động. Con đường này là chính ngươi chọn, tương lai đừng hối hận, chờ đến tới đây chuyển thừa, liền trở về a. Tô Thanh Sơn thu cánh tay về, quay người hướng phía trước kia hắc ám đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu ma đầu đội vàng mở miệng hỏi. Tô Thanh Sơn cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi bây giờ nhìn thấy ta, chỉ là ta một sợi ý thức biến thành. Vậy ngươi bản nhân ở đâu? Ta đi cái nào tìm ngươi? Tiểu ma đầu đội vàng đuổi theo. Chờ thời cơ đã đến, tự sẽ có người đến đây cho ngươi chỉ đường. Mà nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cố gắng tu luyện, nên đón sau đó không lâu tận thế hạo kiếp. Tô Thanh Sơn thanh âm càng ngày càng xa. Tiểu ma đầu sững sờ, cái gì tận thế hạo kiếp? Huyết nguyệt mọc lên ở phương đông, hạo kiếp giáng lâm, tương thuận với ta, nhất định phải bảo vệ tốt phiến đại lục này thương sinh. Tô Thanh Sơn không có giải thích, từng bước một biến mất trong bóng đêm, mặc kệ tiểu ma đầu thế nào hò hét, cũng không thể lưu lại bước tiến của hắn. Nếu không phải thân có nặng ngàn cân, ai muốn phụ trọng nửa bước đi? Tô Phàm, nỗ lực a. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống đất, Tô Thanh Sơn hoàn toàn biến mất. Cùng thời khắc đó, huyễn cảnh cũng như mặt gương giống như ở băng nắp ấy, quen thuộc hải vực, quen thuộc cửu long huyền không đảo, xuất hiện tại tiểu ma đầu trước mắt. Phàm ca, vừa mới ngươi thế nào? Nhanh ngủ chết chúng ta, đứng tại cái này không nhúc nhích, mặc kệ làm sao chúng ta la lên đều không có phản ứng. Âm thanh quen thuộc kia cũng theo đó vang lên. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại, liền thấy Lãnh Nguyệt một đám người vây quanh ở đằng sau, trên mặt đều tràn ngập quan tâm. Không có gì, chính là trong giấc mộng. Tiểu ma đầu lắc đầu cười một tiếng. Lý Hữu Đức hồng nghi, vậy chúng ta vì cái gì không nằm mơ? Có thể là dung mạo ngươi quá xấu đi. Tiểu ma đầu trêu chọc một câu, quét mắt bốn phía hải vực, liền bước chân hướng Cửu Long Huyền Không Đảo đi đến. Cẩn thận. Lý Hữu Đức vội vàng ngăn đón tiểu ma đầu. Thế nào? Tiểu ma đầu không hiểu. Vừa mới ngươi đứng đấy bất động thời điểm, thư không xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản chúng ta, liền Công Tôn lão đầu, Tư Mã lão thái, Quỷ Ca thực lực, liên thủ đều không thể đánh bỡ. Lý Hữu Đức giải thích một câu, thận trọng đưa tay sờ lấy hư không, vẻ mặt không khỏi sức sở. Cỗ lực lượng kia đâu? Thế nào biến mất? Ngươi có bệnh. Tiểu ma đầu mặt đen lên. Không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Lý Hữu Đức đầy trong đầu nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nàng dâu, thật có chuyện như vậy? Lãnh Nguyệt gật đầu. Tiểu ma đầu bước cằm. Muốn nói như vậy, nếu như hắn không có thông qua Tô Thanh Sơn khảo nghiệm, vậy cái này cổ vô hình lực lượng, có phải hay không cũng sẽ không biến mất. Lực lượng vô hình nếu như không biến mất, vậy hắn khẳng định không cách nào đạt được Cửu Long Huyền Không Đạo chuyển thừa. Nghĩ đến cái này, tiểu ma đầu không khỏi âm thầm may mắn. May mắn hắn thông qua được khảo nghiệm, bằng không đối mặt cái này chuyển thừa, hiện tại cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn tiểu ma đầu, Phàm ca, cỗ này lực lượng thần bí biến mất, khẳng định cùng ngươi có liên quan, thành thật khai báo, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa đi vừa nói, tiểu ma đầu dẫn một đám người hướng Huyền Không Đạo đi đến, cũng đem thân hám ảo cảnh sự tình đơn giản sáng tỏ nói ra. Hóa ra là dạng này. Đại gia bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu ma đầu lại bọn hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, kinh nghiệm như thế một cuộc các chiến. Huyết nguyệt mọc lên ở phương đông, hạo kiếp giáng lâm Khương Trần thì thảo, nhịn không được nhíu mày, lời này nghe cũng làm người ta cảm thấy bất an. Xác thực. Vương Tiểu Thiên gật đầu, hơn nữa Tô Thanh Sơn nói lời, còn không thể làm trò đùa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mặt trăng đều là theo phía tây dâng lên, nhưng vì cái gì tại Tô Thanh Sơn miệng bên trong lại biến thành theo phía đông dâng lên? Lý Hữu Đức không hiểu. Chỉ có mặt trời mới có thể theo phía đông dâng lên a. Cho nên mới cảm giác càng quỷ dị. Đáng tiếc, Tô Thanh Sơn không có nói rõ, thực sự để cho người ta đoán không ra. Thật buồn bực, những đại nhân vật này, thế nào đều như thế ưa thích Cố Lộng Huyền hư. Lúc trước cổ thụ là như thế này, hiện tại cái này Tô Thanh Sơn lại là dạng này. Lời nói chỉ nói một nửa, còn lại chính các ngươi đi đoán. Tốt như vậy chơi sao? Không cần thiết muốn nhiều như vậy, chờ huyết nguyệt giáng lâm ngày đó, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng. Chương 1262, nhà tranh, chiếc nhẫn. Chương 1262, nhà tranh, chiếc nhẫn đang triệu hoán chi lực chỉ dẫn hạ, tiểu ma đầu leo lên trong đó một hòn đảo. Đưa mắt nhìn ra xa bốn phía, cỏ cây xanh ngắt, sương trắng bốc lên, tựa như tiên cảnh. Mặt khác tám tòa trên đảo tình huống cũng kém không nhiều. Lý Hưu Đức mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, "Phàm ca, ngươi xem trung gian kia thạch đài bên trên là thứ lộ gì?" "Thạch đài?" Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía chín tòa huyền không đảo tự trung tâm thạch đài. Thạch đài độ cao hơn qua chín tòa hòn đảo. Chín đầu cổ lão thang đá kết nối lấy chín tòa đảo và thạch đài. Thạch đài rất lớn, hiện lên màu đen, tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Cũng liền tại thạch đài chính trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một cái cùng loại với tế đàn vật thể, ước chừng hơn 10 mét cao, hình tròn, tảng đá điêu khắc, toàn thân huyết hồng, khắc lấy nguyên một đám phủ văn thần bí, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Vương Tiểu Thiên hỏi, "Công tôn lao đầu, Tư Mã lao thái, các ngươi biết đó là cái gì sao?" Hai người lắc đầu, "Liền các ngươi cũng không biết." Vương Tiểu Thiên giật mình, vội vàng nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, "Cẩu ca, ngươi biết không?" "Biết." Đại Hắc Cẩu gật đầu, "Ngươi cũng không thấy liền biết." Vương Tiểu Thiên mặt đen lên, chó chết này toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, qua loa thái độ cũng quá rõ ràng à. "Không phải ngươi cho rằng đâu, liên bản hoàng cái này thông thiên bản lĩnh, căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem hiểu không? Tỷ như ngươi, bản hoàng từ từ nhắm hai mắt cũng biết ngươi là nương pháo." Đại Hắc Cẩu nhe răng, "Cẩu vật." Vương Tiểu Thiên tức sủi bọt mép, "Ngươi muốn làm gì?" Đại Hắc Cẩu chậm ung dung mở mắt ra. Vương Tiểu Thiên cổ co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt chất lên tràn đầy cười lấy lòng, "Cẩu ca, ngươi thế nào cứ như vậy xoáy đâu? Liên bản xoáy ca đều mặc cảm." Cuối cùng nói câu lời nói thật. Đại Hắc Cẩu cũng là không chút gì khiêm tốn, quay đầu liếc mắt tế đàn kia, "Đồ chơi kia, nói các ngươi hiện tại cũng không hiểu, cho nên cũng không cần lãng phí nước miếng." Sau đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật. "Ngươi không nói chúng ta nào hiểu?" Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên đều là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Chó chết này quá không phải đồ vật. So Tô Thanh Sơn cùng cổ thụ, còn có thể nhử. Tiểu Băng Phượng thúc giục, "Ba ba, đi trước tìm gia gia lưu lại truyền thừa." "Gia gia?" Tiểu ma đầu vẻ mặt ngộ. Tiểu Băng Phượng vẻ mặt thành thật nói rằng, "Ba ba, trực giác nói cho ta, Tô Thanh Sơn khẳng định chính là của ngươi cha đẻ, vậy dĩ nhiên cũng chính là gia gia của ta." "Long đệ đệ, ngươi nói đúng a?" Tiểu Thanh Long nhõng miệng, "Liên quan ta cái rắm. Ngươi nói cái gì?" Tiểu Băng Phượng trợn mắt chừng một cái. "Không có gì không có gì. Trời đất bao la, lão tỷ lớn nhất, mặc kệ lão tỷ nói cái gì đều là đúng, đệ đệ ủng hộ vô điều kiện, tin tưởng." Mặc dù bây giờ tu vi của nó so Tiểu Băng Phượng mạnh, nhưng không có cách nào, ai bảo trong nhà có một cái trọng nữ khinh nam lão cha đâu, không thể chơi vào. Tiểu ma đầu nhịn không được cười lên, lần theo triệu hoán chi lực, quay người tiến vào phía dưới trong núi. Chỉ chốc lát, một mảnh rừng trúc xuất hiện ở phía trước. Rừng trúc xanh biếc, đón gió chập chờn. Đi vào rừng trúc liền thấy một cái nhà tranh tọa lạc tại phía trước. Không lớn, đơn sơ, một mạc. Nhìn qua là như vậy không đáng chú ý, nhưng mà kia triệu hoán chi lực liền đến từ nhà tranh. Tiểu ma đầu ba chân bốn cẳng, đi đến nhà tranh trước mặt. Soạn. Một màn ánh sáng tại hư không nổi lên, một cái kết giới tùy theo xuất hiện. "Lão đại, ta đến." Cựu đầu quỷ sư khí thế hung hăng xông đi lên. "Một bên mát mẹ đi." Tiểu ma đầu một thanh cầm lên cựu đầu quỷ sư, ném qua một bên. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ phá vỡ Tô Thanh Sơn lưu lại cái giới. "Mơ mộng hao huyền a. Lão đại, ngươi liền cho bản vương một cái cơ hội biểu hiện đi." Cựu đầu quỷ sư đứng lên cười lấy lòng. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, đưa tay đè xuống cái giới, thiên mạch mở ra. Kết giới lực lượng nhất thời như thủy triều, tràn vào trong cơ thể hắn. Qua đi tới mấy chục giây, kết giới mới phá vỡ một cái hố. Một đám người cấp tốc tiến vào kết giới bên trên động lại chậm rãi khép lại. "Xông lên a." Lý Hữu Đức giống to, "Bàn ca, không cho phép đoạn. Đây nhất định là gia gia để lại cho ta bà bối." Tiểu Thanh Long nổi giận nói, "Nhỏ khốn nạn, ngươi cái này ra mặt dày, thật đúng là cùng ngươi lão cha không có sai biệt." Vương Tiểu Tiên mắng to, "Tô Thanh Sơn bản nhân có thừa nhận qua là gia gia ngươi, hiện tại liền làm cho như thế thuận miệng, như thế tự nhiên. Đó là đương nhiên, không phải có thể để thân phụ tử." Hai người một dòng liền cùng thổ phỉ như thế, đẩy ra nhà tranh đại môn, vọt vào. Tiểu ma đầu trên trán bò lên một loạt hắc tuyến, nhặt lên bên cạnh một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, liền nộ khí đằng đằng đi tới đi. "Phàm ca, tha mạng." "Lão cha, ta sai rồi." Tiếng kêu thảm thiết lập tức liền trong phòng vang lên. Lãnh Nguyệt mấy người nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, lần lượt tiến vào nhà tranh. Trong phòng cũng đơn sơ, chỉ có một cái cổ xưa bồ đoàn, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. Nhưng ở bồ đoàn trước trên mặt đất, thình lình có một cái lớn chừng bàn tay hộp sắt, vết gì loang lổ, che một tầng thật dày xám. Khương Trần ha ha cười nói, hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy bị gỉ đồ vật, liền không nhịn được tim đập tình tình. Tiểu ma đầu lập tức không khỏi vẻ mặt cảnh giác, "Con lựa chọn, đừng quên thân phận của ngươi, hòa thượng giảng cứu chính là một cái vô dục vô cầu." Lý Hữu Đức xoa trên đầu bánh bao lớn, "Phàm ca, hắn liền sắc giới đều phàm bảo, ngươi còn muốn nhường hắn vô dục vô cầu, có thể sao?" "Có đạo lý." Tiểu ma đầu một bà nhấc lên hộp sắt, như giống như phòng tặc để phòng Khương Trần. Khương Trần cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hữu Đức, thật lâu không có niệm từ buồn nguyền rủa.
Đừng đừng đừng.
Lý Hữu Đức mồ hôi đầm địa, bị từ bi chú cha tấn thống khổ, thường qua một lần qua đi, tuyệt đối không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Nhỏ như vậy một cái hộp, bên trong sẽ là gì chứ? Tiểu ma đầu mang khẩn trương lại mong đợi tâm tình, vạch phá ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống tại trên cái hộp. Giang giác. Nắp hộp buông lỏng. Tiểu ma đầu từ từ mở ra nắp hộp. Lý Hữu Đức nói nhỏ, sẽ không lại là một khối tàn ngọc a. Nếu thật là một khối tàn ngọc, vậy sau này thời gian pháp trận thì càng tiên. Vương Tiểu Tiên phân chấn. Chớ quấy rầy được hay không? Tiểu ma đầu khép lại nắp hộp, quay đầu trừng mắt hai người, làm cho mang hai đầu. Tốt tốt tốt, không nhao nhao không nhao nhao. Hai người gật đầu như dã tỏi. Tiểu ma đầu hít thở sâu một hơi, lần nữa mở ra hộp. Rốt cục, một chiếc nhẫn hiện ra tại một đám người dưới tầm mắt. Toàn thân màu xanh, như thanh ngọc chế tạo thành, nhưng mà lại cổ phát vô hoa, liền một chút linh tính chi khí đều không có. Chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, bình thường. Bất quá tại chiếc nhẫn mặt sau, khắc lấy một chữ. Tô. Liền cái này. Không ngừng tiểu ma đầu, những người khác cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Vốn cho rằng là một cái bao nhiêu lợi hại bảo vật đâu, không ngờ rằng là một cái cổ xưa chiếc nhẫn. Lấy lại tinh thần tiểu ma đầu cầm lấy chiếc nhẫn, lan qua lộn lại xem xét, thực sự tìm không thấy nửa điểm lạ thường địa phương. Lý Hữu Đức suy đoán, chẳng lẽ muốn nhỏ máu nhận chủ, khả năng thể hiện ra chiếc nhẫn bất phàm. Tiểu ma đầu lần nữa vạch phá ngón tay, một chút huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt nhẫn. Một cái mắt, chiếc nhẫn giống như bị long đong bảo châu, hiện động lên từng sợi mông lung thanh quang. Quả nhiên, vẫn là bản gia thông minh. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy đắc ý có thể chiếc nhẫn kia cũng không có bộc phát ra rất mạnh khí tức à, cảm giác liền hoàng khí đều không phải là. Chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, ngoại trừ thanh khí, các cấp bậc vũ khí cùng hộ giáp, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Tiểu ma đầu quan sát một lát, thăm dò tính đem tâm thần chìm vào chiếc nhẫn. Ta đi. Lúc này, hắn vẻ mặt rung động.